Chương 379, tâm tư âm u người xưởng cán thép là thính cấp đơn vị, Dương Vạn Thanh làm xưởng cán thép người đứng đầu, dĩ nhiên là thính cấp. Như vậy cấp bậc, kiến thức nhiều thứ, mong muốn gạt gẫm một đầu góc không tỉnh táo trụ nố, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến trong phòng làm việc, Dương Vạn Thanh liền biên được rồi một bộ gạt gẫm trụ nố. Ở nơi này khách sáo thuật trong, Dịch Trung Hải tội danh không tính nghiêm trọng, cũng không tính nhẹ. Tóm lại là thuộc về có thể phán hay không thể phán trình độ. Nếu là có người giúp đỡ nói chuyện, hắn liền không sao. Nếu là có người bỏ đá xuống giếng đâu, Dịch Trung Hải liền không gánh nổi bệnh. Trụ nố, ta có thể biết cũng chỉ có thế. Ngươi cũng là xưởng cán thép lao nhân, nên biết bảo vệ khoa chuyện, chúng ta trong xưởng nói không tính. Ta là không có năng lực giúp Dịch Trung Hải. Trụ nố thật mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới Dịch Trung Hải tội danh không ngờ nghiêm trọng như vậy. Dương xưởng trưởng, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Chúng ta trong xưởng nhưng không có mấy công nhân mà tám, thiếu một cái đối chúng ta xưởng đều là tổn thất. Dương Vạn Thanh lắc đầu một cái, ta thật không có biện pháp. Ta lần này đều bị Dịch Trung Hải lừa thảm rồi. Hắn cũng là lão công nhân, tiếp thụ qua nhiều lần thượng cấp hạ đạt nhiệm vụ. Biết do cần chuyện giữ bí mật, hắn không ngờ dòng chống khua chiêng nói ra. Chu Nô đều muốn cho Dương Vạn Thanh quỳ xuống. Ở trong lòng của hắn tần tỷ không xảy ra chuyện gì, kế tiếp chính là thân mãi mãi cùng cha nuôi không xảy ra chuyện gì. Hắn không thể thấy chết mà không cứu. Dương xưởng trưởng, ngươi liền nghĩ một chút biện pháp đi. Dương Vạn Thanh thở dài, ngươi thay vì ở chỗ này cầu ta, không bằng đi cầu bà cụ điếc. Nàng người quen biết nhiều, nói không chừng có thể nghĩ đến biện pháp. Chu Nô cứ như vậy bị Dương Vạn Thanh gạt gẫm trở về tứ hợp viện. Đang tra hỏi chỗ, Dịch Trung Hải còn là cái gì cũng không khai báo, đem mình trang phục thành vô tội bộ dáng. Công an bắt hắn cũng không có quá nhiều biện pháp, hiện hữu chứng cứ cũng không thể chứng minh hắn liền là địch nhân phải tới. Ngược lại bắt được hai người kia, bắt đầu giao phó lên. Chu Nô trở lại tứ hợp viện, liền bị một bác gái thấy được, sau đó không để ý tứ hợp viện những người khác ánh mắt dò xét, cùng một bác gái cùng đi hậu viện. Đến bà cụ điếc nhà, Chu Nô liền đem Dương Vạn Thanh vậy lần nữa nói một lần. Bà cụ điếc sợ Chu Nô có bỏ sót, còn cố ý hỏi nhiều mấy lần. Dương Vạn Thanh những lời đó, theo Chu Nô, lượng kiến thức rất nhiều, trong lòng đối Dương Vạn Thanh dâng lên lòng cảm kích. Theo bà cụ điếc liền không giống nhau, những lời đó gần như đều là nói nhảm, không có một chút thực dụng. Chu Nô, ta hỏi ngươi, Trung Hải bị nhốt ở nơi nào? Chu Nô sững sờ, lắc đầu một cái, Dương xưởng trưởng cũng không rõ ràng lắm, là bảo vệ chỗ đồng trưởng phòng tự mình dẫn người bắt một đại gia. Không ai biết một đại gia bị giam tới nơi nào. Một bác gái có chút chê bai nhìn một cái Chu Nô, cái này cũng quá vô dụng, liền Dịch Trung Hải bị giam giữ địa phương cũng không biết. Chu Nô, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Chu Nô khổ não trở về suy nghĩ một chút, đúng rồi, đồng trưởng phòng là khu Đông Thành công an cục phái tới kiêm chức. Nói không chừng một đại gia liền bị quan ở nơi nào. Bà cụ điếc ánh mắt sắc bén lên. Chu Nô, ngươi đi khu Đông Thành công an cục, hỏi một chút Trung Hải tình huống, nhìn một chút chúng ta có thể hay không thấy hắn. Chu Nô lại ngựa không ngừng vó chạy một chuyến khu Đông Thành công an cục, kết quả tự nhiên không có thấy người. Liên Dịch Trung Hải có phải hay không bị giam giữ ở chỗ này, cũng không có hỏi thăm đến. Trở lại hội báo bà cụ điếc trong lòng đoán chắc Dịch Trung Hải bị nhốt ở nơi này. Ở nào không rõ Dịch Trung Hải rốt cuộc phạm vào chuyện gì trước, bà cụ điếc không muốn đem bảo áp lên đi. Chu Nô, ngươi đi tìm Vương Khôn, để cho hắn ra mặt cứu Trung Hải. Một bác gái trong lòng rất thất vọng, cũng đến lúc này, bà cụ điếc còn không muốn xuất lực. Chu Nô cũng không phải thật ngu, lúc này đi tìm Vương Khôn, trừ bỏ bị chế giễu một bữa, cái gì cũng không chiếm được. Hắn nhưng không muốn ở Vương Khôn trước mặt mất thể diện. Lão thái thái, không phải ta không đi, thật sự là đi cũng vô dụng. Ngươi cũng đã nói, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu vậy, đi phía trước đẩy mấy mươi năm, chính là tiêu chuẩn hắn gian. Hai người bọn họ không đúng một đại gia bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Làm sao có thể cứu một đại gia? Bà cụ điếc bị bật ra nội thương, nàng nói như vậy là vì gạt gẫm trụ nố cùng Lâu Hiểu Nga, không ngờ bị trụ nố dùng đến trên người của mình. Một bác gái lại ở trong lòng cho trụ nố lai một cái. Nàng khóc cầu khẩn bà cụ điếc. Lao thái thái, trụ nố nói không sai. Đi tìm Vương Côn, nói không chừng sẽ còn để cho hắn ham hại Lao Dịch. Ta van cầu ngươi mau cứu Lao Dịch đi. Trụ nố nước mắt đi theo chảy xuống. Lao thái thái, Dương xưởng trưởng nói ngươi có biện pháp, ngươi liền mau cứu một đại gia đi. Một bác gái vừa nghe, Dương xưởng trưởng như vậy quan lớn cũng nói như vậy, vậy thì chứng minh bà cụ điếc thật sự có biện pháp. Dịch Trung Hải là trong nhà trụ cột, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Vì cứu Dịch Trung Hải đi ra, cái gì giá cao cũng có thể bỏ ra. Bà cụ điếc giống như nàng, lo lắng nhất hay là dưỡng lao vấn đề. Bọn họ vì thủy chung không cho trụ nố chuyển chính, không phải là trụ nố không có Tần Hoài Như ánh mắt, rất rõ ràng nói ra tới cho cái đôi này dưỡng lao sao? Dịch Trung Hải cảm thấy, để cho dưỡng lao người cam tâm tình nguyện nói ra, mới đáng giá tín nhiệm hơn. Lão thái thái, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi, chỉ cần cứu ra lão Dịch, hai người chúng ta đem ngươi trở thành mẹ ruột phục vụ. Bà cụ điếc híp mắt nhìn về phía một bác gái, trong lòng phi thường mất hứng. Nàng cho là một bác gái là uy hiếp nàng, cái gì gọi là cứu ra, coi như mẹ ruột phục vụ. Ta chính là không cứu, ngươi cũng phải đem ta đích thân mẹ phục vụ. Chu Nô nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy, hắn đi theo mở miệng. Lão thái thái, ngươi liền ra mặt cứu một đại gia đi. Chờ một đại gia đi ra, ta cùng một đại gia cũng đem ngươi trở thành thân nhân đối đãi. Chu Nô là vô tâm lời nói, chẳng qua là muốn giúp một bác gái cầu một cầu bà cụ điếc. Nghe vào bà cụ điếc trong lỗ tai cũng không phải ý đó. Nàng cảm thấy Chu Nô không ngờ bị Dịch Trung Hải gạt gẫm thành như vậy, hai người liên hiệp uy hiếp chính mình. Ở xấu xa trong mắt, thấy được hết thảy đều là chuyện xấu. Đạo lý này, giống vậy thích hợp thả vào bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải trên thân. Bọn họ bình thường thích nhất dở trò mưu quỷ kế, tất cả mọi chuyện cũng sẽ liên tưởng đến âm mưu quỷ kế phía trên. Bà cụ điếc xem Chu Nô cùng một bác gái, trong lòng không ngừng tính toán. lấy trụ nố biểu hiện đến xem, đối Dịch Trung Hải thân mật trình độ đã vượt qua nàng cái này thân mãi mãi. Mỹ nhân kế là thật độc ca, Dịch Trung Hải dựa vào Tần Hoài như cái này rắn giết mỹ nhân, để cho cháu trai ruột của mình rời tâm. Mặc dù Dịch Trung Hải không ở tứ hợp viện, ba cụ điếc nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng. Trụ nố tâm đã bị Tần Hoài như chiếm cứ, hoàn toàn chính là Tần Hoài như chó săn. Chỉ cần Tần Hoài như vừa khóc, trụ nố chỉ biết đầu hàng. Đối trụ nố mà nói, mỹ nhân kế chính là vô địch tồn tại. Mong muốn đối kháng mỹ nhân kế, cũng chỉ có thể dùng mỹ nhân kế. Nhưng mỹ nhân kế của mình còn không có an bài tốt. Lâu Hiểu Nga cái này không thể hạ đơn gà mái, lại còn nghĩ bay ra bản thân cái lồng. Bà cụ điếc nhất thời cảm thấy nguy cơ, trong lòng nghĩ phải nhanh một chút nắm giữ trụ nố. Trước lúc này, nàng nhất định phải làm yên lòng trụ nố cùng một bác gái. Nghĩ đến Dương Vạn Thanh nói những lời đó, kết hợp Dịch Trung Hải là người, bà cụ điếc cảm thấy Dịch Trung Hải bị người hãm hại có khả năng lớn nhất. Nếu như vậy, nàng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Coi như thua cũng không cần gấp, một bác gái cùng trụ nố cũng sẽ nhớ nhân tình này. Mà thôi, các ngươi đừng khóc. Ta một lao thái thái, chẳng qua là nhận biết mấy người. Thúy Lan, phải cứu lao Dịch, dựa hết vào nước mắt không thể được. Ta cũng không thể tay không đi cầu người. Áp lực đi tới một bác gái trên thân, lao thái thái, không biết cần bao nhiêu. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé, chương 380, lấy tiền cứu người 2000 khối. Bà cụ điếc nói ra một vài. Mấy cái chữ này, dọa trụ nố một bác gái giật mình. Bọn họ biết cầu người làm việc phải bỏ tiền, thật không nghĩ đến hoa nhiều như vậy. Trụ nố càng là lo lắng không thôi. Dịch Trung Hải luôn là ở bên thai của hắn nói bản thân không có tiền, trụ nố cũng tin tưởng Dịch Trung Hải. Hắn trước tiên liền nghĩ đến Dịch Trung Hải không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền. Lao thái thái, cái này cũng quá là nhiều. Một đại gia tiền cũng trợ giúp chúng ta trong viện khó khăn gia đình, làm sao có thể lấy ra nhiều như vậy tiền tới? Bà cụ điếc mí mắt cũng không ngẩng, không có ý định lý sẽ kẻ ngu này. Chu Nô cũng không có gì ánh mắt, nói tiếp, nếu không, chúng ta để cho trong viện người tiền quyên góp đi. Mọi người đều là hàng xóm, lẫn nhau giúp một tay là nên. Hôm nay bọn họ giúp một đại gia, chờ một đại gia đi ra, mới có thể tốt hơn giúp bọn họ. Đạo lý một bộ, tất cả đều là Dịch Trung Hải danh ngôn. Chẳng qua là những thứ này danh ngôn, ở bà cụ điếc trước mặt thực tại thiếu hụt sức thuyết phục. Một bác gái đang yên lặng tính toán gia sản. Hai vợ chồng rất sớm bắt đầu vì dưỡng lao làm chuẩn bị. Sớm tại nhận biết bà cụ điếc, liền bị bà cụ điếc thuyết phục. Sớm nhất thời điểm, Dịch Trung Hải tiền lương không có cao như vậy, mỗi tháng còn dư lại không nhiều. Từ bình xét cấp bậc sau, tình huống trong nhà liền tốt hơn rất nhiều. Bình thường trong nhà không có bao nhiêu tốn hao, chiếu cố bà cụ điếc, trợ giúp giả già, phần lớn đều dựa vào trong viện người khẳng khái mở hầu bao. Hai người chi tiêu rất ít, thu nhập càng ngày càng nhiều. Dịch Trung Hải làm công nhân bậc 8 hơn 5 năm, hàng năm gần như cũng có thể để dành được 700-800. Qua nhiều năm như thế, gia sản đều có cả mấy ngàn. Nếu không phải mấy tháng gần đây vì Tần Hoài Như nhà lấy ra hơn 1000 đồng tiền, bọn họ tích góp nhiều hơn. Một bác gái đem ném người cũng đều tính ở Tần Hoài Như trên đầu. Tần Hoài Như nếu là biết, thật sẽ oan uổng chết. Dịch Trung Hải là trong nhà trụ cột, tuyệt đối không thể sai sót. Lão thái thái, có thể bớt một chút hay không? Ngươi cũng biết, hai người chúng ta tốn hao. Bà cụ điếc mặt đen lại, nếu không phải cố kỵ trụ nố, nàng nhất định phải thật tốt cùng một bác gái tính toán trướng. Nhà ngươi không có tiền, đó là lừa gạt người khác. Ngươi cảm thấy lớn như vậy chiến trận, là có thể tùy tiện đem Trung Hải cứu ra sao? Ngươi đàng hoàng nói cho ta biết, Trung Hải rốt cuộc làm chuyện gì? Nếu là chuyện lớn, chúng ta cũng đừng uổng phí công phu. Một bác gái làm sao biết a, nàng cùng Dịch Trung Hải vợ chồng bao năm, lại không giống người khác như vậy có hài tử làm cầu nối. Hai vợ chồng bình thường liền không thể nói mấy câu nói. Dịch Trung Hải rất nhiều việc, cũng sẽ không chủ động nói với nàng. Lão thái thái, ngươi cũng biết ta. Ta thật không biết lão Dịch rốt cuộc đã làm gì. Bà cụ điếc khinh bị xem một bác gái, liền nam nhân của mình cũng không còn được, còn muốn hài tử, đáng đợi các ngươi tuyệt hậu. Cái gì cũng không biết, muốn cứu Trung Hải liền khó hơn. Người ta sẽ không gây phiền toái cho mình. Ngươi nếu không tin, có thể hỏi chủ nô. Chủ nô không có hiểu tại sao lại đến trên người của mình, vẫn là thành thật hồi đáp, không sai. Xưởng chúng ta lãnh đạo cũng rất đen, cả ngày ăn uống thả cửa, tiền lẻ cũng coi thường. Một bác gái, ta trong túi còn có mấy đồng tiền, lấy ra góp một góp đi. Một bác gái không muốn chủ nô tiền, suy nghĩ kỹ một hồi, mới quyết định nghe bà cụ điếc. Lão thái thái, số tiền này chúng ta ra, chỉ cần có thể cứu lao Dịch đi ra, nhiều hơn nữa tiền ta cũng nguyện ý. Chủ nô ngưng ác, trong lòng không ngừng suy nghĩ một bác gái nơi nào làm tiền đi. Bà cụ điếc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cái này là được rồi. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Bằng Trung Hải bản lãnh, chỉ cần khôi phục công nhân bậc 8, rất nhanh là có thể đem số tiền này kiếm về tới. Câu kia cổ thi đơn giản dễ hiểu, một bác gái cái này không biết chữ người đều hiểu ý tứ trong đó. Nghĩ đến Dịch Trung Hải hàng năm có thể cho nhà kiếm hơn 1000 đồng tiền, hắn còn có 10 năm mới về hưu, một bác gái liền an tâm. Lão thái thái, ta cái này đi ngân hàng lấy tiền, chúng ta hãy mau đem lão Dịch cứu ra. Bà cụ điếc gật đầu một cái, một bác gái liền đứng dậy đi lấy tiền. Chu Nô đến bây giờ cũng không có suy nghĩ ra, lão thái thái, một đại gia trong nhà có nhiều tiền như vậy. Bà cụ điếc bất đắc dĩ nghĩ đến, người khác đều biết len lén tích lũy tiền, liền cái này ngu cháu trai không biết. Tài nấu nướng của ngươi khá hơn nữa, trong tay không có tiền cũng không thể cho ta dưỡng lao. Cho nên, Chu Nô à, ngươi trở thành ta dưỡng lao vỏ xe phòng hở, không phải ta bất công, là ngươi không cố gắng a, ngươi một bác gái nhân duyên tốt, từ chúng ta trong viện mượn một mượn là có thể có đủ. Nha. Chu Nô liền không nghĩ tới, 2000 đồng tiền không phải dễ dàng như vậy mà đến. Hắn ở trong lòng đối bà cụ điếc tò mò. Suy đoán bà cụ điếc muốn tìm ai đi cứu Dịch Trung Hải. Dương Vạn Thanh. Không thể nào, hắn có thể cảm nhận được Dương Vạn Thanh đối bà cụ điếc chán ghét. Ban khu phố Vương chủ nhiệm. Cũng không thể nào. Vương chủ nhiệm trước kia đối bà cụ điếc đáng tôn kính. Kể từ Vương Khôn đến rồi, Vương chủ nhiệm liền không lại quan tâm bà cụ điếc. Ban khu phố cho khó khăn gia đình đưa dê cành, Vương chủ nhiệm cũng không nghĩ tới cho bà cụ điếc đưa chút tới. Nàng tình nguyện cho Vương Khôn nhà đưa, cũng không cho bà cụ điếc. Không chỉ có như vậy, còn dọa hù dọa bà cụ điếc. Đồn công an Trương sở trưởng. Cũng không thể nào. Trương sở trưởng cũng đem bà cụ điếc cầm lên, cùng bà cụ điếc quan hệ không tốt đẹp gì. Chu Nô đem mình có hạn vòng xã giao suy nghĩ một lần, cũng không nghĩ tới bà cụ điếc có thể đi cầu ai giúp một tay. Một bác gái vì an toàn, cố ý từ trong nhà tìm cái bao, quăng lên người đi ngân hàng. Trong viện nói chuyện phiếm người thấy một bác gái, liền hiếu kỳ hỏi, người đây là mua thức ăn đi. Một bác gái thuận miệng nói, vâng, trong nhà không có lương thực, ta ra đi mua một ít. Xem một bác gái vội vã bóng lưng rời đi, liền có người nói, đều nói một đại gia cùng một bác gái tình cảm tốt, ta nhìn cũng không có gì đặc biệt ra một đại gia bị bắt lại, một bác gái tối ngày hôm qua liền mua thịt. Nay ngày thế mà lại đi ra ngoài mua thứ tốt. Đúng nha. Nếu đổi lại là ta, ta liền cơm cũng ăn không trôi. Thật là nhiều người đều đi theo gật đầu một cái. Người nhà của mình bị bắt lại, gấp đến độ ăn không trôi cơm mới bình thường. Bọn họ thực tại không thể nào hiểu được, một bác gái làm sao sẽ đi mua thịt. Các nàng lại làm sao biết, mong muốn cầu bà cụ điếc giúp một tay, nhất định phải để cho bà cụ điếc ăn tốt mới được. Liền xem như mua xong ăn, cũng là chỉ có Dịch Trung Hải cùng Trụ Nố có thể mời đặng bà cụ điếc. Những người khác coi như mua nhiều hơn nữa thứ tốt, bà cụ điếc cũng chỉ sẽ đem những thứ đó làm thành hiếu kính, một giúp một tay chứ cũng sẽ không nói. Giả Trương Thị cũng trà trộn trong đám người, thấy một bác gái lại đi mua ăn ngon, trong lòng liền chửi rủa lên. Ngày hôm qua không ăn được một bác gái mua ăn ngon, hôm nay nhất định không thể thả qua. Tần Hoài Như nếu là mượn không đến ăn ngon, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tần Hoài Như. Đang xưởng cán thép bên trong cùng Quách Dâu gặp nói chuyện phiếm Tần Hoài Như, đột nhiên trên người lạnh lẽo, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Nàng chịu đựng Quách Dâu gặp loạn động tay, nói lên yêu cầu của mình. Quách Dâu gặp lúc này đã mê đầu góc mê muội, tự nhiên liên tục không ngừng đáp ứng. Hắn cũng nói lên yêu cầu của mình, Tần Hoài Như giống vậy đáp ứng. Chu Nô chỉ có một, cứ việc Tần Hoài Như mong muốn đánh, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Một bác gái vội vã đi ở trên đường cái, đột nhiên thấy được xa xa một nho nhỏ bóng lưng có chút quen mắt. Cái bóng lưng kia cầm trên tay một con gà quay, miệng to gặm. Một bác gái tâm tư đều ở đây Dịch Trung Hải trên thân, suy nghĩ lập tức đem Dịch Trung Hải cứu ra, lúc này liền đem cái bóng lưng này không để ý đến. Bị nàng sơ sót bóng lưng, chính là đạo thánh bổng ngạnh. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 391, Vũ Thủy đối tượng xưởng may bên này, Hà Vũ Thủy đang cùng một người mặc công an đồng phục người nói chuyện. Hai người tựa hồ có chút cãi vã. Lý Vệ Quốc, ngươi đi làm cái gì, chừng mấy ngày cũng không có tin tức. Kia cái trẻ tuổi công an, đương nhiên đó là theo dõi Dịch Trung Hải công an một trong. Vũ Thủy, trong cục có nhiệm vụ, cần giữ bí mật. Ta khoảng thời gian này, đều ở đây trong cục tăng ca. Không phải sao, mới nghỉ, ta liền tới tìm ngươi, ta liền nhà cũng không có trở về. Hà Vũ Thủy nghe Lý Vệ Quốc giải thích, hài lòng nở nụ cười. Nhiệm vụ gì a, nguy hiểm hay không? Lý Vệ Quốc vừa cười vừa nói, không nguy hiểm, ta đây không phải là bất khỏe. Đúng Vũ Thủy, ta nhớ được nhà ngươi đang ở Hồng Tinh xưởng cán thép phụ cận, đúng hay không? Hà Vũ Thủy gật đầu một cái, xem Lý Vệ Quốc, không hiểu hắn vì sao hỏi như thế. Lý Vệ Quốc nói, vụ án lần này hãy cùng Hồng Tinh xưởng cán thép có liên quan. Ta cùng ngươi nói, bọn họ trong xưởng có cái gọi Dịch Trung Hải, không phải người tốt. Hắn thừa dịp người ta trong nhà không ai, ước hiếp 16 tuổi bé gái. Nghe được Dịch Trung Hải, Hà Vũ Thủy cũng biết Lý Vệ Quốc nói chính là nhà nàng. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Trụ Nô chính là Dịch Trung Hải trong tay công cụ, làm chuyện xấu chuyện, Dịch Trung Hải cũng sẽ cổ động Trụ Nô ra mặt. Hà Vũ Thủy trong lòng hận Trụ Nô, nhưng từ nhỏ bị Hà Đại Thanh vứt bỏ, nàng kết thân tình vẫn là vô cùng quan tâm. Nàng một bên hận Trụ Nô đem ý nghĩ đặt ở quả phụ trên thân, một bên lại lo lắng Trụ Nô sẽ ra chuyện. Ngươi liền vì chuyện này tăng ca. Lý Vệ Quốc lắc đầu một cái, làm sao có thể? Ưu hiếp bé gái mặc dù đáng ghét, nhưng còn không đáng để chúng ta tăng ca. Nghe Lý Vệ Quốc giảng thuật, Hà Vũ Thủy cuối cùng yên tâm. Trụ Nô không có phạm sai lầm, bị tóm lên tới. Quay đầu, nàng lại có chút bận tâm. Lý Vệ Quốc biết nhà nàng tình huống, hai người hôn sự liền không dễ làm. Vốn là Hà Vũ Thủy mong muốn để cho Lý Vệ Quốc phục bồi bản thân đi một chuyến Bảo Định, bây giờ lại không dám. Vũ Thủy, ngươi nói tìm ta có việc, là chuyện gì? Hà Vũ Thủy lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói, cũng không có việc lớn gì, chính là hai người chúng ta chuyện, ta muốn đi Bảo Định cùng ba ta nói một tiếng. Lý Vệ Quốc suy nghĩ một chút, chuyện này rất trọng yếu, lại hỏi, có muốn hay không ta phụng bồi ngươi đi một chuyến? Không cần, ngươi công tác bận rộn như vậy, có thể xin nghỉ sao? Ngươi cũng biết, Hà Đại Thanh từ nhỏ đã vứt bỏ ta, ta lần này đi qua chính là nói với hắn một tiếng, ngươi liền trở đi. Lý Vệ Quốc suy nghĩ một chút công việc của mình, cũng không dám bảo đảm. Ai có thể biết sẽ có hay không có đột phát trạng a? Vậy được đi, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Ta ở Bảo Định có người bằng hữu, cũng là công an. Có không giải quyết được, ngươi đi tìm hắn. Hà Vũ Thủy gật đầu một cái, ta phải đi tìm bà ta, nhiều nhất hắn cùng khi còn bé vậy không thấy ta, có thể có chuyện gì a, ngươi yên tâm đi. Ta ngày mai sẽ đi nhờ người, một hai ngày liền trở lại. Lý Vệ Quốc có chút ấy này nói, Vũ Thủy, ta nghe nói muốn ở Hồng Tinh xưởng cán thép chấp hành nhiệm vụ, vốn còn muốn gặp một lần anh trai ngươi. Chẳng qua là công việc của ta, ngươi cũng rõ ràng, không thể tự tiện thấy những người khác. Ta liền không thấy anh trai ngươi, ngươi chớ có trách ta. Hà Vũ Thủy thở phào nhẹ nhõm, may mắn hai người không gặp mặt. Chu Nô nếu là thấy Lý Vệ Quốc, nhất định sẽ thay Dịch Trung Hải cầu tha thứ. Để cho Lý Vệ Quốc biết Trụ Nỗ cùng Dịch Trung Hải quan hệ, hai người hôn sự nhất định sẽ ra phiền toái. Mẹ của Lý Vệ Quốc vốn là có chút không muốn hai người hôn sự. Hà Vũ Thủy lúc tốt nghiệp, những người khác tìm công tác, liền Hà Vũ Thủy không ai hỏi thăm. Cuối cùng, hay là Lý Vệ Quốc cầu trong nhà quan hệ, cho nàng tìm công tác. Nếu không, Hà Vũ Thủy còn không biết bị phân phối đến nơi nào công tác. Mẹ của Lý Vệ Quốc liền cho rằng Hà Vũ Thủy trong nhà có vấn đề, không muốn hai người hôn sự. Không thấy liền không thấy đi. Ta bị ca ca kia buộc tuyệt cầu thả, ta nói với hắn có đối tượng, hắn chưa chắc có thể ghi ở trong lòng. Ngươi tùy tiện đi qua, hắn nói không chừng sẽ còn cho là ngươi lừa hắn. Lý Vệ Quốc vừa cười vừa nói, ngươi không tức giận là tốt rồi. Đúng, Vũ Thủy. Hồng Tinh xưởng cán thép cái đó gọi Trụ Nỗ đâu biết, tay nghề không tệ. Chúng ta kết hôn thời điểm, tìm hắn bếp trưởng đi. Hà Vũ Thủy nghe được Lý Vệ Quốc nhắc tới Trụ Nỗ, liền có chút bối rối, vội vàng cúi đầu. Cha mẹ ngươi còn không có đồng ý chuyện của chúng ta đâu, mời đầu bếp chuyện lại nói. Lý Vệ Quốc không thấy Hà Vũ Thủy trong ánh mắt hốt hoảng, có chút ấy này nói, Vũ Thủy, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể để cho mẹ ta đồng ý chúng ta hôn sự. Ngươi lại cho ta một chút thời gian. Hà Vũ Thủy trong lòng cảm thấy có chút có lỗi với Lý Vệ Quốc, nhà nàng tình huống, Trụ Nỗ một xu đồ cưới cũng không bỏ ra nổi tới. Coi như Lý Vệ Quốc có thể thuyết phục cha mẹ, nàng cũng phải lui về phía sau kéo dài một chút. Thế nào cũng phải chờ tới bản thân kiếm ít tiền, tích lũy đến đồ cưới lại nói. Đừng để ý đồ cưới nhiều ít, chỉ cần không tay không gà đi, nàng liền đủ hài lòng. Vệ Quốc, ngươi đừng nội, chúng ta từ từ đi. Chỉ phải thật tốt cùng cha mẹ ngươi nói, nhất định có thể để bọn hắn đồng ý. Lý Vệ Quốc gật đầu một cái, Vũ Thủy, ngươi quá tốt rồi. Đúng, ngươi sau này về nhà, nhất định phải cẩn thận Dịch Trung Hải, hắn người này nhìn một cái thì không phải là người tốt. May nhờ ngươi khi còn bé cùng hắn không phải một cái nhà. Bằng không, ta cũng không dám tưởng tượng ngươi trôi qua là ngày gì. Hà Vũ Thủy lần nữa cúi đầu, lòng nói, ta trôi qua ngày còn không bằng trong miệng ngươi cô bé kia đâu. Nàng ít nhất còn có ca ca che chở, có người chiếu cố. Ta đây, từ nhỏ đã chỉ có thể dựa vào bản thân, giả vờ rất nghe lời, giả vờ cái gì cũng không biết. Xem anh trai mình bị đường người tính toán, còn không dám nói ra. Nàng muốn nói ra đến, khẳng định không sống tới lớn như vậy. Dựa vào giả bộ ngu, nàng mới có thể sống đến bây giờ. Sau đó, nghe người khác nói đọc sách có thể thay đổi số mạng, nàng liền cọ sát lấy Trụ Nỗ, để cho Trụ Nỗ đưa bản thân đi học. Lúc ấy, Hứa Đại Mậu cùng Trụ Nỗ giữa đã nhắc lên cửu án. Thấy tràng cảnh này, liền kích thích Trụ Nỗ không cố muội muội. Trụ Nỗ nhất chịu không nổi Hứa Đại Mậu kích thích, bật tốt lên, đáp ứng đưa Hà Vũ Thủy đi học. Hà Vũ Thủy biết, bản thân muốn lên học, phải nhờ vào Hứa Đại Mậu kích thích Trụ Nỗ, mỗi đến nộp học phí thời điểm, nàng liền ngay trước mặt Hứa Đại Mậu nói, như vậy mới có thể thuận lợi đem học phí thu vào tay. Có thể đem học phí thu vào tay, liền đã rất không dễ dàng, sinh hoạt phí liền không có biện pháp. Trụ Nỗ tiền trong tay, căn bản là không chứa được. Nhiều người như vậy có ý đồ với hắn, mỗi tháng không thiếu tiền của người khác, chính là thượng thiên phù hộ. Cho đến Trụ Nỗ thành cấp 8 đầu bếp, tiền lương bắt được 37 khối rưỡi, tình huống như vậy mới khá một chút. Cũng chính là một chút, nhiều hơn nữa tiền, cũng là sói nhiều thịt ít, không đủ phân. Hà Vũ Thủy tướng mạo không xấu xí, cùng với Vu Hải Đường, lại trở thành vị con xấu xí. Ánh mắt của người khác đều bị Vu Hải Đường hấp dẫn, chỉ có giàu có tinh thần chính nghĩa Lý Vệ Quốc, ánh mắt đặt ở Hà Vũ Thủy trên thân. Lý Vệ Quốc cao hơn Hà Vũ Thủy một cấp, thấy Hà Vũ Thủy mấy lần nói hôn mê bất tỉnh, liền từ trong nhà cầm ăn cho nàng. Mấy lần về sau, hai người là được bạn bè, từ từ lại biến thành người yêu. Hà Vũ Thủy sợ mất mặt, rất ít nói với người khác chuyện trong nhà, càng thêm không dám ở Lý Vệ Quốc trước mặt nói chuyện trong nhà. Lý Vệ Quốc đến bây giờ cũng không biết, trong miệng hắn cái đó Trụ Nỗ chính là anh trai mình. Vệ Quốc, ngươi khẳng định chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Ngươi không quay lại đi, dì sẽ lo lắng. Lý Vệ Quốc lưu luyến không rời cùng Hà Vũ Thủy tạm biệt, mới cưỡi xe đạp của mình về nhà. Xem Lý Vệ Quốc bóng lưng, Hà Vũ Thủy liền nghĩ tới hắn đối Dịch Trung Hải đánh giá, đối Bảo Định hành trình có mong đợi. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 392, Tham Tần Hoài như cứ việc không thể về sớm, nhưng vẫn là nhanh chóng trở lại tứ hợp viện. Đến trong phòng, liền bị giả Trương Thị kéo lại, nàng còn tưởng rằng giả Trương Thị chê bai nàng không có thể mang ăn ngon trở lại đâu. Giả Trương Thị không có vòng vo, trực tiếp nói, Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải trở lại rồi. Quá tốt rồi. Tần Hoài Như khỏe miệng lộ ra nụ cười, thấy giả Trương Thị hận không được hung hăng dạy dỗ nàng một bữa. Dịch Trung Hải cái này dã nam nhân trở lại, ngươi coi như trong lòng cao hứng, liền không thể che giấu một cái nha. Cũng chính là không ai nhìn thấy, có người nhìn thấy, giả Trương Thị cao thấp cấp cho Tần Hoài Như mấy bàn tay. Tần Hoài Như ý thức được không nên ở giả Trương Thị trước mặt lộ ra cái biểu tình này, vội vàng bổ túc. Mẹ, một đại gia trở lại quá tốt rồi. Nhà chúng ta là có thể ăn được tốt. Một câu nói, đem giả Trương Thị lửa giận trong lòng cho bỏ đi. Trụ Nỗ không trông cậy nổi, cũng chỉ có thể trông cậy vào Dịch Trung Hải. Đây chính là ngươi nói, Trụ Nỗ tên khốn kiếp này, đem nhà chúng ta hộp cơm vứt bỏ. Hại nhà chúng ta ăn xong mấy ngày bánh cao lương. Ngươi đi tìm Dịch Trung Hải, để cho hắn nghĩ biện pháp giúp chúng ta nhà. Hoặc là cho nhà chúng ta tiền quyên góp, hoặc là hắn cho nhà chúng ta tiền. Tần Hoài Như sớm muốn đi tìm Dịch Trung Hải, nghe giả Trương Thị cho phép, xoay người vừa muốn đi ra. Giả Trương Thị ở sau lưng của nàng hô, tốt nhất làm điểm thịt trở lại, thực tại không được bạch diện cũng được, đừng có lại làm một bắp. Tần Hoài Như bước chân không có dừng lại, trực tiếp trả lời một câu biết, liền chạy tới Dịch Trung Hải trong nhà. Một đại gia, ta nghe nói ngươi trở lại rồi. Một bác gái đang thu thập nhà, nghe được Tần Hoài Như động tĩnh, trên mặt cũng có chút khó coi. Tần Hoài Như, nhà chúng ta lão Dịch đang nghỉ ngơi, có chuyện gì, chờ hắn nghỉ ngơi tốt nói sớm đi. Tần Hoài như đầy bụng ủy khuất, không có biện pháp cùng một bác gái nói, gặp lại một bác gái chờ cửa, chỉ đành tạm thời buông xuống. Trong phòng dịch Trung Hải, nghe được Tần Hoài như thanh âm thời điểm, liền đã tỉnh. Hắn nằm ở trên giường, nghĩ phải làm bộ rất mệt nhọc dáng vẻ. Nghe một bác gái phải đem Tần Hoài như đuổi đi, liền nóng nảy. Thấy Tần Hoài như, thế nhưng là hắn đang tra hỏi thời điểm chống đỡ xuống động lực. Hắn còn không có hưởng thụ được Tần Hoài như phục vụ dưỡng lao, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Là Hoài như sao? Thúy Lan, để cho Hoài như vào đi. Một bác gái bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho Tần Hoài như vào nhà. Tần Hoài như không kịp chờ đợi đi vào, chạy thẳng tới Dịch Trung Hải mép giường. Dịch Trung Hải nằm ở trên giường, vui vẻ xem Tần Hoài như. Tần Hoài như thấy Dịch Trung Hải một khắc kia, nước mắt liền phối hợp chảy xuống. Một đại gia, ngươi chịu khổ. Ô. Dịch Trung Hải mặt mang nụ cười, Hoài như, không có sao. Không phải là bị người khác vu hãm một chút không? Ta thủy chung tin tưởng, chính phủ sẽ trả ta thanh bạch. Tiêu tiền cứu mạng chuyện, kia là không thể nói. Nói ra, hắn cái này một đại gia thân phận, liền không có như vậy không thể xâm phạm. Bà cụ biết địa vị cũng sẽ nhận chỉ trích. Tần Hoài như có chút không tin, nhưng cũng sẽ không ngây ngốc nói ra. Một đại gia, ta cũng tin tưởng ngươi là trong sạch, nhưng chính là không nhịn được lo lắng. Dịch Trung Hải phi thường an ủi, không nhịn được cầm một bác gái cùng Tần Hoài như so sánh một cái, vẫn cảm thấy Tần Hoài như thiết âm. Hoài như, để ngươi lo lắng. Một bác gái thực tại nghe không quen hai người nói chuyện, định liền rời đi nhà, về phía sau viện tìm bà cụ biết nói chuyện phiếm đi. Không có một bác gái cái này cản trở người, Tần Hoài như cùng Dịch Trung Hải liền thân mật hơn. Không biết khi nào thì bắt đầu, Tần Hoài như tay nhỏ đã đến Dịch Trung Hải trong tay. Dịch Trung Hải khắp nơi cho thấy đối Tần Hoài như quan tâm, Tần Hoài như thì phối hợp biểu hiện ra ủy khuất của mình. Hết thảy tất cả cũng lộ ra cầm tốt đẹp như vậy, trừ nói tiền thời điểm. Tần Hoài như rất cần tiền, để duy trì nhà mình cao tiêu phí. Nhưng tiền cũng là Dịch Trung Hải không nguyện ý nhất ra. Hắn mới vừa cầm 2.300 đồng tiền cứu mạng, kế tiếp lại phải mời toàn viện người ăn cơm. Vì lung lạc trong viện lòng người, 2-300 đồng tiền là không thiếu được. Nhiều như vậy tiền đi xuống, hắn tích góp liền không thừa nổi bao nhiêu. Những thứ kia thế nhưng là hắn sau này dưỡng lao tiền vốn. Nếu không có trụ nấu cái này vỏ xe phòng hở, nói gì hắn cũng không muốn lấy tiền ra mời trong viện người ăn cơm. Nhưng đối mặt Tần Hoài như hoa dạng trồng chất khóc than, Dịch Trung Hải bây giờ không có sức chống đỡ. Hoài như, ta biết nhà ngươi khó khăn, ngươi đừng nội. Chờ hai ngày nữa, ta lại tổ chức trong viện người cho nhà ngươi tiền quyên góp. Tần Hoài như cũng không để ý tới khóc than, nước mắt mông lung xem Dịch Trung Hải. Lần trước ban khu phố Vương chủ nhiệm cũng đã có nói, mong muốn tổ chức tiền quyên góp, cần hướng ban khu phố báo bị, ở ban khu phố giám đốc hạ tiến hành. Bọn họ cùng ban khu phố quan hệ, nhưng không tính là tốt. Một đại gia, ban khu phố có thể đồng ý không? Dịch Trung Hải tự tin nói, ngươi bị trong xưởng trừ 3 tháng tiền lương, ngươi quên. Ban khu phố coi như lại không phân phải trái, cũng không thể nhìn nhà ngươi 3 tháng không có cơm ăn. Xem Dịch Trung Hải tự tin mặt mũi, Tần Hoài như lựa chọn tin tưởng. Kia một đại gia, tiền quyên góp tiền mấy ngày nay đâu? Ngươi là không biết, Vương Khôn nhà làm dê canh, thèm nhà chúng ta chuột một đêm cũng ngủ không yên giấc. Chu Nô muốn cho hắn hiếu kính bà cụ điếc, hắn cũng không muốn. Bà cụ điếc cũng không có đem chuyện này nói cho Dịch Trung Hải, cảm giác có chút quá mất mặt. Ngược lại có Chu Nô ở, hắn nhất định sẽ nói. Dịch Trung Hải nghe được tin tức này, trong lòng bừng bừng lửa giận. Nghĩ đến Vương Khôn thủ đoạn, hắn mới hiểu được bà cụ điếc để cho hắn lôi kéo trong viện người ý tứ. Ở Vương Khôn dẫn hạ, trong viện người theo chân bọn họ ly tâm ly đức, lại không nghĩ biện pháp, đội ngũ liền giải tán. Đối phó Vương Khôn chuyện, cần cùng bà cụ điếc thương nghị. Trấn an Tần Hoài như mới là việc cần kíp bây giờ. Hoài như, ta cùng Lao Thái Thái thương lượng xong, muốn chính thức làm một nhận thân yến, sẽ chờ chủ nố trở lại thương lượng ngày. Nhận thân yến ngày ấy, ta nhất định khiến đồng ngạnh thật tốt ăn ngon một chút vật. Chủ ý ngược lại ý kiến hay, nhưng có cái này hứa hẹn, cũng đừng hỏng thứ khác. Tần Hoài như có chút không cam lòng, cũng chỉ có thể buông tha cho tiếp tục dây dưa Dịch Trung Hải ý tưởng. Một đại gia, bà cụ điếc đã có cứng như thế quan hệ, có thể hay không để cho nàng ra mặt, đem ngươi công nhân bậc 8 thân phận khôi phục. Ngươi thành công nhân bậc 8, phân xưởng chủ nhiệm cũng không dám làm khó dễ ngươi. Dịch Trung Hải nghe vậy, trong đầu bắt đầu cân nhắc. Không thể dùng quan hệ dạy dỗ Vương Khôn, khôi phục hắn công nhân bậc 8 thân phận dù sao cũng nên không thành vấn đề đi. Kỹ thuật của hắn vốn chính là công nhân bậc 8 kỹ thuật, khôi phục cũng chính là chuyện một câu nói. Chỉ cần lần nữa thành công nhân bậc 8, trong viện những thứ kia nhỏ trong suốt liền không dám vi phạm ý nguyện của hắn. Hoài như, vẫn là của ngươi chủ ý tốt. Một hồi ta đi ngay tìm Lao Thái Thái. Theo Dịch Trung Hải, khôi phục công nhân bậc 8 cũng không khó. Bà cụ điếc quan hệ, cũng có thể đem hắn từ công an cục chỗ đó cứu ra, một công nhân bậc 8 còn chưa phải là chuyện một câu nói. Hắn cũng không lo lắng bà cụ điếc tự tuyệt. Hắn kiếm nhiều, trong nhà thu nhập liền nhiều, bà cụ điếc đi theo hắn là có thể qua tốt hơn ngày. Dịch Trung Hải đột nhiên nghĩ đến, không chỉ có Tần Hoài như bị trừ 3 tháng tiền lương, hắn cũng bị trừ 3 tháng tiền lương. Cái này nếu là khôi phục hắn công nhân bậc 8 thân phận, lại bị bỏ hắn những thứ kia xử phạt. Tính gộp lại như vậy tính toán, hắn tiêu tiền mời khách tiêu xài liền không tìm về được. Lúc ấy, Tần Hoài như tay nhỏ cũng không thơm. Dịch Trung Hải buông ra Tần Hoài như tay, liền chuẩn bị rời giường đi theo bà cụ điếc thương lượng. Tần Hoài như len lén xoa xoa xương đỏ hai tay, tùy tiện tìm cái cớ, liền rời đi Dịch Trung Hải nhà. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 393, Đông Vải Vương Khôn cũng không có đi tiếp tiếp nhì, xe ba bánh cũng là hắn cưới. Tan việc sau, hắn tìm cái không ai địa phương, len lén lấy ra 10 cân đông vải, đặt ở xe ba bánh trong. Lâu Hiểu Nga đã cùng Lưu Tiến cùng nhau, đi bách hóa cao ốc mua sầm bố, sẽ chờ đông vải cho Tuyết Nhi làm áo đông. Nửa đường thời điểm, thấy được Lâu Hiểu Nga dắt Tuyết Nhi từ từ hướng tứ hợp viện đi. Vương Khôn đem xe đạp cưới đến bên cạnh của bọn họ. Tuyết Nhi thấy Vương Khôn, lập tức ngọt ngào kêu lên, "Ca ca, ngươi không phải nói có chuyện, muốn tối nay trở lại sao?" Vương Khôn vừa cười vừa nói, "Chuyện đã xong xuôi, các ngươi lên xe, ca ca mang theo các ngươi về nhà." Lâu Hiểu Nga nhìn một cái xe ba bánh bên trên ba bố, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi cái này là từ đâu lấy được đông vải, cái này cũng quá là nhiều." Vương Khôn không muốn nói nhiều, "Ngươi liền chớ để ý cầm lại nhà, lặng lẽ cầm lại nhà, ai cũng không tra được." Nghe được Vương Khôn nói như vậy, Lâu Hiểu Nga cũng biết đông vải lai lịch bất chính, hơn phân nửa là từ chim bổ cầu thị lấy được. Đường cái người đến người đi, cũng xác thực không thích hợp nói những thứ này. Mấy người cười cười nói nói trở về tứ hợp viện. Đến tứ hợp viện, liền thấy Tam đại mụ dẫn một đám người đang tán gẫu, Diêm phụ quý cũng ngồi ở cách đó không xa, liền thủ môn trách nhiệm đều quên. Như vậy vừa đúng, Vương Khôn cũng có thể nhân cơ hội đem đông vải mang về nhà, không bị Diêm phụ quý phát hiện. Đến nhà trong, Lâu Hiểu Nga tò mò hỏi, "Ta nhìn vẻ mặt của mọi người không đúng, chuyện gì xảy ra sao?" "Không có gì, chính là dịch Trung Hải được thả ra." "Ngươi không có đã gặp các nàng lúc nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Trung viện sao?" Lâu Hiểu Nga đối dịch Trung Hải thế nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Ngày đó nếu không phải Vương chủ nhiệm ở, nàng cũng không nhất định có thể che chở Tuyết Nhi. Thế nào còn đem hắn thả ra, lớn như vậy vấn đề, coi như không có chứng cứ, cũng không phải nhanh như vậy đem hắn thả ra đi. Vương Khôn bất đắc dĩ nói, thẩm tra rất nhiều lần, dịch Trung Hải thủy chung không thừa nhận, không tìm được chứng cứ. Bà cụ điếc lại tìm người giúp đỡ dịch Trung Hải nói chuyện, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem hắn thả ra. Lâu Hiểu Nga có chút không hiểu hỏi, bà cụ điếc hận ngươi tận xương, nếu là có lợi hại như vậy quan hệ, thế nào không cần tới đối phó ngươi? Vương Khôn cười khinh bỉ một cái gì cứng rắn quan hệ, nhiều lắm là bất quá là bà cụ điếc cùng người nọ có chút giao tình. Lần này dùng hết rồi, đoán chừng liền không thể dùng. Lâu Hiểu Nga vẫn còn có chút lo lắng, chủ yếu là lao tổ tông truyền thuyết quá mức lợi hại. Ngươi đừng lơ là sơ suất, vạn nhất bà cụ điếc quan hệ là thật đây này. Vương Khôn an ủi nàng nói, yên tâm đi, bà cụ điếc chính là cái con cọp giấy, đặc biệt hù dọa người. Có Vương Khôn an ủi, Lâu Hiểu Nga trong lòng bất an nhỏ chút, kia một đại gia liền không sao chứ? Làm sao có thể? Luật pháp bên trên muốn xử lý dịch Trung Hải, cần chứng cứ. Trong xưởng lãnh đạo xử lý hắn, liền không có để ý nhiều như vậy. Cũng bởi vì hắn tư tâm, để cho trong xưởng lãnh đạo có hai lần xử phạt. Có thể dễ tha hắn mới là lạ. Lâu Hiểu Nga đối xưởng cán thép biết không ít, chuyện năm đó cũng nghe Lâu phụ nói. Trong xưởng những thứ này lãnh đạo, xui xẻo nhất hay là Dương Văn Thanh. Chuyện lần trước, hắn chính là xưởng trưởng, lần này hay là xưởng trưởng. So ra, Lý Hoài Đức trên người vấn đề còn nhỏ một chút. Lần trước xảy ra chuyện thời điểm, hắn hay là quản hậu cần chủ nhiệm, trên người trách nhiệm nhỏ. Xảy ra chuyện sau mới trở thành xưởng phó. Người nói cũng đúng. Dương xưởng trưởng cũng coi là dịch Trung Hải núi dựa. Hắn để cho Dương xưởng trưởng có hai lần xử phạt, cùng Dương xưởng trưởng tình cảm coi như là toàn đoạn mất. Dù là bà cụ điếc lại đi xưởng cán thép cầu tha thứ, cũng không cứu được dịch Trung Hải. Nàng ngược lại muốn đi xưởng cán thép cầu tha thứ, vậy cũng phải tiến vào được mới được. Lần trước, Dương xưởng trưởng liền đặc biệt nhấn mạnh, không thể thả bà cụ điếc đi vào. Vương Khôn bây giờ thế nhưng là nắm giữ bảo vệ khoa, tuy nói là tạm thời, ngăn bà cụ điếc hay là không có vấn đề. Vương Khôn rất muốn biết, bà cụ điếc có không có năng lực cứu dịch Trung Hải, cũng tốt điều tra nàng một chút người sau lưng. Nếu người nọ cùng bà cụ điếc quan hệ không tệ, Vương Khôn còn phải nghĩ biện pháp phòng bị một cái. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy. Ta đi đem bông vải cho Điền Tẩu Tử được qua. Lâu Hiểu Nga vừa cười vừa nói, ta cùng đi với ngươi đi. Vương Khôn cầm lên trang đông vải bao phục, tận lực không để cho Tiền Viện nói bắt quái người nhìn thấy, đi Điền Hữu Phúc trong nhà. Lúc này, Điền Hữu Phúc cũng đã trở lại rồi. Vương Khôn, một đại gia trở lại rồi. Vương Khôn biết hắn muốn hỏi gì, liền vừa cười vừa nói, ta đã biết. Hắn trở lại thì thế nào? Đánh, hắn đánh không lại ta. Ta lại không nghe hắn những thứ kia ngụy biện. Hắn không có biện pháp bắt ta. Điền Hữu Phúc thấy Vương Khôn tràn đầy lòng tin, cũng sẽ không lại lo lắng. Có Vương Khôn ở phía trước nhìn chằm chằm, Dịch Trung Hải không để ý tới bọn họ. Nếu là Vương Khôn cũng không phải là đối thủ của Dịch Trung Hải, bọn họ ghê gớm cùng lao chứ vậy, tìm quan hệ điều đi. Liền xem như sừng nhỏ, cũng so chờ đợi ở đây mạnh. Ta không lo lắng ngươi, chủ yếu là lo lắng Tuyết Nhi, ta sợ bọn họ đối Tuyết Nhi này ý đồ xấu. Năm đó bọn họ chính là như vậy đối Hà Vũ Thủy. Vương Khôn cười lạnh nói, bọn họ nếu là nói quy củ, ta liền theo chân bọn họ quy củ cụ tới. Bọn họ nếu là không cùng ta nói quý củ, ta có đầy biện pháp đối phó bọn họ. Ngón tay vàng khác không được, để bọn hắn từ trên cái thế giới này biến mất hay là rất dễ dàng. Vương Khôn Thủy Trung cho là, có thể được đến ngón tay vàng, là hắn khí vận. Vì không phá hư cái vận khí này, hắn rất ít lợi dụng ngón tay vàng làm chuyện xấu. Dĩ nhiên, từ Nhật Bản cầm vật không tính. Thật là nhiều vật đều là Nhật Bản từ nơi này cướp đi. Nếu không phải lo lắng ảnh hưởng quá lớn, hắn cũng sẽ cho Nhật Bản rời trống. Vương Khôn bình thường chế thuốc dùng dược liệu, tất cả đều là hắn từ Nhật Bản lấy được. Có thể lấy được nhiều như vậy dược liệu, người Nhật Bản cũng không vô tội. Cảm nhận được Vương Khôn trên người lạnh lùng khí tức, Điền Hữu Phúc giật nảy mình. Lâu Hiểu Nga lo lắng nắm Vương Khôn cánh tay. Vương Khôn đối với nàng cười một tiếng, Lâu Hiểu Nga mới bung hai tay ra. Nưu Tiến rốt cuộc mở ra Vương Khôn buộc lên ba bố, vì để cho đông vải không bị phát hiện, Vương Khôn xít sao chói chặt mấy đạo dây thừng. A, tất cả đều là đặc cấp đông. Vương Khôn, ngươi là từ đâu lấy được, những thứ đồ này thật giống như là muốn xuất khẩu a. Vương Khôn nói, ta đi chim bổ câu thị thời điểm, gặp phải một trong đại viện người. Chúng ta giao dịch mấy lần, lộ số của hắn khá rộng. Ta vốn là muốn tìm hắn muốn mấy tờ một cấp đông phiếu, hắn nói có thể trực tiếp lấy được đông vải, ta tìm hắn mua một chút. Kia rất đắt đi. không đắt lắm. Ta dùng thứ khác cùng hắn đổi. Chị dâu, những thứ này đông vải đủ làm áo đông a? Nưu Thiến vừa cười vừa nói, đủ rồi, một áo đông cũng liền dùng một cân đông vải, coi như dùng nhiều điểm, cũng đủ cho Tuyết Nhi làm áo đông. Vương Khôn vừa cười vừa nói, đủ rồi là tốt rồi, ta sợ người khác nhìn thấy, không dám muốn quá nhiều. Những thứ này, người cho Tuyết Nhi, Đầu Đầu, Tiểu Vĩ làm thân áo đông, cho thêm tiền đại ca cùng Chu đại ca nhà hài tử làm thân quần áo. Nếu là không đủ, ta lại nghĩ biện pháp. Nưu Thiến không nỡ sợ đông vải, không cần mua nữa. Đầu Đầu cùng Tiểu Vĩ có năm ngoài áo đông, thủy đi rồi thôi về sau, lần nữa đạn đạn cũng có thể dùng. Loại vật này, hay là tận lực thiếu mua cho thỏa đáng. Đúng, người áo đông nếu không muốn tạo một cái mới, ta cũng không cần, bảo vệ khoa sẽ cho chúng ta phát áo khoác. Những thứ này đông vải, các ngươi cứ việc dùng. Nưu Thiến trừng Điền Hưu Phúc một cái, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cho Vương Khôn lấy tiền a, chúng ta muốn 2 cân đông vải, cho Đậu Đậu cùng Tiểu Vĩ làm quần áo. Vương Khôn như thế nào lại thu tiền của bọn họ, vội vàng cự tuyệt. Vân đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 394, giữ kín như bưng dịch Trung Hải đi tìm bà cụ Yết, nói đến khôi phục công nhân bậc 8 thân phận chuyện. Hắn để khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, có thể để cho bà cụ Điết ăn càng làm tốt hơn ngồi. Bà cụ Điết xác thực động tâm, nhưng căn bản không dám đáp ứng. Trung Hải, ngươi liên lụy đến chuyện kia trong, có thể đem ngươi cứu ra cũng không tệ rồi. Lúc này, chúng ta nhất định phải kín tiếng, để ngươi khôi phục công nhân bậc 8 thân phận dễ dàng. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, vạn nhất để cho người kia không ưa, nên làm cái gì? Ngươi đều là ở không tổn hại bản thân thời điểm, mới có thể giúp người khác. Thép tốt phải dùng ở trên lưới lao, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu đi. Qua nửa năm nữa nhiều, ngươi là có thể lần nữa khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, không cần thiết lãng phí cái nhân tình kia. Dịch Trung Hải sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn vừa cười vừa nói, mẹ nuôi, hay là ngài nói đúng. Ta chỉ mới nghĩ trong nhà tích góp không còn, không thể chuẩn bị xong ăn hiếu kính ngài, ta liền không có chủ ý. Bà cụ Điếc cũng bất kể Dịch Trung Hải nói có thật lòng không lời nói, nàng cũng trở thành thật, lại cho Dịch Trung Hải đổ một bụng canh gà. Ra bà cụ Điếc cửa, đi tới trung viện, Dịch Trung Hải liền hứa một hớp. Liên việc nhỏ cũng không muốn giúp, còn muốn để cho ta hiếu kính ngươi. Sau này cho lão thái thái tặng cái ăn, hay là giống như trước kia. Một bác gái có chút do dự, lão Dịch, cái này không được đâu. Để cho người khác biết, sẽ nói chúng ta vong ân phụ nghĩa. Dịch Trung Hải mặt đen lại, Thúy Lan, ngươi phải biết, Lao Thái Thái là chúng ta toàn viện Lao Tổ Tông, hiếu kính nàng là chúng ta toàn viện trách nhiệm. Chờ nhận thân yến sau, ngươi liền đem những lời đó truyền đi. Sau này hay là giống như trước kia, để cho trong viện người hiếu kính Lao Thái Thái. Một bác gái nghĩ thầm, có những lời đó, bà cụ Điếc danh vọng liền lại đi lên. Để cho người khác hiếu kính nàng, không có tật xấu. Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng đem những lời đó nói ra. Dịch Trung Hải hài lòng nở nụ cười, Lão Thái Thái đi cầu người ngày ấy, ngươi đi theo sao? Biết Lão Thái Thái đi cầu người nào sao? Một bác gái thở dài, Lão Thái Thái không để cho ta đi theo, là chủ nố có nàng đi. Chờ chủ nố trở lại, hỏi một chút chủ nố cũng biết. Dịch Trung Hải lòng nói, cũng biết là cái kết quả này. Bản thân cái này tức phụ, chính là quá thành thật, so Tần Hoài Như kém xa. Nếu là Tần Hoài Như biết, đã sớm hỏi lên địa phương. Thật may là, bà cụ Điếc để cho chủ nố đi theo, chủ nố đứa con trai nuôi này sẽ không gặp hắn. Đến trung viện, đúng dịp thấy chủ nố tiến sân. Tần Hoài Như đang ngăn chủ nố nói chuyện. Nhìn biểu tình, chủ nố trong tay hộp cơm nhất định là trống không. Dịch Trung Hải liền rất không cao hứng, cái này cũng bao nhiêu ngày rồi, chủ nố vẫn không thể mang đồ ăn thừa trở lại. Nếu là hắn mang đồ ăn thừa trở lại, Tần Hoài Như nhà ngày cũng sẽ không khó khăn như vậy. Hắn cũng sẽ không cần lo lắng Tần Hoài Như vay tiền. Bên kia, theo giả Trương Thị một tiếng, "Tần Hoài Như, ngươi chạy đi chỗ nào chết?" Tần Hoài Như kết thúc cùng chủ nố trò chuyện. Dịch Trung Hải hướng về phía một bác gái nói, "Ngươi về nhà nấu cơm, ta đi tìm chủ nố chuyện thương lượng." Chủ nố đang muốn hướng trên giường nằm. Dịch Trung Hải liền đẩy cửa tiến vào. "Chu Nô, ngươi chuyện gì xảy ra? Hoài Như khó khăn như vậy, ngươi đồ ăn thừa đâu?" Chu Nô vẻ mặt đau khổ, "Một đại gia, ta cũng muốn cho Tần tỷ mang đồ ăn thừa, nhưng bảo vệ khoa đám kia cháu trai cha quá nghiêm, ta không dám." Dịch Trung Hải cũng rất bất đắc dĩ, Chu Nô là dưỡng lao vỏ xe phòng hở, cũng là nuôi sống Tần Hoài Như công cụ nhân, hắn là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu là hắn không thể mang món ăn, cái này vỏ xe phòng hở công cụ nhân không liền vô dụng sao? "Chu Nô, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, không thấy Hoài Như cũng gầy sao?" Chu Nô có chút ngượng. Hắn ngày ngày nhìn, làm sao lại không có phát hiện Tần Hoài Như gầy? Ngược lại, hắn phát hiện Tần Hoài Như gần đây khí sắc đặc biệt tốt, đặc biệt hấp dẫn người, làm cho hắn tối tối cũng làm không được ngủ. Chu Nô không có hoài nghi Dịch Trung Hải vậy, ngược lại vì chính mình quan sát không cẩn thận, không có phát hiện Tần Hoài Như gầy cảm thấy tự trách. "Một đại gia, ngươi yên tâm, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp Tần tỷ." Dịch Trung Hải cái này mới hài lòng, "Chu Nô, ngươi không cần sợ, mẹ nuôi sau lưng có chỗ dựa, xảy ra chuyện gì, ta có thể cầu mẹ nuôi giúp ngươi." "Ta hỏi ngươi, ngày đó ngươi có mẹ nuôi đi nơi nào?" Trước một bàn ăn, quả thật làm cho chủ nố tự tin trở lại rồi. Hắn là xưởng cán thép duy nhất đầu bếp, trong xưởng lãnh đạo chiêu đãi không thể rời bỏ hắn. Hơn nữa bà cụ Điếc che chở, xác thực có thể thử thăm dò làm chút đồ ăn thừa. Nghe được Dịch Trung Hải hỏi chuyện này đó, chủ nố há mồm sẽ phải nói. Lời đến khỏe miệng thời điểm, chủ nố liền nhớ tới bà cụ Điếc để cho hắn phát lời thề. Cái này lời thề, đem hắn hành hạ không nhẹ. Để cho hắn mỗi lần xem Tần Hoài Như bất lực nước mắt cũng lòng như dao cắt. "Một đại gia, Lão Thái Thái đã nói với ta, chuyện này đó với ai cũng không thể nói. Chủ nố, là ta hỏi ngươi. Ta là mẹ nuôi con nuôi. Đợi ngươi nếu như cùng con của mình, ta không là người ngoài. Ngươi theo ta nói, ta còn có thể nói cho người khác biết sao?" Chu Ngô lắc đầu, "Một đại gia, thật không được." Lão Thái Thái nói, "Cũng không thể nói cho ngươi. Ngươi liền đừng ép ta. Ngươi muốn biết, trực tiếp hỏi Lão Thái Thái không được sao?" Dịch Trung Hải lòng nói, "Ta phải có thể hỏi đi ra, ta còn cần tới gạt gẫm ngươi kẻ ngu này sao? Ngươi thế nào như vậy cố chấp, chúng ta là người một nhà, nói cho ta biết, mẹ ngươi sẽ không trách ngươi." Chu Ngô tiếp tục lắc đầu, "Một đại gia, thật không được. Ta đã đáp ứng Lão Thái Thái, tuyệt đối không thể cùng người thứ ba nói. Ngươi cũng không muốn hại ta." Chu Ngô cố chấp, Dịch Trung Hải là phi thường rõ ràng. Thấy hắn cũng như vậy gật gẫm, Chu Ngô còn không nhả, Dịch Trung Hải chỉ có thể thầm hô bà cụ biết cay độc. "Được, ta đem ngươi trở thành con của mình, không làm khó dễ ngươi. Ngươi cho ta biết ra, có được hay không?" Chu Ngô cười khổ, "Một đại gia, đừng nói biết, chính là ám chỉ, cho ngươi chỉ đường. Những thứ này cũng không được. Lão Thái Thái tất cả đều nói cho ta biết một lần." Dịch Trung Hải lần này vô cùng hiếu kỳ, Chu Ngô đối mặt hắn gật gẫm, một chút sức đề kháng cũng không có. Lần này làm sao có thể gánh vác được, bà cụ điếc rốt cuộc cho hắn đổ cái gì mê hồn thang. "Vậy ngươi nói cho ta biết, Lão Thái Thái thế nào nói với ngươi, để ngươi không cần nói cho ta." Chu Ngô thở dài, "Một đại gia, ngươi thật đừng hỏi. Lão Thái Thái giao cho ta, không để cho ta đã nói với ngươi những thứ này." Dịch Trung Hải giận đến muốn hộc máu, bà cụ điếc đây là đem hắn gạt gẫm Chu Ngô đường cũng cho phá hỏng. Nghĩ thầm bà cụ điếc có thể đem mình lừa dối lộ số chắc kịp, cũng không tin còn có thể trận lại Tần Hoài như bi lực. "Được rồi, ngươi không muốn nói cho ta biết, ta liền không hỏi. Ta hỏi ngươi, Chu Ngô, để ngươi quan tâm Vũ Thủy, nàng thế nào còn chưa có trở lại?" Gặp được Chu Ngô, Dịch Trung Hải đột nhiên liền nghĩ tới Hà Vũ Thủy. Chu Ngô bị trừ tiền lương, tạm thời không có biện pháp giúp Tần Hoài Như, đây không phải là còn có Hà Vũ Thủy sao? Hà Vũ Thủy cùng Tần Hoài Như quan hệ tốt, chắc là không ngại giúp Tần Hoài Như. Chu Ngô có chút ấy này nói, "Một đại gia, ta hỏi mấy người, cũng không hỏi Vũ Thủy đơn vị làm việc. Bất quá, ngươi yên tâm, ta cảm thấy Vũ Thủy hẳn nên sắp trở lại rồi." Dịch Trung Hải đã khí đủ rồi, không có biện pháp tức giận nữa. "Ngươi nha, Vũ Thủy đó là ngươi em gái ruột, ngươi làm sao lại không có chút nào quan tâm đâu? Người khác nếu là biết ngươi không quan tâm em gái ruột, sẽ còn đem khuê nữ gả cho người sao?" Chu Ngô cũng muốn điên rồi, thế nào chuyện gì cũng có thể cùng cưới dâu hội phụ nữ của lên. Hắn muốn cưới cái xinh đẹp tức phụ, làm sao lại khó khăn như vậy? "Một đại gia, ta biết lỗi, ta sẽ mau chóng đem Vũ Thủy tìm được." Dịch Trung Hải cũng không có biện pháp quá mức chỉ trích Chu Ngô, dù sao cũng là bọn họ gạt gẫm Chu Ngô không quan tâm Hà Vũ Thủy. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 395, Chu Ngô học đồ chuyện cũ không có biện pháp tìm được Hà Vũ Thủy, Dịch Trung Hải cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Tính toán thời gian, Hà Vũ Thủy sắp xỉ nên trở về tứ hợp viện. Hắn sốt ruột cũng vô dụng. Hà Vũ Thủy con đường này tạm thời đi không thông, Dịch Trung Hải lại nhắc tới cho người khác làm đồ ăn chuyện. Khác đầu bếp cũng có thể đi ra ngoài cho người khác làm đồ ăn, Chu Ngô dựa vào cái gì không thể? Chính hắn không có bản lãnh, bị trong xưởng trừ tiền lương, đây không phải là hắn để cho Tần Hoài Như bị khổ lý do. Chu Ngô, căn tin số 3 lão Mã thưởng cho người khác làm đồ ăn, tài nấu nướng của ngươi tốt hơn hắn nhiều, làm sao lại không thấy ngươi đi ra ngoài cùng người khác làm đồ ăn? Ngươi cũng không thể quá lười. Chu Ngô bất đắc dĩ nói, "Một đại gia, ta cũng muốn đi à, nhưng như thế nào đi nữa nghĩ, ta cũng không thể phá quy củ. Quy củ của ta chính là làm một lần bàn tiệc 5 khối tiền, còn muốn cho ta mang món ăn. Tay nghề của ta tốt như vậy, cái yêu cầu này không quá phận đi. Người bình thường nhà làm bàn tiệc đều là cả mấy bàn, nhân số ít cũng không đáng phải mời đâu biết. Người có tiền nhà, chỉ cần tay nghề tốt, vậy thì không quan tâm. Bằng Chu Ngô tay nghề, muốn 5 đồng tiền giá cả không cao lắm. Chu Ngô kiếm được nhiều, mới có thể tốt hơn trợ giúp Tần Hoài Như, mang đồ ăn thừa cũng là vì Tần Hoài Như." Dịch Trung Hải cảm thấy Chu Ngô yêu cầu không quá phận. "Ta để cho ngươi đi ra ngoài tìm việc làm, ngươi nói những thứ này làm gì?" Chu Ngô tức giận nói, "Một đại gia, bọn họ liền cho ta 3 khối tiền, vẫn không thể mang món ăn. Vậy ta không phải cùng lão Mã một cái giá sao? Đây không phải là dơ giấy người sao? Ta không thể đáp ứng, đáp ứng, ta liền không có cách nào ở xưởng cán thép hỗn." Dịch Trung Hải ngay từ đầu đối Chu Ngô rất tức giận, làm sao có thể vì mặt mũi, cũng không chú ý Tần Hoài Như đói bụng đâu. Quay đầu suy nghĩ một chút, là hắn biết Chu Ngô cách làm không thành vấn đề. Chu Ngô là xưởng cán thép tốt nhất đâu biết, giá cả tự nhiên không thể cùng những người khác vậy. Nếu là Chu Ngô giá cả cùng lão Mã vậy, thế nào thể hiện ra Chu Ngô tầm quan trọng? Không có cái này ô dù, lấy Chu Ngô tính khí, đều không cần trong xưởng khai trừ, chính hắn liền chịu không được ủy khuất từ trước. Dịch Trung Hải cảm giác vô cùng nhức đầu, muốn giúp Tần Hoài Như, làm sao lại khó khăn như vậy đâu. "Được rồi, trước không nói những thứ này. Ta tính toán làm một nhận thân yến, mời trong viện người làm chứng. Gần đây trong viện phát sinh rất nhiều chuyện, đại gia cũng đã lâu không có tụ chung một chỗ nói chuyện." Chu Ngô trên mặt có chút không vui, "Một đại gia, ngươi cùng Lao Thái Thái nhận cái nghĩa, ta là phi thường đồng ý thế, nhưng là mời chúng ta trong viện người, liền không có cần thiết đi. Không phải ta nói chúng ta trong viện người, Lao Thái Thái có thể ăn bao nhiêu thứ, bọn họ mua ăn ngon cũng không muốn hiếu kính Lao Thái Thái. Ngươi chính là quá lòng lành. Ngươi bây giờ đã không phải là một đại gia, chúng ta chú ý tốt chính mình là được." Dịch Trung Hải thở dài, "Chu Ngô, làm người không thể chỉ mới nghĩ chính mình. Trong viện phần lớn người hay là người tốt. Ta nói thế nào cũng làm nhiều năm như vậy một đại gia, không thể cùng đại gia tính toán chi ly." Chu Ngô có chút không hiểu, "Một đại gia, ngươi ngược lại đại độ. Nhận thân ngày ấy, thấy được Vương Côn, trong lòng của ta không thoải mái." Dịch Trung Hải rất an ủi, Chu Ngô lúc này còn có thể nhớ hắn. "Chu Ngô, ta liền nghe ngươi, ngày đó không mời Vương Côn. Điền Hưu Phúc ba nhà cùng hắn quan hệ tốt, cũng không mời bọn họ." Chu Ngô nghe thấy đến không mời Vương Côn, không có chú ý Dịch Trung Hải đem trách nhiệm đẩy tới trên đầu của hắn. Đúng rồi, một đại gia, chúng ta cũng không thể mời nhị đại gia, tam đại gia còn có Hứa Đại Mậu. Vừa định khích lệ hắn, hắn liền gây chuyện. Nhiều người như vậy cũng không mời, hắn làm nhận thân yến còn có ý nghĩa gì? Chu Nỗ, ngươi nhị đại gia cùng tam đại gia vẫn là phải mời. Ta biết ngươi cùng Hứa Đại Mậu quan hệ không tốt, vậy thì không mời hắn. Nhưng tam đại gia hắn, Chu Nỗ, lần này mời khách cũng là để cho mẹ nuôi vui vẻ một cái. Lão Lưu cùng lão Diêm nói thế nào cũng là trong viện nhị đại gia, tam đại gia, đem bọn họ loại bỏ bên ngoài không tốt. Chu Nỗ không nghĩ ra khác lý do tốt, chỉ có thể đồng ý mời Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. So sánh với cùng Hứa Đại Mậu cừu hận, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cùng hắn chỉ có thể coi là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Chỉ cần không mời Hứa Đại Mậu, để cho Hứa Đại Mậu ở trước mặt hắn đắc ý, hắn liền hài lòng. Được rồi, một đại gia, người nói không sai. Bất quá, món ăn làm sao bây giờ? Trừ bỏ Vương Khôn kia mấy nhà, chúng ta viện còn hơn mấy chục người đâu. Cái này nếu là toàn ngồi lên, cũng phải cả mấy bàn. Dịch Trung Hải nhức đầu chính là cái này, nhiều người như vậy ăn cơm, còn phải ăn ngon, tốn hao thực tại quá lớn. Ta là nghĩ như vậy, nhà nhà liền tới một người coi là đại biểu. Như vậy 2-3 bàn là đủ rồi. Chu Nỗ hỏi, không để cho Trương đại nương tới, nàng có thể nguyện ý không? Giả ra đại biểu, đương nhiên là Tần Hoài Như. Cơ hội tốt như vậy, Chu Nỗ làm sao có thể quên Tần Hoài Như đâu? Dịch Trung Hải sững sờ, nói, giả ra khó khăn như vậy, không thể để lộ nhà các nàng. Làm cho các nàng nhà người đều đi theo tới chính là. Chu Nỗ bĩu môi, muốn làm như vậy, tam đại gia nhất định sẽ để ý kiến. Một đại gia, ta liền nói không mời tam đại gia. Chỉ cần không mời hắn, vậy thì không có cái vấn đề này. Không mời Diêm Phụ Quý, người khác cũng sẽ để ý kiến, a dựa vào cái gì giả ra liền so với bọn họ người tới nhiều. Dịch Trung Hải nhức đầu nói, chớ nói nữa không mời Lão Diêm. Lão Diêm là nhất định phải mời. Mời người ăn cơm không phải mục đích là để cho trong viện người nghe theo chỉ huy của hắn. Sau này hiếu kính bà cụ điếc, cho Tần Hoài Như tiền quyên góp, đều muốn trong viện người ra mặt. Để bọn hắn không thoải mái, những chuyện này liền không làm được. Dịch Trung Hải cắn răng, vậy thì cũng mời. Ngay đại hỉ, không thể vì vừng lớn chuyện nhỏ để cho đại gia không thoải mái. Chuyện lại trở về nguyên điểm. Nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn làm sao bây giờ, xài bao nhiêu tiền thích hợp? Chu Nỗ, ngươi là đầu bếp, có hay không phương diện này được dây? Chu Nỗ khổ não nói, một đại gia, ngươi cũng không phải không biết, năm đó ta cùng sư phó huyên náo không vui. Những sư huynh đệ kia cũng không đi theo ta hướng. Ta cũng không có biện pháp khác. Nếu không tìm chúng ta xưởng mua khoa rút một tay. Chu Nỗ năm đó ở Hồng Bận lâu đi theo món tứ xuyên đại sư Mã Định Khôn học món tứ xuyên, đây là Hà Đại Thanh cho Chu Nỗ tìm sư phó. Hà Đại Thanh lúc rời đi, Chu Nỗ vẫn còn ở Hồng Bận lâu làm học đồ. Vì tốt hơn nắm giữ Chu Nỗ, bà cụ điếc liền nghĩ kế để cho Dịch Trung Hải ở xưởng cán thép cho Chu Nỗ tìm công tác. Bằng vào Dịch Trung Hải cao cấp công nhân kỹ thuật mặt mũi, xưởng cán thép đồng ý Chu Nỗ ăn đường công tác. Chu Nỗ ở Hồng Bận lâu làm học đồ, tiền công mỗi tháng 80.000, tương đương với bây giờ tám khối, xưởng cán thép bên này cho tiền lương là mỗi tháng 100.000, nhiều 20.000. Vì để cho Chu Nỗ đồng ý đến xưởng cán thép công tác, bà cụ điếc gạt gấm Chu Nỗ 3 ngày 3 đêm. Cái gì không thể để cho Hà Đại Thanh coi thường, không thể để cho muội muội đói bụng, ở xưởng cán thép có Dịch Trung Hải chiếu cố vân vân lý do. Lừa dối hiệu quả rất thành công, Chu Nỗ đồng ý từ đi Hồng Vận lâu công tác, đến xưởng cán thép đi làm. Mã Định Khôn nếu thu Chu Nỗ, đương nhiên phải vì Chu Nỗ phụ trách, kiên quyết không cho phép Chu Nỗ rời đi. Nhưng Chu Nỗ bị bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải bao vây, ở không biết ngày đêm gạt gấm hạng, Chu Nỗ trong lòng đối Hà Đại Thanh hận ý hoàn toàn bị kích thích. Liên Hà Đại Thanh cho hắn tìm sư phó cũng bắt đầu oán hận. Dưới sự kích động, nói ra cùng Mã Định Khôn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Mã Định Khôn xem không nghe lời Chu Nỗ, lại liên lạc không được Hà Đại Thanh, chỉ có thể để mặc cho Chu Nỗ rời đi. Ngày lễ Tết thời điểm, Chu Nỗ trước giờ không có đi xem qua Mã Định Khôn, thầy trò quan hệ giữa vì vậy đoạn tuyệt. Những sư huynh đệ kia cùng nhau đánh Chu Nỗ một trầu về sau, cũng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 396, Chu Nỗ chủ ý Dịch Trung Hải thấy Chu Nỗ nhắc tới đã từng sư phó, liền phi thường lo lắng. Thấy Chu Nỗ không nghĩ nhiều, mới yên lòng. Chu Nỗ a, chuyện đã qua cũng không cần để. Bây giờ mua thứ gì cũng dùng phiếu, ngươi năm đó nếu là ở lại Hồng Bận lâu, so bây giờ kém xa. Chu Nỗ vừa nghĩ tới công tư hợp doanh sau, tiểu lâu đãi ngộ, trong lòng liền phi thường may mắn. Một đại gia, nếu không phải ngươi cùng Lao Thái Thái, ta cũng cầm không đến bây giờ công người thân phận. Không nói những thứ kia, chúng ta hay là nói một chút, từ nơi nào làm món ăn đi. Ta cùng mua khoa quan hệ không tốt lắm, ta phải đi cầu bọn họ không nhất định rút một tay. Nếu không, một đại gia, ngươi đi tìm bọn họ. Chu Nỗ cho là, Dịch Trung Hải thế nào cũng là xưởng cán thép công nhân bậc 8, nhiều ít vẫn là có chút mặt mũi. Chỉ có Dịch Trung Hải bản thân rõ ràng, hắn cũng không lớn như vậy mặt mũi. Phân xưởng trong chuyện, hắn cái này công nhân bậc 8 còn có thể nói bên trên lời nói, những địa phương khác thì không phải là hắn có thể có được. Chu Nỗ, ngươi quên, có một lần ngươi cùng mua khoa có mâu thuẫn, ta giúp ngươi nói mấy lời công đạo, mua khoa hãy cùng ta không hợp nhau. Chu Nỗ tức giận một quyền đập ở trên giường, trong miệng mắng mua khoa không là người. Cùng mua khoa mâu thuẫn, khởi nguyên từ Tần Hoài Như. Chu Nỗ len lén cho giữ lại một bộ phận thịt, chuẩn bị mang về cho Tần Hoài Như. Nhưng mua khoa mua vật không nhiều, giữ lại một bộ phận sau, số lượng liền không đủ. Chu Nỗ đem hết toàn lực che giấu, vẫn bị trong xưởng lãnh đạo phát hiện. Ngay trước khách trước mặt, trong xưởng lãnh đạo không nói gì. Chờ khách người đi, đương nhiên phải truy cứu trách nhiệm. Ngược lại những thứ kia món ăn đều bị ăn tiến trong bụng, không có chứng cứ, Chu Nỗ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lúc ấy nói một câu, mua số lượng cứ như vậy nhiều. Mua khoa bị mắng một trận, dĩ nhiên không phục. Hai bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Cuối cùng thiếu chút nữa đem chuyện làm lớn chuyện, hay là Dịch Trung Hải đứng ra làm người tốt, đem trụ nố cho hái được đi ra. Trong xưởng lãnh đạo còn cần trụ nố tay nghề nấu nướng, chỉ đành hàm hồ đem chuyện bỏ qua. Mua khoa con đường này không thể thực hiện được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trụ nố tiếp theo liền nghĩ đến Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu xuống nông thôn chiếu phim, thường có thể mang theo đặc sản trở lại. Đừng để ý những thứ đó làm sao tới, Hứa Đại Mậu có đường có thể lấy được vật là thật. Chẳng qua là, hắn cùng Hứa Đại Mậu có cựu oán, đi cầu Hứa Đại Mậu càng không thể nào. Dịch Trung Hải cũng nghĩ đến Hứa Đại Mậu, nhưng hắn giống vậy không muốn túi đầu trước Hứa Đại Mậu. Chu Nô cũng sẽ không túi đầu trước Hứa Đại Mậu, chỉ có thể buông tha cho cái ý nghĩ này. Tiếp xuống, cũng chỉ có thể nghĩ đến Vương Khôn trên thân. Vương Khôn sẽ đánh săn. Dịch Trung Hải cao mày, tức giận đừng nói, ta tình nguyện đi chim bổ câu thị giá cao mua đồ, cũng sẽ không cầu Vương Khôn. Chu Nô an ủi tức giận Dịch Trung Hải, ta cũng không muốn cầu hắn. Ta nói là, hắn có thể đi săn thú, chúng ta cũng có thể a. Dịch Trung Hải đầu tiên là vui mừng, tiếp theo nghi ngờ hỏi, ngươi sẽ đánh săn? Ta sẽ giết heo. Chu Nô lao lao thật thật nói, vậy ngươi nói cái này làm gì? Ai ra, ta một đại gia, săn thú có cái gì khó? Chúng ta tìm tới mấy người, cùng đi trong núi, gặp phải con mồi, liền trận lại hắn, một người một gậy liền giải quyết. Nếu có thể cùng Vương Khôn vậy, làm một con lợn rừng hoặc là một con dê núi, chúng ta liền tiện lợi. Mời khách ăn cơm, tiêu tiền nhiều nhất địa phương hay là ở trên thịt. Nếu là có thể lấy được đủ nhiều thịt, thu mua lòng người không phải rất chuyện đơn giản sao? Vương Khôn nếu có thể đánh tới con mồi, bọn họ làm kinh thành địa đầu xà, dựa vào cái gì không thể? Càng quan trọng hơn là, Vương Khôn đánh tới con mồi địa phương, bọn họ cũng đều biết. Không nghĩ tới đầu óc ngươi còn thật thông minh. Ngươi nói không sai, chúng ta cũng đi Vương Khôn săn thú địa phương nhìn một chút. Chu Nô cười hắc hắc, muốn săn thú, ít người không thể được. Chúng ta hẳn là tìm mấy người. Dịch Trung Hải gật đầu một cái này không cần ngươi nói, ta một hồi liền đem mời khách ăn cơm tin tức nói cho trong biển người. Ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút làm gì là được. Đây là Chu Nô điểm mạnh, đều không cần suy tính, hắn là có thể sắp xếp xong xuôi. Chu Nô liền đem làm tiệc rượu cần tài liệu nói ra, trả lại cho dự bị phương án. Một phương án là đánh tới heo rừng nên làm như thế nào, một cái khác chính là lấy được dê núi làm gì. Tốt nhất có thể lấy được dê núi, như vậy chúng ta trực tiếp nấu dê canh. Ta bảo đảm so Vương Khôn nấu còn phải thơm, đến lúc đó chúng ta thèm chết hắn. Dịch Trung Hải cười ha hả nói, Sương Bình nơi nào qua xa, chúng ta đi trước làm heo rừng, đến lúc đó nhìn thời gian. Thời gian đủ chúng ta lại đi Sương Bình. Có không cần bỏ ra tiền chủ ý, Dịch Trung Hải mời khách hăng hái liền cao rất nhiều. Hắn ra trụ nỗ nhà, cùng một bác gái nói một tiếng, đi ngay hậu viện. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, mời khách chuyện hay là muốn nói trước cho Lưu Hải Trung. Đến hậu viện, với lúc bị bà cụ điếc thấy được. Trung Hải, làm xong cơm sao? Dịch Trung Hải cười ha hả tiến bà cụ điếc nhà, Thúy Lan đang ngồi lắm. Mẹ nuôi, chúng ta nhận thân ngày đó làm dê canh được chứ? Bà cụ điếc lỗ tai không điếc, cười ha hả nói, làm dê canh tốt. Ngươi có biện pháp lấy được thịt dê? Dịch Trung Hải tự tin đem săn thú chủ ý nói ra, hắn không có nói là trụ nỗ nhớ tới, mà là đem công lao thuộc về chính mình. Bà cụ điếc suy nghĩ một chút, Vương Khôn đi một chuyến Sương Bình, liền lấy được một con dê. Bọn họ người vẫn còn so sánh Vương Khôn nhiều, nhất định có thể lấy được nhiều hơn dê. Vẫn là của ngươi chủ ý tốt. Vương Khôn lấy được thịt dê bản thân ăn, đã sớm đưa tới chúng ta trong viện bất mãn. Các ngươi nếu có thể làm một con, là có thể để cho trong viện người đối ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mẹ nuôi, ta chính là như vậy nghĩ. Chuyện tốt như vậy, ta quyết định tìm lão Lưu cùng lão Diêm. Nhà bọn họ hải tử nhiều, nhiều người lực lượng lớn. Như vậy có nắm chắc hơn. Bà cụ điếc gật đầu một cái, như vậy tốt nhất, các ngươi ba cái đại gia liên hiệp, trong lời nói người liền không dám phản kháng, đối phó Vương Khôn cũng dễ dàng hơn. Dịch Trung Hải nghĩ đến đối phó Vương Khôn, liền nhịn không được bật cười. Mẹ nuôi, ngươi trước ở nhà ngồi một hồi, ta đi theo lão Lưu nói một tiếng. Hắn là cái quan mê, giảng cứu chính là phô trương. Loại chuyện như vậy không cùng hắn nói, dễ dàng gây phiền toái. Gõ Lưu Hải Trung nhà cửa, đã nghe đến trứng tráng mùi vị. Lão Lưu. Lưu Hải Trung cười chào hỏi Dịch Trung Hải, lão Dịch, vội vàng đi vào ngồi. Ta nghe nói ngươi được thả ra, đang muốn đi xem ngươi đây. Có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là ta được thả ra, không biết còn tưởng rằng ta bị bắt lại. Ta phải đi hiệp trợ điều tra. Chuyện kết thúc, dĩ nhiên là để cho ta trở lại. Lưu Hải Trung không nghe ra tới trong đó bất đồng, ngươi tìm ta có việc sao? Dịch Trung Hải liền đem nhận thân chuyện cùng chuyện săn thú cũng nói với Lưu Hải Trung. Lão Lưu, ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào? Không cần Dịch Trung Hải cổ động, Lưu Hải Trung liền đồng ý Vương Khôn làm dê canh, cũng không biết hiếu kính hắn cái này một đại gia, thực tại quá đáng ghét. Hắn sớm liền muốn trả thù một cái Vương Khôn. Lần này chủ ý, thật quá hợp tâm ý của hắn. Lão Dịch nói xong rồi, ngươi mang theo chủ nố, ta liền mang theo Quang Thiên cùng Quang Phúc, chúng ta cùng đi. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, lập tức liền đáp ứng. Hắn không nghĩ bản thân đi, ngồi thu ngư ông thủ lợi mới là hắn am hiểu nhất. Lưu Hải Trung nếu quyết định bản thân đi, hắn liền không có biện pháp rút lui. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc nghe được đi săn thú, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn họ cảm thấy đánh tới con mồi, bản thân là có thể đi theo ăn thịt. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 397, Diêm phụ quý điều kiện từ Lưu Hải Trung nhà đi ra, Dịch Trung Hải liền đỡ bà cụ điếc đi trong nhà của hắn. Trên đường, bà cụ điếc còn gọi lên trụ nố. Lúc này, chính là lúc ăn cơm, Dịch Trung Hải không tốt bây giờ đi Diêm phụ quý nhà, chỉ có thể chờ đợi ăn cơm xong sẽ đi qua. Tiền viện bên này, Vương Khôn trong nhà nhiều hai cái ăn cơm người, Vu Lệ cùng Diêm Giải Thê. Diêm Giải Thê là phụng Bồi Tuyết Nhi một khối chơi đùa, lúc ăn cơm đi theo đến nhà trong. Vương Khôn cũng không tiện đuổi nàng đi, liền giữ nàng lại. Vũ Lì đâu, cùng Lâu Hiểu Nga trò chuyện đến, cộng thêm Hứa Đại Mậu không có trở lại. Vì để tránh cho người khác đương đặt, sẽ để cho nàng lưu lại. Vũ Lì có chút ngượng ngùng, nhưng hết cách rồi, mang theo nhiệm vụ tới, chỉ có thể mặt dày xin ăn. Vương Khôn đoán được Diêm phụ quý nhà tính toán, cũng không có phơi bày. Nghĩ muốn tính toán đồ ăn thừa, vậy cũng muốn trong nhà có đồ ăn thừa mới có thể. Trong viện cầm thú quá nhiều, Vương Khôn có năng lực, nhưng cũng sẽ không ngày ngày ăn thịt. Hôm nay vừa vặn không phải ăn thịt ngày. Vương Khôn liền đơn giản xào mấy cái rau củ, vừa đúng đủ mấy người ăn. Ăn xong bữa cơm, Vũ Lị cần mẫn giúp đỡ thu thập xong chén cơm liền rời đi. Tuyết Nhi thì đi theo Diêm Giải Thê ở trong sân chơi. Lâu Hiểu Nga hướng về phía Vương Khôn rủa xả nói, tam đại gia thật có thể tính toán, hắn sao được buộc mới vừa cưới con dâu tới muốn đồ ăn thừa. Vương Khôn cười ha ha, ta làm sao biết hắn là làm sao làm được. Nói thật, thấy Vũ Lị tới, ta cũng nhức đầu. Diêm phụ quý có thể tính toán, kia là có tiếng. Nhưng có thể để cho tân hôn không lâu con dâu làm chuyện này, cũng là nhân tài. Hắn gái này tính toán, để cho người thật bất đắc dĩ. Cũng may, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như mạnh hơn. Vũ Lị bên kia trở về nhà, nên đón nàng là Diêm gia mấy người ánh mắt mong chờ. Thấy nàng tay không đi vào, mặt trong nháy mắt biến thành thất vọng. Diêm Giải Thành trực tiếp lại hỏi, thế nào tay không trở lại rồi? Vũ Lị mang theo bất mãn nói, nhà ai nấu cơm có thể mỗi lần cũng mua Long A Vương Khôn trong nhà lại không có làm thịt món ăn, cùng nhà chúng ta ăn sắp xỉ. Chứ đi Vương Khôn cho Tuyết Nhi nấu trứng gà, xác thực sắp xỉ. Hy vọng cuối cùng tan biến, Diêm phụ quý cũng không có biện pháp. Nếu không có, nhà chúng ta liền ăn cơm đi. Diêm Giải phóng xem thức ăn trên bàn, nói, nếu chị dâu cùng muội muội ở Vương Khôn nhà ăn xong rồi, cơm của các ngươi liền để chúng ta phân đi. Cái này vừa nói, Diêm Giải Thành liền nói, phân cái gì phân, chị dâu ngươi kia một phần nên thuộc về ta. Diêm Giải Thành trực tiếp chuẩn bị ra tay, bị Diêm phụ quý gõ một đũa. Làm gì? Một hồi liền đi ngủ, ăn nhiều như vậy làm gì? Các nàng cơm nước xong, còn dư lại giữ lại ngày mai hâm nóng một chút ăn. Tam đại mụ nhận được chỉ thị, đem Vũ Lị cùng Diêm Giải Thê kia một phần món ăn bưng lên đến, bỏ vào tủ đựng trong. Vũ Lị bất đắc dĩ xem một màn này, đang muốn rời khỏi, cửa phòng bị Dịch Trung Hải đẩy ra. Dịch Trung Hải đứng ở bên ngoài, nghe Diêm gia đối thoại, mặt đen không ra hình thù gì, thật sự là thật mất thể diện. Diêm phụ quý cái này tam đại gia, một chút quản sự đại gia thể diện cũng không cần. Vì một chút ăn, không ngờ như thế tinh kế. Nhưng Diêm Giải Thê cũng thấy được hắn đứng tại cửa ra vào, cũng không tốt xoay người rời đi. Thấy Dịch Trung Hải, Diêm phụ quý trên mặt có chút lúng túng, trong nháy mắt liền biến mất. Lão Dịch, ngươi đây là? Dịch Trung Hải làm bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, lão Diêm à, ta cho là ngươi ăn cơm xong, tìm ngươi chuyện thương lượng. Ngươi ăn trước, ta sau đó trở lại. Cũng đừng, cơm nước xong, nhà chúng ta nên ngủ, nếu không lại phải tốn thêm tiền điện. Lão Dịch, không cần, ta lập tức liền ăn xong rồi. Ngươi chờ ta sẽ là được. Sắp thực rất nhanh, Diêm gia cơm tối rất đơn giản, mỗi người đều là hiểu rõ, bánh cao lương vóc dáng cũng không lớn. Một bên uống cháo, vừa ăn bánh cao lương, vài hớp sẽ xuống ngay. Dịch Trung Hải cũng không trì hoãn, trực tiếp liền nói ra mục đích của mình. Đối với săn thú, Diêm phụ quý hăng hái cũng rất cao. Bất đồng chính là, hắn chú ý là đánh tới con mồi phân phối thế nào. Lão Dịch, nhà chúng ta ra nhiều người như vậy săn thú, thế nào cũng phải đa phần điểm con mồi đi. Dịch Trung Hải có chút không muốn, chủ ý là hắn nghĩ, săn thú chủ lực cũng là hắn đả thủ, tứ hợp viện chiến thần trụ nố. Diêm gia những người này, mỗi một người đều là nhát gan sợ phiền phức dáng vẻ, ra không lên bao nhiêu lực. Nói không chừng cuối cùng còn phải bọn họ giúp một tay. Nếu không phải vì lôi kéo Diêm phụ quý, hắn cũng không thông báo Diêm gia. Lão Diêm, lần này là vì nhận thân chuyện. Lão Lưu đã đáp ứng, ta không muốn để ngươi cảm thấy mình bị cô lập, mới tính toán mang theo ngươi. Ngươi thế nào còn phải thêm chỗ tốt đâu. Diêm phụ quý vừa cười vừa nói, lão Dịch, ta biết lần này là vì nhận thân. Nhận thân thứ cần thiết, ta đương nhiên sẽ không động. Ý của ta là, nhà chúng ta đánh tới dư thừa con mồi, cũng không thể cũng giữ lại mời khách đi. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, xác thực sẽ xuất hiện cái vấn đề này. Thạc xỉn khổ cực khổ đánh tới con mồi, có thể mời trong viện người ăn bữa cơm cũng không tệ rồi, khẳng định không thể để cho bọn họ liền ăn mang cầm. Dư thừa vật, dĩ nhiên muốn trợ giúp chúng ta trong viện khó khăn gia đình. Diêm Giải khoáng bật thốt lên. Đó không phải là cho Tần Hoài Như nhà sao? Mặc dù là sự thật, hay là chọc cho Dịch Trung Hải phi thường mất hứng. Giải khoáng, tư tưởng của ngươi thế nào cùng Vương Khôn vậy, làm người không thể quá ích kỷ. Hoài Như nhà khó khăn, là chúng ta quá rõ ràng. Chúng ta ở cùng nhau nhiều năm như vậy, đều là người một nhà, trợ giúp nàng không phải nên sao? Diêm Giải phóng bất mãn nói, nhà nàng tiền so với chúng ta nhà đều nhiều hơn. Nhà các nàng muốn khó khăn, nhà chúng ta tính là gì? Dịch Trung Hải bị trận không nói nên lời, lão Diêm, ngươi cũng không quản một chút nhà các ngươi hài tử, hưởng cho ngươi hay là lão sư, bọn họ liền tính già yêu trẻ đạo lý cũng không biết. Diêm phụ quý không có can đảm cùng Dịch Trung Hải cùng đỡ, đồng thời lại không nỡ nhường ra lớn như vậy lợi ích. Lão Dịch, nhà chúng ta hài tử giọng điệu không tốt, nói lại không thành vấn đề. Tần Hoài Như nhà hơn 600 đồng tiền tiền gửi, ngươi không thể luôn là kêu nhà nàng khó khăn. Dịch Trung Hải mặt đen lại, những tiền kia ở giả Trương thị trong tay, ngươi phải có thể muốn trở về, ta cái này một đại gia để cho làm cho ngươi đều được. Mong muốn từ giả Trương thị trong tay đòi tiền, kia là phi thường khó khăn. Cho đến nay, ngay cả giả Trương thị con ruột, giả Đông Húc cũng không có biện pháp từ trong tay của nàng đòi tiền. Tương lai, chỉ có thể nhìn Đồng Ngạnh có thể hay không từ trong tay của nàng lấy tiền ra. Diêm phụ quý càng không bản lãnh từ giả Trương thị trong tay đòi tiền, ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Ta cũng không cần cầu khác, ta đi theo các ngươi đi săn thú, đánh tới con mồi tính mời khách dùng. Nhà ta mấy đứa bé cũng đi theo, bọn họ là cho nhà chúng ta đánh. Con mồi thuộc về nhà chúng ta. Ngươi thấy thế nào? Dĩ nhiên không được, Diêm phụ quý nếu là làm như vậy, Lưu Hải Trung cũng sẽ không sao. Cũng làm như vậy, đội ngũ liền giải tán. Lão Diêm, ngươi nên vì đại cục cân nhắc. Chúng ta chỉ cần có thể lôi kéo trong biển người, có thể để cho đại gia chung nhau tiến cử chúng ta làm quản sự đại gia. Diêm phụ quý ở trong lòng víu vào kéo tính toán hạt châu, liền tính toán rõ ràng được mất. Quản sự đại gia không quản sự đại gia, Diêm phụ quý cũng không phải quá quan tâm. Hắn quan tâm là một chuyện khác, bà cụ điếc nhân mạch sau lưng. Bà cụ điếc người sau lưng, có thể đem Dịch Trung Hải cứu ra, năng lượng khẳng định không nhỏ. Người như vậy chỉ cần vừa mở miệng, cho Diêm giải thành tìm công tác còn chưa phải là dễ dàng chuyện. Mong muốn thuyết phục bà cụ điếc, chỉ có dựa vào trụ nố cùng Dịch Trung Hải. Trụ nố bên kia cũng đừng nghĩ, trong mắt của hắn chỉ có Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải bên này vẫn là có thể tính toán một cái. Được rồi, coi như ta hiếu kính bà cụ điếc. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 398, đẹp dự tính tốt vu lị đi tới Diêm gia thời gian vẫn còn có chút ngắn, không hiểu rõ Diêm gia làm việc phương pháp. Cha, nhà chúng ta không phải đã nói muốn cùng Vương Khôn giao hảo, ngươi thế nào còn có thể đáp ứng một đại gia đâu? Tam đại mụ trong lòng cũng có chút không hiểu, đáp ứng Dịch Trung Hải yêu cầu không thành vấn đề, nhưng dựa vào cái gì liền đánh con mồi cũng đưa ra ngoài? Đúng nha, lão Diêm, ngươi làm sao có thể đáp ứng đem đánh tới con mồi cũng đưa ra ngoài đâu? Tam đại mụ vừa nói như vậy, Diêm giải thành ba huynh đệ cũng đi theo la ầm lên. Cha, mẹ ta nói không sai. Dựa vào cái gì đem thịt cũng cho một đại gia? Người nào không biết một đại gia lấy được thịt, nhất định sẽ cho Tần Hoài Như nhà. Diêm phụ quý cười đáp ý, các ngươi à, thế nào không động não suy nghĩ một chút, ta là thua thiệt người sao? Trong tứ hợp viện, ai thua thiệt, Diêm phụ quý cũng sẽ không chịu thiệt. Nghĩ muốn tính toán hắn ra vận, thực tại quá khó. Tam đại mụ không có suy nghĩ ra, lại hỏi, lão đầu tử, ngươi nói nhanh lên, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Diêm phụ quý giả bộ một bộ cao thâm dáng vẻ, ta đáp ứng lao dịch, là có nhiều phương diện suy tính. Thứ nhất, chúng ta trong viện cũng chỉ có nhà chúng ta cùng lão người của Lưu gia đừng nói nhiều. San thú cũng là hai chúng ta nhà xuất lực khí lớn. Lão Lưu vẫn luôn không phục lão Dịch, có thể đáp ứng đem thịt cũng cho lão Dịch sao? Chỉ cần lão Lưu không đồng ý, giải thành, ngươi liền mang theo đệ đệ của ngươi phản đối. Như vậy, lão Dịch tính toán liền không thông. Diêm gia người cũng không nghĩ tới, Diêm phụ quý còn có như vậy tính toán. Diêm giải thành ba huynh đệ rối rít đáp ứng. Tam đại mụ vẫn còn có chút băn khoăn, ngươi không phải đáp ứng lão Dịch sao? Đáp ứng thì thế nào? Đó là ta đáp ứng, giải thành, bọn họ đã đồng ý sao? Toàn trình đều là Dịch Trung Hải cùng Diêm phụ quý bàn điều kiện, Diêm giải thành mấy người không nói nên lời. Diêm phụ quý liền định cùng Dịch Trung Hải chơi xấu. Những thứ này chiêu số đều là cùng Vương Khôn học, Vương Khôn dùng vô lại chiêu số phá giải bà cụ điếc hộ thể thần công. Hắn vì sao không thể học? Về phần nói hắn không quản được nhi tử, vậy thì có cái gì quan trọng hơn? Diêm gia truyền thống là ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không tới liền chịu nghèo. Chỉ cần chơi xấu có thể vì Diêm gia lấy được chỗ tốt, mặt mũi liền không tính là cái gì. Ngược lại đều là giả, Diêm phụ quý nhưng không tin mình con cái sẽ không hiếu thuận. Kia thứ hai đâu? Diêm phụ quý cao thâm nhìn Diêm giải thành một cái này thứ hai nha, các ngươi quên lão Dịch thế nào ra tới? Lần này toàn dựa vào bà cụ điếc ra mặt mới có thể đem lão Dịch cứu ra. Các ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Đại biểu cái gì? Người nhà hỏi thăm, rất tốt thỏa mãn Diêm phụ quý lòng hư vinh. Điều này đại biểu bà cụ điếc năng lượng sau lưng rất lớn. Diêm giải thành bị Diêm phụ quý cái nhìn kia thấy có chút không được tự nhiên, luôn cảm giác mình muốn bị mưu hại vậy. Cha, chúng ta đều biết bà cụ điếc năng lượng sau lưng rất lớn, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Diêm phụ quý giận không nên thân xem Diêm giải thành, ngốc, còn nghĩ không ra. Bà cụ điếc sau lưng có người, lão Dịch lại cần chúng ta chống đỡ. Chúng ta có thể để cho hắn giúp giải thành giải quyết công tác vấn đề. Các ngươi suy nghĩ một chút, lớn như vậy nhân vật, tìm công tác còn chưa phải là việc rất nhỏ. Diêm giải thành phi thường động tâm, có công tác, liền đại biểu có cố định thu nhập, điều kiện của mình chỉ biết tốt hơn rất nhiều. Không cần mỗi lúc trời tối đối mặt vu lị oán trách ánh mắt. Cha, hay là ngươi lợi hại, liền cái này cũng có thể nghĩ ra được. Tốt nhất để cho một đại gia tìm cho ta nhẹ nhõm thể diện công tác. Vu lị vốn đang kiên quyết phản đối Diêm gia đầu nhập Dịch Trung Hải cử động, nghe được Diêm phụ quý tính toán, lập trường cũng có chút không kiên định. Công tác cám dỗ không phải bình thường lớn. Xem những người khác đi ra ngoài kiếm tiền, Diêm giải thành chỉ có thể đi trên đường phố làm việc vặt, Vu lị ngoài miệng không nói, trong lòng cảm thấy phi thường mất mặt, bình thường cũng không muốn cùng trong viện người nói chuyện. Nàng không thích nhất chính là Chu Minh Huy tức phụ Tô Thiên Linh, không phải Tô Thiên Linh đắc tội nàng, mà là Chu Minh Cường công tác. Chu Minh Cường tuổi tác còn so ra kém Diêm giải thành đâu, Chu gia liền cho Chu Minh Cường lấy được một học trò công tác. Tuy nói Chu gia tốn không ít tiền, nhưng chỉ cần có công việc, sớm muộn có thể đem những tiền kia kiếm về tới. Vương Khôn mặc dù có bản lĩnh, lại không có cho Diêm giải thành tìm việc làm năng lực. Vu lị suy nghĩ một chút, hỏi, một đại gia có thể đáp ứng không? Hắn là công nhân bậc 8 thời điểm, là có thể trực tiếp tìm trong xưởng lãnh đạo muốn công tác hạng. Khi đó, hắn cũng không có giúp một tay, lúc này sẽ giúp chúng ta nhà sao? Vu lị vấn đề, để cho Diêm phụ quý trên mặt có chút lung túng. Công nhân bậc 8 quả thật có thể tìm trong xưởng muốn công tác hạng, mặc dù không thể quá nhiều, nhưng muốn lên 1-2 hay là không có vấn đề. Phải tới người, nhất định sẽ đi theo công nhân bậc 8 làm đồ đệ. Diêm phụ quý không phải là không có cầu qua Dịch Trung Hải, chẳng qua là bị hắn cự tuyệt. Lý do cự tuyệt là trong viện người đều cầu hắn làm sao bây giờ, giúp nhà này, không giúp nhà kia không nói được. Diêm giải thành vừa cười vừa nói, Lily, ngươi cứ yên tâm đi. Một đại gia lần này nhất định sẽ giúp đội. Lần này là hắn yêu cầu chúng ta đối phó Vương Khôn, không phải chúng ta xin hắn. Đám người suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này, rối rít nở nụ cười. Vu Lệ vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, có thể nhìn đến tất cả mọi người ở hứng chí bừng bừng, nàng cũng không tốt dội nước lạnh. Kia Vương Khôn bên kia làm sao bây giờ? Tam đại mụ vừa cười vừa nói, còn có thể làm sao, đương nhiên là không để ý tới hắn. Chỉ cần giải thành có công tác, thứ tốt gì không lấy được. Diêm Vũ Quý suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải một nhóm người không dễ trọng, Vương Khôn càng không dễ trọng. Có thể không cùng Vương Khôn lên xung đột, hắn vẫn là không muốn cùng Vương Khôn đối nghịch. Ngược lại Vương Khôn đối nhà chúng ta không nóng không lạnh, chúng ta cũng cùng hắn không nóng không lạnh. Đã không đắc tội hắn, cũng không hợp ý hắn. Hết thể chờ giải thành công tác thu vào tay lại nói. Tam đại mụ gật đầu một cái, cứ làm như vậy, Vũ Lệ, sau này ngươi cũng không cần cho Vương Khôn đi giặt quần áo, quá không ra gì. Vũ Lệ nghe Tam đại mụ vậy, trên mặt tối đen, xoay người liền rời đi. Diêm Giải Thành thấy không xong, vội vàng đuổi theo. Tam đại mụ cũng không cảm thấy mình vậy có vấn đề, hướng về phía Diêm Giải còn nói, đi đem Giải Thê gọi trở về, nhà chúng ta nên ngủ. Vũ Lệ trở lại phòng của mình, liền khóc. Diêm Giải Thành thấy vậy, liền vội vàng hỏi, Lệ Lệ, thế nào? Vũ Lệ tức giận xem hắn, ngươi nói thế nào? Để cho ta đi cấp Vương Khôn giặt quần áo người là mẹ ngươi, nói kỳ cục người hay là nàng, nàng đem ta làm người nào? Ngươi nếu là cũng với ngươi mẹ một cái ý nghĩ, chúng ta liền ly hôn. Diêm Giải Thành vừa nghe nguyên nhân này, nhất thời luống cuống. Lệ Lệ, mẹ ta nói chuyện bất quá đầu óc, ngươi đừng để trong lòng. Ta biết ngươi cho Vương Khôn giặt quần áo là vì nhà chúng ta. Ta không có hoài nghi ngươi. Một đêm này, Diêm Phụ Quý khổ sở cầu khẩn Vu Lệ thời gian thật dài, mới để cho Vu Lệ tha thứ hắn. Dỗ được rồi Vu Lệ sau, Diêm Giải Thành trong lòng đối Tam Đại Mụ oán niệm không ít. Cho Vương Khôn giúp một tay chính là vợ của hắn, lấy được vật là đại gia ăn. Cứ như vậy hắn còn phải cùng đại gia phân gia ăn. Quay đầu lại, còn oán trách vợ của mình. Diêm Giải Thành buổi tối lúc ngủ đáp ứng thật tốt, ngày thứ hai muốn cùng Diêm Phụ Quý cùng Tam Đại Mụ nói rõ ràng. Buổi sáng, hắn liền đem chuyện này quên ở sau. Vu Lệ giận đến 3 ngày không có để cho hắn lên giường. Vương Khôn cũng không biết, Diêm Phụ Quý lại bị Dịch Trung Hải thuyết phục, cũng không biết Dịch Trung Hải lần này không ngờ tính toán làm một lần lớn. Coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý thật coi đi ra ngoài săn thú dễ dàng như vậy a, muốn ăn thịt người có nhiều lắm, bờ di chung quanh trong núi cũng không nhiều như vậy con mồi. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 399, trong viện thái độ hứa đại mộ buổi tối lại chưa có trở về, không biết ở chỗ nào nghỉ ngơi. Lâu Hiểu Nga cũng không thèm để ý, buổi tối cũng không có về nhà, trực tiếp ở Vương Khôn ngủ trên giường. Nửa đêm canh ba thời điểm, Dịch Trung Hải cửa nhà vang lên một tiếng mèo kêu. Ở toàn viện không có một con mèo dưới tình huống, lộ ra phi thường đột ngột. Vương Khôn nghe được động tĩnh, lại không có để ý giống vậy nghe được động tĩnh còn có trụ nố, hắn trở mình ngủ tiếp. Chỉ chốc lát, giả ra nhà cửa mở ra, Tần Hoài Như khoác quần áo từ nhà bên trong đi ra. Hoài Như, một đại gia. Bốn mắt nhìn nhau, thế giới cũng chỉ còn lại có hai người kia. Kỳ thực không có gì đặc biệt, Dịch Trung Hải cho Tần Hoài Như hai cân một bắp, để cho Tần Hoài Như cầm lại nhà cho Hải Tử bồi bổ thân thể. Tần Hoài Như lưu một hồi nước mắt, chỉ đổi đến như vậy ít đồ, phi thường không cam lòng. Hoài Như, ta cũng biết nhà người khó khăn, ta để cho trụ nố hãy mau đem Vũ Thủy tìm đến, ngươi chú ý một chút. Tần Hoài Như hiểu buổi tối không chiếm được thứ khác, cũng sẽ không lại biểu diễn, một đại gia, đa tạ ngươi. Dịch Trung Hải mục đích đương nhiên không phải cái này, mà là bà cụ điếc bí mật. Hoài Như, ngươi giúp ta hỏi một chút trụ nố, ngày đó con lao thái thái đi gặp người nào? Tần Hoài Như hơi kinh ngạc, chút chuyện này còn cần nàng ra tay. Người nào không biết, trụ nố sớm đã bị Dịch Trung Hải gạt gẫm choáng váng. Có lúc lời của mình cũng không nhất định bị kịp Dịch Trung Hải. Một đại gia, ngươi trực tiếp hỏi là được, chú nố còn có thể không cùng ngươi nói. Dịch Trung Hải hung hăng đập bên người tường, tức giận nói, cái đó hai kẻ ngu, cũng không biết làm sao vậy, ta hỏi thế nào, hắn cũng không nói cho ta. Trong phòng chú nố nghe được đập tường thanh âm, hàm hồ mắng một câu tên khốn kiếp kia quấy rầy lao tử ngủ. Mắng xong sau, chú nố dùng chăn đắp lại đầu, tiếp tục ngủ. Trong lúc ngủ mơ Tần Hoài Như đang cởi quần áo đâu. Tần Hoài Như lòng nói thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, chú nố còn có thể chống đỡ Dịch Trung Hải gạt gẫm. Một đại gia, ngươi yên tâm, ta sáng sớm ngày mai đi ngay tìm trụ nố nói chuyện một chút, ngươi đối hắn tốt như vậy, hắn thế nào còn có thể để phòng ngươi. Theo Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như về nhà ngủ, tứ hợp viện cũng không có thanh âm. Hai người mới vừa rời đi, trụ nố liền đứng lên, đổi cái quần lót. Đổi lại quần lót, thiện tay bị hắn ném tới dưới giường. Buổi sáng, không có gà gáy âm thanh, Vương Khôn nghe đến động tĩnh bên ngoài, liền tỉnh lại. Đưa tay đem cuốn trên người mình Lâu Hiểu Nga mở ra, liền đội vàng mặc quần áo. Xem Lâu Hiểu Nga còn đang ngủ say bất tỉnh, chỉ đành đem nàng ôm trở về Tuyết Nhi trong phòng. Động tĩnh bên ngoài chính là Diêm Phụ Quý mở cửa tiếng mở cửa. Vương Khôn ra cửa thấy được Diêm Phụ Quý, cùng hắn chào hỏi một tiếng. Diêm Phụ Quý đâu, thái độ không bằng dĩ vãng thân mật, có chút xa cách. Vương Khôn cũng không có để ý ra sân liền dọc theo ngõ hẻm chậm chạy. Trên đường trở về, Vương Khôn tiện tay liền mua mấy cái bánh bao còn có bánh quẩy. Hắn cũng lười mỗi ngày nấu cơm. Trở lại tứ hợp viện, lục tục đụng phải không ít hàng xóm. Chẳng qua là ánh mắt của bọn họ rất quái lạ dị, mang theo nhìn có chút hạ hê vẻ mặt. Vương Khôn mới vừa phải về nhà, liền bị Điền Hữu Phúc gọi lại. Vương Khôn, ta nghe khách hàng sống nói, một đại gia muốn tổ chức người đi săn thú. Điền đại ca, ngươi sẽ không cũng tính toán đi cùng đi. Điền Hữu Phúc lắc đầu một cái, ta chính là muốn đi, một đại gia cũng sẽ không mang theo ta. Chúng ta tiền viện, một đại gia liền kêu tam đại gia. Vương Khôn cuối cùng hiểu những ánh mắt kia ý tứ, cười khinh miệt cười. Ta hiểu, đây là đem chúng ta mấy nhà cô lập. Điền đại ca, ngươi còn không có chịu đủ Dịch Trung Hải những thứ kia bài sao? Hắn nguyện ý cô lập liền cô lập, ta đang mong không được. Ai nguyện ý đi theo hắn, thay hắn nuôi sống Tần Hoài Như? Điền Hữu Phúc vừa cười vừa nói, ngươi là chúng ta mấy nhà điểm tựa, chỉ cần ngươi không lo lắng, chúng ta liền có lòng tin. Vương Quân nói, cái này là được rồi. Dịch Trung Hải ngày ngày kêu trợ giúp lẫn nhau. Ta chỉ nhìn gặp hắn chào hỏi người khác giúp Tần Hoài Như, liền chưa thấy qua hắn trợ giúp qua người khác. Ai nguyện ý đi theo hắn chơi, ai liền theo đi. Điền Hữu Phúc cũng không có ý tứ gì khác, chính là lo lắng Vương Khôn không biết tin tức này, nói với hắn một tiếng. Trở lại trong phòng, đánh thức ngủ say lâu Hiểu Nga cùng Tuyết Nhi, làm cho các nàng vội vàng rời giường. Buổi sáng lúc ra cửa, đụng phải Dịch Trung Hải. Hắn dùng cao ngạo ánh mắt xem Vương Khôn, phản phất đang nói, ta coi như bị bắt lại thì thế nào, ngươi hay là không có biện pháp bắt ta. Bệnh thần kinh. Cho là thế giới xoay quanh ngươi a, vốn là không có lấy ngươi làm chuyện, ngươi thật đúng là đem mình làm củ hành. Vương Khôn lòng nói, đừng xem ngươi buổi sáng ra cửa cao hứng như thế, đến xưởng cán thép, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Vương Khôn cưới xe ba bánh, mang theo Tuyết Nhi ba cái hướng trường học đi, không để ý tới Tần Hoài Như ở phía sau gào thét. Đem Tuyết Nhi giao cho Mã lao sư, lại từ chối khéo Mã lao sư giới thiệu đối tượng, Vương Khôn mới cưới xe ba bánh đi xưởng cán thép. Nhiễm Thu Diệp tò mò hỏi, Mã lao sư, hắn cũng cự tuyệt ngươi nhiều lần, ngươi làm sao còn cấp hắn giới thiệu đối tượng a? Mã lao sư vừa cười vừa nói, ai bảo Vương Khôn điều kiện tốt đâu? Ta nghe nói xưởng cán thép bảo vệ khoa trưởng khoa xảy ra chuyện, Vương Khôn bây giờ đại diện khoa trưởng, nói không chừng là có thể chuyển chính. Nhiễm Thu Diệp phi thường kinh ngạc, Mã lao sư, làm sao ngươi biết những tin tức này? Nghe trong nhà hàng xóm nói, Thu Diệp, ngươi thật không có ý định suy tính một chút? Nhiễm Thu Diệp mặt lại đỏ lên, Mã lao sư, ta không phải đã nói với ngươi, ba mẹ ta hy vọng ta tìm một cái có trình độ học vấn sao? Nghe Nhiễm Thu Diệp vậy, Mã lao sư liền không nói nữa. Nhiễm Thu Diệp trong nhà không thiếu tiền, nếu không cũng sẽ không cho nàng mua một cái xe đạp. Vương Khôn những thứ kia điều kiện đặt ở bây giờ Nhiễm nhà, có chút không đáng chú ý. Diêm phụ quý cưỡi xe đến cửa, Mã lao sư, cô giáo Nhiễm, các ngươi tới quá sớm. Các ngươi là cái gì chứ? Nhiễm Thu Diệp sợ Mã lao sư nói khác, liền vội vàng nói, chúng ta không nói gì, nói hài tử thành tích học tập đâu. Mã lao sư trong lớp Tuyết Nhi cùng đầu thành tích phi thường tốt, không giống chúng ta trong lớp bổng ngạnh, ngày ngày trốn học. Diêm phụ quý vừa nghe liên quan tới bổng ngạnh, nhất thời liền không nói. Tần Hoài Như nhà phiền thoái như vậy, hắn cũng không nguyện nhận tội trọng. Biết Nhiễm Thu Diệp ở đồng ngạnh nơi này gặp phải phiền thoái, hắn cũng chưa nói bản thân cùng đồng ngạnh ở tại trong một biệt chuyện. Mã lao sư hỏi, cô giáo Nhiễm, ngươi nói đồng ngạnh, có phải hay không cứ gọi giảng ngạnh a? Nhiễm Thu Diệp gật đầu một cái, chính là hắn. Hắn bình thường liền không học tập cho giỏi, tác nghiệp cũng không làm, học phí cũng không giao. Ta lần trước đi thăm hỏi các gia đình, mẹ hắn nói xong rồi mấy ngày nữa liền đem học phí đưa tới, đến bây giờ cũng không có đưa. Ta cũng không biết làm như thế nào cùng trường học nói. Ta cũng điều tra, mẹ hắn mỗi tháng 27 khối rưỡi tiền lương, không phù hợp chúng ta giảm miễn điều kiện. Mã lao sư thở dài, Thu Diệp, người nhà, đừng hy vọng các nàng nhà giao tiền. Hai năm trước ta mang đồng ngạnh thời điểm, cũng như vậy. Xưởng cán thép ngày đầu phát tiền lương, ngày thứ hai ta đi ngay tìm mẹ hắn phải học phí. Mẹ hắn hướng ta khóc một trận, nói trong nhà không có tiền, hay là các nàng trong viện một hàng xóm cho trên nệm. Nhiễm Thu Diệp cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này không phải cố ý ỉ ra không giao tiền sao? Trên đời này nào có vì một chút tiền, liền hai tử đi học chuyện cũng bất kể. Diêm phụ quý vội vàng mượn cớ thả xe đạp rời khỏi nơi này. Cho Tần Hoài Như bỏ tiền, nhất định là trụ nố không thể nghi ngờ. Lần này đồng ngạnh học phí không có đóng, trụ nố trong túi cũng không có tiền, đồng ngạnh học phí nhất định phải không tới. Cái phiền phải này, hãy để cho Nhiễm Thu Diệp nhức đầu đi đi. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 400, xuống làm cấp 5 công Vương Khôn đến bảo vệ khoa, buông xuống vận, liền bắt đầu đi làm. Tại cửa ra vào kiểm tra thời điểm, đụng phải Lý Hoài Đức. Liền thấy Lý Hoài Đức trên mặt nét mặt có chút không tốt, cũng không biết là chuyện ra sao. Lý Sưởng trưởng, ta nhìn ngài khí sắc không tốt, xảy ra chuyện gì sao? Lý Hoài Đức cười một tiếng, không có gì, trong nhà có một chút chuyện. Đúng, Dịch Trung Hải trở về chưa? Hắn là ngày hôm qua về đến nhà, đã vừa mới đi vào, bây giờ nên ở phân xưởng một đi. Lý Hoài Đức tức giận nói, hắn còn có mặt mũi tới làm. Được rồi, chờ họp lại nói. Vương Côn, ngươi đối bảo vệ khoa trưởng khoa nhân tuyển có ý kiến gì không? Hỏi thăm cái nhìn, chẳng bằng là nhìn một chút bản thân có thể hay không đầu nhập hắn. Vương Khôn đối đầu nhập Lý Hoài Đức cũng không có hứng thú quá lớn. Ta kiên quyết phục tùng trong xưởng quyết định, nhất định sẽ phối hợp tốt tân nhiệm trưởng khoa công tác. Lý Hoài Đức đối Vương Khôn trả lời không hài lòng, thấy được chung quanh không ai, định trực tiếp nói rõ. Ngươi liền không muốn làm bảo vệ khoa trưởng khoa sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể tiến cử ngươi. Ta tin tưởng ngươi lập được lớn như vậy công lao, lao động cũng sẽ không phản đối. Vương Khôn vừa cười vừa nói, cảm ơn ngài ưu ái, chẳng qua là ta tư lịch quá cạn, có chút không thích hợp. Bảo vệ khoa giải chức vị là cái gương một bột, cũng là củ khoai nóng bỏng tay. Dương Vạn Thanh cùng Lý Hoài Đức khẳng định tranh đoạt chức vị này để đạt được lớn hơn quyền lực. Vương Khôn nghĩ muốn chức vị này vẫn là phải nhìn Đồng Vĩnh Húc thái độ. Hắn mặc dù để danh bản thân làm bảo vệ khoa trưởng khoa, nhưng cũng không có quyết định giúp đỡ chính mình. Để cho mình tìm Lý Hoài Đức chống đỡ chính là chứng minh. Vương Khôn cũng náo không rõ Đồng Vĩnh Húc ý tưởng, chỉ có thể án binh bất động. Lý Hoài Đức thấy Vương Khôn thật giống như không động tâm, cũng hết cách rồi, chỉ có thể ngoài ra lại nghĩ biện pháp. Có đôi lời gọi là nhạc cực xanh bi, dùng để hình dung Dịch Trung Hải không có gì thích hợp bằng. Trở lại phân xưởng, Dịch Trung Hải không có chút nào quan tâm phân xưởng trong nghị luận, an phận ở cương vị của mình công tác. Liêu chủ nhiệm thấy hắn trở lại, cũng không nói khác. Cái kết quả này, hắn hôm qua đã biết. Nói thật, nếu là có thể, hắn thật muốn đem Dịch Trung Hải đưa đi. Bất kể cái nào phân xưởng muốn, hắn cũng phi thường vui lòng. Đáng tiếc, những phân xưởng khác chủ nhiệm cũng không phải người ngu. Dịch Trung Hải kỹ thuật khá hơn nữa, cũng không ai dám muốn hắn. Hắn lực tàn phá thực tại quá lớn, đặc biệt đem người vào chỗ chết hố. Liêu chủ nhiệm vội vã viết xong kiểm điểm, cầm sổ tay đi ngay nhà làm việc. Lần này dựa vào Dương Vạn Thanh chống đỡ, giữ được phân xưởng chủ nhiệm chỗ ngồi. Kiểm điểm hay là không thiếu được. Không chỉ có hắn phải ngay xưởng mặt của lãnh đạo làm kiểm điểm, Dương Vạn Thanh cũng muốn làm xưởng mặt của lãnh đạo làm kiểm điểm. Kiểm điểm xong, liền bắt đầu thảo luận lên Dịch Trung Hải chuyện. Liêu chủ nhiệm liền trực tiếp đứng lên, chuyện lần này, lớn nhất trách nhiệm hay là ở Dịch Trung Hải trên thân. Nếu không phải hắn cho những người kia lưu lại chỗ trống, cũng sẽ không phát sinh linh kiện đánh mất chuyện. Ta cảm thấy, trong xưởng nên cho Dịch Trung Hải một xử phạt, lấy đó làm răn. Xử phạt Dịch Trung Hải chuyện, trong xưởng lãnh đạo đã đạt thành ăn ý, Liêu chủ nhiệm một chút tình cảm đều không để ý, trực tiếp nói lên muốn xử phạt Dịch Trung Hải. Không có lãnh đạo phản đối, rất nhanh liền làm ra đối Dịch Trung Hải xử phạt quyết định. Dịch Trung Hải công cấp bị hàng một cấp, trong vòng 3 năm không phải tham dự công cấp bình định, cũng khấu trừ hắn 1 năm tiền thưởng. Liêu chủ nhiệm còn nói lên muốn trừ Dịch Trung Hải tiền lương, nhưng xét thấy hắn mới vừa bị trừ 3 tháng tiền lương, trong xưởng lãnh đạo liền bỏ qua hắn. Trong này có hay không kiêng kỵ cái đó cứu Dịch Trung Hải ra người tới, cũng không biết. Dịch Trung Hải đang an ủi Tần Hoài như tới chế trừ tiền lương thời điểm, trong xưởng phát thanh vang lên. Liên tục 3 lần phát thanh, để cho trong xưởng mỗi người đều biết, đã từng công nhân bậc 8 Dịch Trung Hải lại bị xử phạt. Phanh. Dịch Trung Hải trong cơn tức giận, vứt bỏ trong tay công cụ. Cái này xử phạt là hắn không có nghĩ tới. Hắn cho là bà cụ biết quan hệ cũng ra mặt, trong xưởng lãnh đạo cũng không dám xử phạt hắn. Tần Hoài Như cũng không đoái hoài tới ủy khuất của mình, vội vàng an ủi Dịch Trung Hải. Một đại gia, đây có phải hay không lầm? Trong xưởng thế nào cho ngươi nghiêm trọng như vậy trừng phạt? Ngươi bây giờ đều bị xuống làm cấp 5 công. Dịch Trung Hải mặt đen lại, hỏi, ta cho ngươi đi tìm chủ nố, ngươi đi tìm sao? Tần Hoài Như thở dài, một đại gia, buổi sáng, ta liền đi tìm chủ nố. Nhưng vô luận ta hỏi thế nào, hắn cũng không nói. Nói đây đều là bà cụ biết dạy. Ngươi nói chủ nố đây là thế nào, hắn làm sao có thể đối với ngươi như vậy? Dịch Trung Hải càng thêm tức giận, cầm lên cốc trà uống một hớp nước, tiếp theo liền ném tới trên đất. Phân xưởng một người, xa xa rời đi nơi này, miễn cho bị thay bay vạ gió. Bất quá từ các nàng cười trên mặt, vẫn là có thể nhìn ra, tâm tình rất không sai. Tần Hoài Như vội vàng ngồi xuống, cầm lên cái đó cốc trà, cái này cốc trà, hay là mấy năm trước Dịch Trung Hải trước tiên cần phải tiến thời điểm, trong xưởng phát. Từ nàng tiến vào xưởng tán thép, Dịch Trung Hải liền rốt cuộc không có qua tiến. Một đại gia, ngươi đừng nóng giận. Nhất định là trong xưởng hiểu lầm, ngươi có muốn hay không tìm Dương xưởng trưởng hỏi một chút? Dịch Trung Hải ngược lại nghĩ, nhưng nghĩ tới bản thân cùng Dương xưởng trưởng quan hệ, hắn liền bỏ qua. Hoài Như, chuyện này vẫn là phải tìm chủ nố. Chỉ cần hắn nói ra lão thái thái người sau lưng, ta mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này. Tần Hoài Như cũng hiểu đạo lý này. Nàng càng thêm rõ ràng, Dịch Trung Hải trở thành cấp 5 công, kiếm tiền ít, giúp các nàng nhà dĩ nhiên là ít. Thấy Liêu chủ nhiệm một mực không có trở lại, Tần Hoài Như liền quyết định lập tức đi gặp chủ nố. Một đại gia, ta đi tìm chủ nố. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, để cho Tần Hoài Như nhanh đi. Rèn phân xưởng bên trong, Lưu Hải Trung nghe được trong xưởng xử phạt, thiếu chút nữa đem đại truy vung bay. Hắn thực tại quá hưng phấn. Kể từ có công nhân bậc 8 chế độ, hắn luôn là so Dịch Trung Hải trên lệch một cấp. Lần này cuối cùng cao hơn Dịch Trung Hải một đầu. Những người khác thấy Lưu Hải Trung đứng ở nơi đó cười ngây ngô, rồi rít lẩn tránh xa xa. Người này chính là cái tố cáo tinh, vì làm quan, cả ngày cáo công nhân đồng nghiệp hình. Hưng phấn như thế, còn không biết lại tính toán cáo ai. Tần Hoài Như đến căn tin thời điểm, liền nghe đến chủ nố ở trong phòng ăn la to, để cho căn tin người tất cả câm miệng, không cho phép nghị luận. Chủ nố, ngươi cũng nghe được trong xưởng loa phóng thanh đi. Một đại gia đối ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không biết giúp hắn một chút sao? Ngươi vội vàng đem ngày đó con bà cụ điếc đi địa phương nói ra đi. Chủ nố làm khó đứng ở nơi đó, trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng, "Thần tỷ, ta biết một đại gia rất tốt với ta, nhưng lão thái thái đối ta cũng tốt. Lão thái thái không để cho ta nói, ta thật không thể nói." Tần Hoài Như hận không được lôi kéo chủ nố đi nhỏ thương cố, ở nơi nào cho hắn thi triển một chút thập bát ban võ nghệ. Ngươi thế nào như vậy chết đầu óc? Ngươi không nghe được sao? Một đại gia trong vòng 3 năm không phải tham dự công cấp bình định. Đây chính là để cho một đại gia làm 3 năm cấp 5 công. Ngươi nhẫn tâm để cho một đại gia bị lớn như vậy khuất nhục sao? Chủ nố lắc đầu một cái, "Tần tỷ, ta đương nhiên không đành lòng, nhưng ta thật không thể nói. Nếu không chờ một chút ban, chúng ta cùng đi cầu lao thái thái. Nàng nhất định có biện pháp." Bất kể Tần Hoài Như hỏi thế nào, chủ nố chính là không dám nói ra. Nhiều lần lời đến khoe miệng, chủ nố sinh sinh nhịn được. Hết cách rồi, bà cụ điếc lời thề hoàn toàn bắt được hắn chỗ yếu, để cho hắn không dám nói nhiều một chữ. Tần Hoài Như gấp đến độ cũng đổ mồ hôi, chủ nố biến hóa, thực tại ngoài dự liệu. Như vậy Hà Vũ trụ, đối với nàng mà nói, là nhất bất lợi. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 401, Tần cũng không được hứa đại mậu cảm thấy gần đây đều là tin tức tốt. Tần Hoài Như đùa bỡn hắn mấy lần, hắn cũng đem tiện nghi chiếm trở lại rồi. Dịch Trung Hải luôn là thiên vị chủ nố, lần này cũng nhận trừng phạt. Duy nhất tỉ vết nhỏ chính là chủ nố không có chuyện gì. Hắn ngày ngày đều ở đây trông đợi, chủ nố bị tóm lên liền tốt. Nghe được Dịch Trung Hải lại bị xử phạt, Hứa Đại Mậu ở khoa tuyên truyền liền cười lên ha ha. Hứa Đại Mậu, ngươi có bị bệnh không? Không đàng hoàng đi làm, cười cái gì? Hứa Đại Mậu đội vàng hướng khoa tuyên truyền đồng nghiệp xin lỗi. Xin lỗi, ta là quá cao hứng. Chuyện gì cao hứng như vậy? Chẳng lẽ vợ của ngươi mang thai? Hứa Đại Mậu nghiêm mặt một cái, chán ghét nhìn một cái người nói chuyện. Nhìn một cái bản thân không chọc nổi, lập tức đổi lại một bộ tươi cười. Ta cao hứng là bởi vì Dịch Trung Hải bị xử phạt. Đó chính là cái ngụy quân tử, trong xưởng đã sớm nơi đó phạt hắn, đem hắn hạ xuống cấp 5 công, thiện nghi hắn. Có người không hiểu Hứa Đại Mậu vì sao như vậy hận Dịch Trung Hải, liền có người giúp người nọ giải thích. Nghe được nguyên nhân, có người đối Hứa Đại Mậu đồng tình, có người thời là khinh bỉ. Hứa Đại Mậu thấy được, cũng chỉ có thể làm không nhìn thấy. Ai bảo khoa tuyên truyền người cũng không tốt trong đâu. Trong phòng ăn, Tần Hoài như lôi trụ nố cánh tay không buông tay, thể muốn hiểu rõ nguyên nhân. Bà cụ biết người sau lưng là ai, đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Chu Nố lại dám nói với nàng không. Chu Nố thích Tần Hoài như hình dáng này, lại cũng không dám tiếp tục cùng Tần Hoài như vậy náo đi xuống. Không khác, lập tức sẽ phải đến giờ cơm, hắn còn cần đi làm cơm. Làm trễ mãi công nhân ăn cơm, ai cũng không giữ được hắn. Tần tỷ, ta thật không thể nói. Chu Nố, ngươi có còn muốn hay không để cho tỷ cho ngươi giới thiệu đối tượng? Nghĩ. Tần tỷ, ngươi cũng nói thời gian bao lâu, thế nào còn không có đem ngươi đường muội gọi tới? Tần Hoài như trên mặt không thấy hốt hoảng, bình tĩnh nói, dưới mắt đây không phải là muốn thu nô sao? Ta cũng không thể để cho Kinh Như ném xuống trong nhà việc đồng áng, chạy tới với ngươi xem mắt đi. Coi như trong nhà nguyện ý, đội sản xuất cũng không muốn. Chu Nô cũng biết đội sản xuất không dễ chọc, liền nói, vậy chờ dẹp xong nô, ngươi nhất định phải đem Kinh Như gọi tới. Tần Hoài như cười hì hì nói, tỷ đáp ứng ngươi. Ngươi bây giờ có thể cùng tỷ nói đi. Chu Nô lắc đầu một cái, thật không thể nói. Liền chút chuyện nhỏ này, ngươi cũng không chịu đáp ứng. Ngươi hình dáng này, ta thế nào yên tâm để cho Kinh Như với ngươi xem mắt? Ta hay là đừng gieo họa Kinh Như, bằng không ta sau này thế nào về nhà ngoại? Đừng a, Tần tỷ. Ta là người như thế nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Chúng ta trong viện liền không có so với ta có ái tâm. Bàn về danh tiếng đến, ai cũng không sánh bằng ta. Ngươi để cho Kinh Như gả cho ta, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Tần Hoài như liếc mắt đưa tình, liền hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi cũng không muốn nói, ngươi để cho tỷ thế nào tin tưởng ngươi? Cái này cũng không phải là ta hỏi ngươi, là một đại gia hỏi. Một đại gia đem ngươi trở thành con nuôi, ngươi nói cho một đại gia như thế nào rồi? Chu Nô khó khăn nói, Tần tỷ, ngươi liền đừng hỏi. Ta thật không thể nói. Mỹ nhân kế cũng không tốt khiến cho. Thật chẳng lẽ muốn tới có thật không? Tần Hoài như nghe trụ nố trên người khói dầu mùi vị, lập tức liền đem cái ý nghĩ này ném ra sau đầu. Cái này còn không bằng Hứa Đại Mậu trên thân dễ người đâu. Chu Nố, tỷ nói cho ngươi, ngươi muốn cùng tỷ như vậy xa lạ, tỷ thật không dám đem Kinh Như giới thiệu cho ngươi. Chu Nố trong lòng gấp, thứ nhất cần phải đi về nấu cơm, thứ hai sốt ruột tức phụ vấn đề. Nhưng hắn thật không thể nói. Nói rồi thôi về sau, hắn đời này liền kết không được cưới. Hắn trước giờ chưa từng gặp qua như vậy làm có chuyện, nói cưới không lên tức phụ, không nói cũng cưới không lên tức phụ. Bất quá Chu Nô vẫn có chút nhanh trí, biết Tần Hoài như quan tâm nhất là cái gì. Tần tỷ, ta đáp ứng Lão Thái Thái, thật không thể nói. Ngươi muốn là bởi vì cái này, không giới thiệu cho ta đối tượng, vậy coi như xong đi. Ta sau này cũng không mang hộp cơm. Hộp cơm. Tần Hoài như mắt sáng rực lên, gắt gao ôm Chu Nô cánh tay. Tốt Chu Nô, tỷ là đùa với ngươi. Đồng ngạnh không ăn được hộp cơm của ngươi, cũng đói gầy. Tỷ hỏi ngươi, ngươi bây giờ có thể mang hộp cơm sao? Chu Nô lại nghĩ tới Dịch Trung Hải nói với hắn lời nói, tự nhìn kỹ một lúc Tần Hoài như, hay là không có phát hiện Tần Hoài như nơi nào gầy. Bất quá. Hắn lại phát hiện Tần Hoài như càng thêm mặn mà, giống như có người đổ vào qua đóa hoa vậy. Tần tỷ, ta là ai? Ta là xưởng cán thép đầu bếp. Ta mang hộp cơm, đó là xưởng trưởng cho phép. Ai dám ngăn cản ta? Tần Hoài như lòng nói, cũng không biết ai bị dọa sợ đến thật nhiều ngày cũng không dám mang hộp cơm. Chu Nô, quá tốt rồi. Ngươi nhất định phải mang nhiều một chút. Đồng ngạnh đã lâu lắm chưa ăn no, ngày ngày hỏi ta, ngu thúc thế nào không cho nhà ta mang hộp cơm? Chu Nô đắc ý nói, vậy ta xem mắt chuyện. Tần Hoài như vừa cười vừa nói, Chu Nô, ngươi yên tâm, chờ dẹp xong nô, tỷ liền về nhà. Tỷ nhất định chọn một tươi ngon mọng nước đường nguội mang tới với ngươi xem mắt. Thời gian không đợi người, bên trong phòng ăn người xem trên lệch thời gian không nhiều lắm, Chu Nô lại vẫn chưa về, cũng có chút nóng nảy. Để lỡ nữa, chỉ biết lỡ dọn cơm thời gian. Các công nhân nào đứng lên, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Đại gia cũng đều biết, Chu Nô ở bên ngoài cùng với Tần Hoài như nói chuyện tiếng. Đều biết Chu Nô tính khí, ai cũng không dám đi ra ngoài tìm Chu Nô. Nghĩ tới nghĩ lui, đại gia không hẹn mà cùng đem mục tiêu nhắm ngay Chu Nô đồ đệ. Chu Nô ở căn tin đồ đệ có hai cái, một tên mập, một mã hoa. Mập mạp là người du hoạt, sẽ lấy lòng Chu Nô, ở Chu Nô nơi này so Mã Hoa được sủng. Mã Hoa chính là cái đàng hoàng hải tử, sẽ không định hót, cả ngày chỉ biết là ngoan ngoãn làm việc. Mập mạp thấy tình huống không đúng, đội vàng tìm cái không thể rời bỏ người sống. Chỉ còn giữ lại Mã Hoa cái này đàng hoàng hải tử. Cứ việc không đành lòng, vẫn là phải đem Mã Hoa đẩy ra ngoài. Mã Hoa, Chu Nô đâu? Hắn không về nữa, sẽ trở ngại làm đồ ăn. Mã Hoa không có suy nghĩ nhiều như vậy, hướng ngoài cửa chỉ. Sư phó ta ở bên ngoài đâu? Vậy ngươi đi đem hắn gọi trở về, làm nhanh lên món ăn. Làm trễ mãi đại gia ăn cơm. Chúng ta đều sẽ bị trừ tiền lương. Mã Hoa liền ngoan ngoãn buông xuống công việc trong tay, rời đi bếp sau. Sư phó, nên làm đồ ăn, đại gia cũng chờ người đấy. Chu Nô đang cách lồng hấp kiểm tra Tần Hoài như màn đầu, bị Mã Hoa như vậy một đều, màn đầu liền rời đi cánh tay của hắn. Biết. Thấy Mã Hoa còn ở đứng ở cửa, Chu Nô liền nhìn hắn chằm chằm. Còn đứng ở chỗ này làm gì? Nhanh đi về làm việc. Mã Hoa rời đi, Chu Nô cũng biết không có thể trễ lại nữa, liền đối diện Tần Hoài như nói, Tần tỷ, buổi tối chờ hộp cơm của ta. Ta đi về trước làm đồ ăn. Tần Hoài như không muốn để cho Chu Nô rời đi, nhưng cũng không dám trễ mãi đi xuống. Công nhân ăn cơm là cái vấn đề lớn, ai cũng trễ mãi không nổi. Hơn nữa Trụ Nỗ không nấu ăn, làm sao có thể mang hộp cơm? Về phần Dịch Trung Hải vấn đề, Trụ Nỗ không nói cũng không đoán được trên người của nàng. Lắc lắc mông lớn trở về phân xưởng không có gì bất ngờ xảy ra, bị Liêu chủ nhiệm mắng một trận. Đồ ăn thừa mang tới tốt lắm, tâm tình liền bị mắng không còn. Khóc sức mướt đi tới Dịch Trung Hải bên người, thấy Dịch Trung Hải đau lòng không thôi. Nhưng bất mãn nhiều đi nữa, Dịch Trung Hải cũng không dám biểu hiện ra. Người khác công cấp là càng hôn càng cao, hắn là càng hôn càng thấp. Lần trước dựa vào bà cụ điếc la lối, mới để cho Dương Vạn Thanh đồng ý hắn sang năm tham gia bình xét cấp bậc. Mắt thấy thêm nửa năm nữa thời gian nhiều thời gian, là có thể khôi phục công nhân bậc 8. Thoáng một cái là được cấp 5 công, so Lưu Hải Trung còn thấp một cấp, còn 3 năm không có thể tham gia bình xét cấp bậc. Vạn nhất 3 năm nay, trong xưởng nhiều mấy cái công nhân bậc 8, hắn phiền toái lớn hơn. Vân đạo nhận cồn bậc theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 402, thủ giai hứa đại mậu tan việc, tiếng chuông vang lên, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải mỗi người cầm hộp cơm đi canteen mua thức ăn. Khác sư phó, bên người cũng vây quanh một đoàn đồ đệ, thậm chí ngay cả xếp hàng đều không cần làm sư phụ tự mình đi. Nguyên bản Dịch Trung Hải là công nhân bậc 8 thời điểm, còn có một chút người vây ở bên người của hắn, kỳ vọng có thể để cho hắn chỉ điểm một hai. Đợi hắn danh tiếng túi sau, liền không ai nguyện ý vây quanh hắn. Cũng không thể bán những người kia phùng cao đạp thấp, thật sự là muốn từ Dịch Trung Hải trong miệng móc ra điểm thứ hữu dụng, quá khó. Dịch Trung Hải giảng cứu chính là dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói. Hồng Tinh xưởng cán thép thành lập hơn 10 năm, Dịch Trung Hải liền không mang ra một trung cấp công đồ đệ. Hắn cũng rất tốt đem một điểm này chuyển cho Trụ Nỗ, một chút cũng không có dấu dếm. Làm cho xưởng cán thép lớn như vậy xưởng, trừ Trụ Nỗ, liền không có một miễn cưỡng có thể nhìn đầu bếp. Trụ Nỗ hai tên đồ đệ, Mập Mạp cùng Mã Hoa, đến bây giờ cũng sẽ không xảo vài món thức ăn. Ngược lại rửa rau cắt gọt những thứ này kiến thức cơ bản, luyện cũng không tệ lắm. Dịch Trung Hải không muốn cùng Tần Hoài Như cùng nhau ăn cơm, đó là sợ hãi cho Tần Hoài Như đệm tiền cơm. Tần Hoài Như mới vừa vào xưởng cán thép thời điểm, Dịch Trung Hải rất tận trách. Lúc ăn cơm đều mang Tần Hoài Như, lo lắng người khác ức hiếp nàng. Ở Tần Hoài Như mượn mấy lần tiền sau, Dịch Trung Hải liền quả quyết lựa chọn đem chiếu cố Tần Hoài Như trách nhiệm giao cho Trụ Nỗ. Hết cách rồi, Tần Hoài Như vay tiền, trước giờ cũng không trả. Địa chủ nhà cũng cung cấp không nổi nàng. Trụ Nỗ nếu vui lòng chiếu cố Tần Hoài Như, hắn cũng chỉ đành mượn nước đẩy thuyền, giúp người hoàn thành ước vọng. Tần Hoài Như không cùng Dịch Trung Hải cùng nhau ăn cơm, cũng là đạo lý giống nhau. Đi theo Dịch Trung Hải, nam nhân khác liền không dám nói chuyện với nàng, lại không biết giúp đỡ nàng nợ tiền. Mỗi lần tìm Dịch Trung Hải vay tiền, cũng chỉ có thể mượn một bữa cơm. Mấu chốt còn phải bỏ ra vài thứ cho Dịch Trung Hải. Bỏ ra giống nhau giá cao, nàng có thể từ người khác nơi đó lấy được nhiều hơn hồi báo. Nàng cần gì phải ở Dịch Trung Hải trên thân lãng phí thời gian. Đến canteen, Tần Hoài Như liền ở trong đám người tìm Hứa Đại Mậu. Quách Dâu gặp mấy cái người chào hỏi nàng, nàng cũng không để ý tìm Hứa Đại Mậu mục đích, tự nhiên còn là vì hỏi Vương Công chuyện. Dịch Trung Hải lại chịu phạt, lần này xử phạt so trước kia càng thêm nghiêm trọng. Cầm công nhân bậc 8 tiền lương, Dịch Trung Hải cũng không nỡ giúp các nàng nhà. Cầm cấp 5 công tiền lương, Dịch Trung Hải liền lại không biết giúp các nàng nhà. Ở Trụ Nỗ không đáng tin cậy điều kiện tiên quyết, nguyên lai khống chế kế hoạch của Vương Khôn vẫn là phải tiếp tục cầm lên. Rất nhanh, Tần Hoài Như liền tìm được cùng người khác khoác lác Hứa Đại Mậu. Hắn đứng ở bên trên nhất trong đội ngũ, cái đội ngũ này rời Trụ Nỗ vị trí hiện thời xa nhất. Tần Hoài Như không khách khí chút nào đi tới Hứa Đại Mậu trước mặt. Hứa Đại Mậu thấy được Tần Hoài Như, lần này không có dựa vào nàng, mà là chiều lui về sau một bước, cách xa Tần Hoài Như bên người. Tần Hoài Như cảm nhận được Hứa Đại Mậu hành động, trong lòng liền phi thường không vui. Trụ Nỗ cái tên kia ăn bà cụ điếc mê hồn dược, không nói với nàng lời nói thật. Hứa Đại Mậu người này là phạm vào bệnh gì, cũng cùng nàng xa lạ. Nàng tuyệt đối không tin, Hứa Đại Mậu là cải tà quy chính, không cùng nữ nhân khác có liên hệ. Hứa Đại Mậu, ngươi đạp chân của ta. Thật tốt, ngươi lui về phía sau cái gì? Hứa Đại Mậu đội vàng nói xin lỗi, xin lỗi, anh em. Ta thật tốt đứng xếp hàng, Tần Hoài Như cắm đến trước mặt của ta đến rồi. Tần Hoài Như vừa nghe, càng thêm mất hứng. Hứa Đại Mậu, ngươi có ý gì? Không phải ngươi nói, giúp ta đứng xếp hàng sao? Nàng cho là nói như vậy, Hứa Đại Mậu sẽ giống như trước kia cam chịu xuống, tiếp theo hai người là có thể nói chuyện làm ăn. Ai nghĩ đến, Hứa Đại Mậu không ấn bài ra bài, không nợ bị nợ. Tân tỷ, ngươi đừng nói giỡn, ta lúc nào nói qua phải giúp ngươi xếp hàng. Tần Hoài Như mặt trở nên rất khó coi, âm tình bất định xem Hứa Đại Mậu. Nàng cũng cắm đến trong đội ngũ đến rồi, là tuyệt đối sẽ không lui ra ngoài. Hứa Đại Mậu, ngược lại ta chính là chỗ này, ngươi có bản lĩnh đem ta đuổi ra ngoài. Hứa Đại Mậu ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trụ Nỗ, căn bản không dám cùng Tần Hoài Như gây gổ. Liên dựa vào chơi xấu, Tần Hoài Như ở lại trong đội ngũ. Hứa Đại Mậu lặng lẽ đến gần Tần Hoài Như, ở bên tai của nàng nhỏ giọng nói, Tần tỷ, ngươi lấy ta làm khỉ chơi có phải hay không? Ngày hôm qua mới vừa cùng Trụ Nỗ liên hiệp, tính toán ta một lần, hôm nay còn muốn một lần nữa. Tần Hoài Như nhất thời cảm thấy phi thường bị khuất, nước mắt ngậm tại trong đôi mắt. Hứa Đại Mậu, ngươi đánh rắm, ta lúc nào tính toán ngươi? Chuyện ngày hôm qua không quan hệ với ta, đó là Trụ Nỗ tự chủ trương. Hứa Đại Mậu nhíu môi, Tần tỷ, ngươi đừng coi ta là kẻ ngu. Tần Hoài Như cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận nói, ta nói không quan hệ với ta, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Hứa Đại Mậu nhìn kỹ Tần Hoài Như mặt, thực tại không nhìn ra thật giả. Không phải thì không phải đi. Tần tỷ, hai người chúng ta hay là rời xa một chút, ta sợ Trụ Nỗ lại cố ý tìm ta phiền toái. Tần Hoài Như nhưng không muốn cùng Hứa Đại Mậu rời xa một chút, nàng cơm trưa, còn có tính toán kế hoạch của Vương Khôn, tất cả đều phải dựa vào Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu lui về phía sau một chút, Tần Hoài Như liền theo lui một chút, từ đầu tới cuối duy trì thân thể của mình cùng Hứa Đại Mậu giằng chặt. Như vậy mấy lần về sau, liền chọc giận phía sau xếp hàng người, bọn họ rối rít kêu lên. Hứa Đại Mậu hết cách rồi, chỉ đành lại áp vào Tần Hoài Như sau lưng, "Tần tỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Tần Hoài Như nhỏ giọng nói, "Cơm trưa ngươi mời, chúng ta nhỏ thương khố đi nói." Hứa Đại Mậu không có ngôn ngữ, liền đứng ở Tần Hoài Như sau lưng cười lạnh. "Rốt cuộc có được hay không, ngươi nói chuyện nha." Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, "Tần tỷ, ta nói, ngươi đừng nghĩ coi ta là kẻ ngu. Muốn tìm người mua cho ngươi cơm, ngươi đi tìm trụ nô a thằng nóc kia ở bên kia hết nhìn đông tới nhìn tây, rõ ràng bày ra là muốn tìm ngươi." Tần Hoài Như khí muốn chết, "Ngươi thế nào nhỏ mọn như vậy? Không phải là trụ nô ngày hôm qua đạp ngươi một cước, ngươi đi tìm hắn gây phiền phức a, hướng về phía ta phát cái gì tình khí? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không?" Hứa Đại Mậu mập mờ nói, "Ta có phải là nam nhân hay không, ngươi còn không rõ ràng làm sao?" Tần Hoài Như hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, "Hứa Đại Mậu, ngươi có phải là nam nhân hay không, ta còn thực sự không rõ ràng lắm. Nếu không giữa chưa nhỏ thương cố, ngươi để cho ta xem một chút." Hứa Đại Mậu biết Tần Hoài Như đây là tính toán làm ăn mời. Hắn chỉ cần ra buổi trưa tiền cơm, vậy coi như là ước. Đến nhỏ thương cố, hai người chỉ biết tiến hành giao dịch. Hắn là đối Tần Hoài Như làm ăn có hứng thú, nhưng lại không muốn làm như vậy làm ăn. Ngày hôm qua chịu thiệt, tổn hại, bất lợi không có tìm bù lại, không có hăng hái làm ăn. Tần tỷ, vẫn là thôi đi. Gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, mời không nổi ngươi. Tần Hoài Như hận không được cho Hứa Đại Mậu liền cái mặt hai, tình hình kinh tế căng thẳng, ngươi đừng để cho tiểu đệ của ngươi nâng đầu a. Hứa Đại Mậu, tỷ tìm ngươi thật sự có chuyện, ngươi liền nói, như thế nào mới có thể đáp ứng đi. Có chuyện ngươi nói chuyện, có thể rút, ta nhất định rút. Trừ vay tiền, ta cái gì cũng có thể đáp ứng. Tần Hoài Như nhìn chung quanh một chút, mới lên tiếng, không có chuyện khác, hay là lần đó hỏi ngươi vấn đề kia. Kia cái vấn đề, chính là liên quan tới Vương Khôn. Hứa Đại Mậu ha ha nở nụ cười, ngươi hỏi huynh đệ ta a Tần tỷ, bây giờ là ngươi cầu ta. Trên đời này nào có cầu người, còn không muốn mời khách. Tần Hoài Như hỏi, ngươi muốn thế nào? Hứa Đại Mậu đem đầu đặt ở Tần Hoài Như trên bả vai, nói, ngày hôm qua ngươi cùng trụ nố tính toán ta, dù sao cũng nên cho ta chút bồi thường đi. Hôm nay nhỏ thương khố coi như là ta bồi thường, ngày mai chúng ta lại nói chính sự. Bạch chiếm tiện nghi. Nam mơ. Tần Hoài Như mong muốn xoay người rời đi, bước chân lại không nghe lời. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 403, Đồng Đĩnh Húc băn khoăn. Đồng Đĩnh Húc xách theo Vương Khôn tặng rượu, gõ một biệt thự cửa. Mở cửa chính là cùng Vương Khôn từng có gặp mặt một lần cảnh vệ viên Tiểu Trần. Đồng cục, ngươi đến rồi. Đồng Đĩnh Húc cười hỏi, Tiểu Trần, lão lãnh đạo tâm tình thế nào? Tiểu Trần vừa cười vừa nói, nghe nói ngươi làm vụ án lớn, thật cao hứng. Đồng Đĩnh Húc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đi theo Tiểu Trần cùng đi vào. Lão lãnh đạo, ta tới thăm ngươi. Vương Khôn câu cá thời điểm gặp phải vị lão giả kia Lý Vân Thắng, đang ngồi ở trong phòng xem báo, thấy được hắn, khó được lộ ra một nụ cười. Ngươi tiểu tử còn biết đến xem ta? Cầm trong tay thứ gì? Ta được đến hai bình rượu ngon, lấy ra mời ngài nếm thử một chút. Điền phu nhân từ trên lầu đi xuống, vừa cười vừa nói, nhỏ Đồng đến đây. Ngươi tới thì tới đi, còn cầm thứ gì? Lão Lý thân thể không tốt, không thể uống nhiều rượu, một hồi ngươi nâng cốc lấy về. Lý Vân Thắng xem Điền phu nhân nâng cốc cầm qua một bên, gấp đến độ ánh mắt cũng xanh biếc. Tiểu Điền, đây là nhỏ Đồng một phần tâm ý, để cho hắn lấy về không tốt. Nếu không liền lưu lại, để cho ta nếm nếm bị. Điền phu nhân một chút mặt mũi cũng không để lại, nếm cái gì nếm? Chính ngươi cái gì thân thể, bản thân không rõ ràng làm sao? Không thể uống. Lý Vân Thắng không dám đắc tội phu nhân, chỉ có thể cho Đồng Đĩnh Húc máy mắt. Ý kia là, ngươi gây ra phiền toái, ngươi cho ta giải quyết. Bằng không, ta không tha cho ngươi. Đồng Đĩnh Húc đã sớm đoán được cái kết quả này, cho nên mới tìm Vương Khôn muốn rượu. Ở nâng cốc lấy tới trước, hắn còn bản thân uống một chút, chứng thực rượu hiệu quả sau, mới quyết định ra đến. Điền chủ nhiệm, cái này rượu cùng khác rượu không giống nhau. Điền phu nhân còn có một cái thân phận, 301 bệnh viện bảo kiện bộ phó chủ nhiệm, cho nên mới có thể đem Lý Vân Thắng quản như vậy chết. Có cái gì không giống nhau? Nhỏ Đồng, để cho ta phát hiện ngươi giúp đỡ lao Lý lừa gạt ta, nhưng cũng đừng trách ta đem ngươi đổi ra ngoài. Đồng Đĩnh Húc vừa cười vừa nói, Điền chủ nhiệm, ta nào dám á, ta mang đến hai bình này rượu, là bảo kiện rượu, uống đối thân thể tốt. Lãnh đạo có thể yên tâm uống. Điền phu nhân nghi ngờ nhìn một chút Đồng Đĩnh Húc, lại cầm lên hai bình rượu nhìn kỹ. Lý Vân Thắng bên kia thì không ngừng nhìn chằm chằm Đồng Đĩnh Húc, tiểu tử ngươi nói láo cũng không biết tìm lý do tốt. Rõ ràng là hai bình rượu phượng tượng, còn nói gì rượu thuốc. Đồng Đĩnh Húc thì cười một tiếng, cho Lý Vân Thắng một an tâm ánh mắt. Nhỏ Đồng, cái này rõ ràng là hai bình rượu phượng tượng, ngươi làm ta không nhìn ra được đúng hay không? Đồng Đĩnh Húc nói, Điền chủ nhiệm, ngài rót một ly nếm thử một chút, cũng biết. Lão lãnh đạo thân thể không tốt, ta sao có thể cố ý lấy rượu tới, ngài nói có phải không? Lý Vân Thắng liền vội vàng nói, đúng nha, tiểu Điền, nếu không ngươi gục mấy chén, để cho ta nếm nếm. Tiểu Trần, còn đứng ngây đó làm gì, vội vàng cầm mấy cái chén tới. Cảnh vệ viên Tiểu Trần sẽ phải xoay người đi cầm cái ly. Điền phu nhân lớn tiếng nói, đứng lại, cầm một chén nhỏ là được, ta trước nếm thử một chút. Tiểu Trần không dám vi phạm, cầm một tiền chén nhỏ tới. Lý Vân Thắng lúc này hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu Trần, trách cứ hắn quá thành thật, ngươi cũng không biết lấy thêm một cái chén, để cho nhỏ Đồng nếm thử. Tiểu Trần lòng nói, chính ngươi không dám cùng lão bà đối nghịch, ta một cảnh vệ viên liền dám sao? Điền phu nhân không để ý Lý Vân Thắng ý đồ, mở ra một bình rượu. Chai rượu mới vừa mở ra, liền truyền tới một trận mùi thơm. Người khác còn không cái gì dạ, Lý Vân Thắng liền hô to một tiếng rượu ngon, trơ mắt nhìn ruộng phu người chén rượu trong tay. Điền phu nhân cũng bị mùi rượu vị cho kinh động đến, rót một chén rượu bỏ vào dưới mũi mặt người một cái, tiếp theo liền uống một hơi cạn sạch. Dư vị trong rượu mùi thơm, Điền phu nhân bị mùi rượu hấp dẫn lấy, lại rót cho mình một ly, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Cái này sốt ruột muốn chết một bên xem Lý Vân Thắng, "Tiểu Điền, thế nào, ngươi để cho ta nếm thử?" Điền phu nhân trợn nhìn Lý Vân Thắng một cái, "Gấp cái gì? Nhỏ Đồng, ta hỏi ngươi, hai bình này rượu, ngươi là từ đâu lấy được?" Đồng Vĩnh Húc nói, "Đây là từ Vương Khôn nơi đó lấy được, chính là lão lãnh đạo năm nay an bài cái đó chuyển nghề binh." Lý Vân Thắng nhớ tới là ai? "Ngươi nói chính là tiểu tử kia a, hắn không phải là các ngươi bảo vệ khoa cổ trưởng sao? Lúc nào đổi nghề trưng cất rượu?" Đồng Vĩnh Húc thật kinh ngạc, "Lão lãnh đạo, ngươi biết Vương Khôn?" Điền phu nhân cười ha hả, "Hắn không nhận biết Vương Khôn, nhận biết em gái Vương Khôn. Còn hố cái tiểu cô nương kia một bọc quà vặt." Lý Vân Thắng có chút lúng túng, "Ngươi nói những thứ kia không liên hệ làm gì? Ngươi nói nhanh lên, hắn thế nào sẽ còn trưng cất rượu? Đây không phải là Vương Khôn rời đi bộ đội thời điểm, đụng phải một du phương lang trung sao? Mặt dày cùng người ta muốn mấy cái toa thuốc, trong đó có một trưng cất rượu." Lý Vân Thắng gật đầu một cái, "Nguyên lai là có chuyện như vậy, tiểu tử kia đầu óc ngược lại rất linh hoạt, còn biết tìm người ta muốn toa thuốc. Liên cái này trưng cất rượu toa thuốc, đó chính là truyền gia bảo. Tiểu Điền, nếu là rượu thuốc, có thể để cho ta nếm nếm sao?" Điền phu nhân không nói để cho Đồng Đĩnh Húc nâng cốc mang về vậy, mà là đem hai bình rượu cũng cầm lên. "Liên xem như rượu thuốc, ngươi muốn uống cũng phải ta phê chuẩn." Lý Vân Thắng không hài lòng, nhưng cũng hết cách rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Điền phu nhân nâng cốc thả đứng lên, còn dùng khóa cho khóa lại. "Tiểu Điền, ngươi làm sao còn cấp khóa lại?" Điền phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái, "Không khóa lại, rượu này còn không giống nhau ngày sẽ để cho ngươi uống xong. Những rượu này, ngươi một ngày nhiều nhất uống một lượng. Nhiều cũng không cần suy nghĩ, có thể uống một lượng, đó cũng là một tiến bộ lớn." Lý Vân Thắng quyết định trước như vậy, chờ sau này lại nghĩ biện pháp tranh thủ thêm điểm. "Tiểu Trần, thông báo đầu bếp lão Mã, để cho hắn làm nhiều vài món thức ăn, ta mời Nhỏ Đồng ăn cơm." Tiểu Trần xoay người đi ngay bếp sau. Lý Vân Thắng hỏi, "Nhỏ Đồng, ngươi nói cho ta một chút chuyện lần này." Đồng Vĩnh Húc không có dấu dếm, một năm một mười đem phá án trải qua nói một lần. Lý Vân Thắng nghe qua sau, thở dài, không nghĩ tới, bọn họ giấu sâu như vậy. "Bảo vệ khoa giải tên hung thủ này, ngươi mấy năm cũng không có phát hiện." Đồng Vĩnh Húc bất đắc dĩ nói, "Lão lãnh đạo, ai có thể nghĩ tới Triệu Thiếu Huy lại là hung thủ, ai những người kia lúc rời đi, hắn mới bay lớn. Triệu Thiếu Huy trong thân hữu, cũng không có người bên kia." Lý Vân Thắng hiểu Đồng Vĩnh Húc khó xử, lại hỏi, "Mới bảo vệ khoa giải xác định chưa?" Đồng Vĩnh Húc nói, "Còn không có, trong xưởng hai cái xưởng trưởng tranh đấu lẫn nhau, không ai nhường ai. Ngươi đây, bảo vệ khoa là địa bàn của ngươi, ngươi là thế nào thủ? Muốn ta nói, dứt khoát để cho Vương Khôn bên trên. Cái gì tư lịch không tư lịch?" Đồng Vĩnh Húc cười khổ nói, "Ta cũng nghĩ đến hắn, nhưng ta nhìn dáng vẻ của hắn, cả ngày liền là một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Có thể không rêu dao liền không rêu dao, tận lực kín tiếng. Ta hỏi hắn thời điểm, hắn cũng không có tranh thủ. Ta cái này nhìn thái độ của hắn, cũng có chút dao động." Lý Vân Thắng suy nghĩ một chút, "Không đúng. Tiểu tử này ở bộ đội bên trên cũng không phải là cái an phận chủ, thế nào đến ở dưới tay ngươi liền đàng hoàng? Ta cũng không rõ ràng lắm a, hắn ở trong xưởng nhân duyên không sai, cùng Lý Hoài Đức quan hệ đặc biệt tốt. Lý Hoài Đức chính là Trình lãnh đạo con rể." Lý Vân Thắng tức giận nói, "Cái này hồn tiểu tử, thế nào cùng tên kia hỗn lại với nhau? Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Lao Trình kia con rể cũng không phải là người tốt." "Đúng nha. Ta nhìn Vương Khôn thái độ, ngược lại càng coi trọng Lý Hoài Đức, làm cho ta có chút do dự, không biết nên không nên để hắn làm bảo vệ khoa trưởng khoa. Ta chỉ sợ hắn cùng Lý Hoài Đức hôn ở chung một chỗ." Lý Vân Thắng tức giận nói, "Ngươi tìm cái thời gian, mang theo hắn tới nơi này, ta hỏi hỏi hắn, nghĩ như thế nào?" "Đúng, để cho hắn mang nhiều mấy bình rượu ngon tới hiếu kính lão tử." Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 404, chấp nhận rất nhanh, phòng bếp chuẩn bị xong thức ăn, Điền phu nhân chào hỏi hai người ăn cơm. Lý Vân Thắng uống một ngụm rượu, lập tức liền hô lớn, "Rượu ngon." Điền phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái, "Rượu ngon, ngươi cũng không thể uống nhiều." Điền phu nhân cho cảnh vệ viên Tiểu Trần rót một chén, "Tiểu Trần, ngươi cũng nếm thử một chút, cái này rượu đối thân thể tốt." Tiểu Trần có chút bối rối nhìn một cái Lý Vân Thắng. Hắn đi theo Lý Vân Thắng thời gian không ngắn, hiểu rất rõ Lý Vân Thắng, khắc có thể cùng Lý Vân Thắng tranh, rượu nhất định không thể tranh. Lý Vân Thắng nhìn hắn một cái, "Để ngươi uống, ngươi liền uống, nói xong rồi, liền một chén này. Nhỏ Đồng cũng không cần, chỗ của hắn khẳng định còn có. Cho hắn cầm bình bình thường rượu là được." Đồng Vĩnh Húc cười khổ đồng ý, Tiểu Trần rất có ánh mắt cho Đồng Vĩnh Húc cầm một chai đặc cung rượu, này mới khiến Đồng Vĩnh Húc cao hứng. Một ly uống xong, Lý Vân Thắng liền không thể uống nữa. "Đúng rồi, Nhỏ Đồng, ngươi không phải nói xưởng cán thép có cái tay nghề không tệ món tứ xuyên đầu bếp sao? Lúc nào kêu đến, để cho ta nếm nếm tay nghề của hắn." Nhắc tới trùng nố, Đồng Vĩnh Húc cũng rất nhức đầu. "Rất tốt một tiểu tử, làm sao lại mê luyến quả phụ? Vốn đang tính toán mang tới, cho lão lãnh đạo làm đống nhiên món ăn. Kể từ khi biết chủ nố những chuyện kia, hắn cũng không dám còn nữa ý định này. Lão lãnh đạo, ngài nếu muốn ăn món tứ xuyên, ta nghĩ biện pháp tìm khác đầu bếp. Xưởng chúng ta trong cái đó, thì khỏi nói. Ta không dám dẫn hắn tới, sợ ngài gọi ta." Điền phu nhân tò mò hỏi, "Làm sao vậy, cái đó đầu bếp tay nghề không được sao?" Đồng Vĩnh Húc bất đắc dĩ nói, "Tài nấu nướng của hắn không thành vấn đề, bất quá chỉ là nhân phẩm không được lắm. Cả ngày cùng cái quả phụ dây dưa không rõ, bị người hai ba câu là có thể gạt gẫm." Tiểu Trần đột nhiên nhớ tới lần đó điều tra kết quả, hỏi, "Đồng cục, ngươi nói không là cái đó gọi chủ nô à?" Đồng Vĩnh Húc nếu biết Lý Vân Thắng nhận biết Vương Khôn, liền đoán được khẳng định điều tra qua Vương Khôn xuất thân. "Không sai, chính là hắn." Thấy Lý Vân Thắng cùng Điền phu nhân cũng nhìn mình, Tiểu Trần liền đem lần đó điều tra kết quả lại nói một lần. Lần trước hội báo chủ yếu là liên quan tới Vương Côn, tứ hợp viện những thứ kia dăm cho suối quậy chuyện cũng không có nói quá nhiều. Lần này Tiểu Trần nói chính là liên quan tới trụ nố tin chi tiết. Nghe Tiểu Trần vậy, Lý Vân Thắng tức giận tới mức mắng trụ nố. Tính tiểu tử ngươi thông minh, không có đem hắn mang tới, nếu không ta để cho tiểu tử ngươi để mắt. Điền phu nhân nói, cũng không phải là nhỏ đồng trách nhiệm, ngươi oán trách hắn làm gì? Nhỏ đồng, liền không có người nói với trụ nố rõ ràng trong đó chuyện. Đồng Vĩnh Húc lắc đầu một cái, không phải không người nói qua, nói là không có tác dụng gì. Vương Côn cũng đã nói, trụ nố cả ngày bị mấy người kia vây quanh, liên tiếp không ngừng cho hắn tẩy não, mỹ nhân kế, đạo đức bắt góc, một bộ này tổ hợp quyền xuống, bình thường khuyên căn bản vô dụng. Trừ phi đem bọn họ hoàn toàn tách ra, để bọn hắn mấy năm không thấy mặt. Làm được một điểm này không khó, khó khăn là ai nguyện ý vì trụ nố làm như thế. Bọn họ không có quan hệ gì với trụ nố, bằng gì vì trụ nố bỏ ra lớn như vậy giá cao. Ở tứ hợp viện sinh hoạt người nhiều như vậy, người khác có thể không bị lừa, cũng chỉ có trụ nố bị lừa, hắn trách nhiệm của mình cũng không nhỏ. Nói cho cùng, không có phân biệt thị phi năng lực, lại chúng người ta mỹ nhân kế, đáng đời hắn bị người làm thành kẻ ngu. Lý Vân Thắng có chút may mà nói, may nhờ Vương Khôn tiểu tử kia thông minh, bằng không, hắn chính là kế tiếp trụ nố. Bên trong tứ hợp viện, ba cụ điết thật là có khổ khó nói. Hao hết cuối cùng lá bài tẩy, đem Dịch Trung Hải cho cứu ra. Vốn tưởng rằng chuyện liền đi qua, ai có thể nghĩ tới, xưởng cán thép trong sẽ cho hắn nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Đối mặt Dịch Trung Hải cùng trụ nố cầu khẩn, ba cụ điết lại không dám đem chân tướng nói ra. Hai cái dưỡng lao nhân tuyển nếu là đối nàng thất vọng, nàng dưỡng lao nhưng cũng không có cái gì trông cậy vào. Trung Hải, không phải ta không muốn giúp ngươi, là không thể giúp ngươi. Trụ nố bật thốt lên, vì sao? Dịch Trung Hải cũng nghĩ không thông, trơ mắt nhìn bà cụ điết. Bà cụ điết rốt cuộc trải qua nhiều chuyện, giải thích nói, trong xưởng xác thực không có chứng cứ chứng minh những chuyện kia có liên hệ với ngươi, nhưng ngươi có thể để cho trong xưởng lãnh đạo không nghi ngờ sao? Dương xưởng trưởng bởi vì cái này chuyện bị hai lần xử phạt, ngươi nói trong lòng của hắn có thể thoải mái sao? Dịch Trung Hải như có điều suy nghĩ, trụ nố hay là mặt mờ mịt. Ta nếu là tìm người đi tìm Dương xưởng trưởng, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ngoài mặt hắn sẽ không quan tâm, nhưng trên thực tế đâu, hắn sẽ ghi ở trong lòng, một mực không thể quên được. Có cơ hội hắn chỉ biết trả thù ngươi. Ngươi cũng không thể trông cậy vào ta mỗi lần tìm khắp người giúp ngươi đi. Nghĩ đến mình bị lãnh đạo ghi hận, Dịch Trung Hải cảm giác được sau lưng rét run. Bà cụ điếc tiếp theo gật đầu, lần này để cho Dương xưởng trưởng đem tức giận trong lòng phát tiết ra ngoài, hắn cũng sẽ không nhớ chuyện này. Ngươi sau này còn có cùng hắn hòa hoãn quan hệ cơ hội. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Chu Ngố nghi ngờ nói, lão thái thái, Dương xưởng trưởng không phải như ngươi nói vậy người đi. Bà cụ điếc lời thầm thì nói, Chu Ngố, ngươi không hiểu. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ở trong xưởng ngàn vạn không thể đắc tội lãnh đạo. Chu Ngố nhìn như chăm chú nghe bà cụ điếc vậy, kỳ thực trong lòng một chút cũng không có coi ra gì. Tay nghề của hắn tốt như vậy, trong xưởng lãnh đạo chiêu đãi không thiếu được hắn, coi như đắc tội lãnh đạo thì thế nào? Hắn lại không phải là không có đắc tội qua lãnh đạo, Lý Hoài Đức liền bị hắn đắc tội nhiều lần, Lý Hoài Đức không phải cũng không làm gì được hắn. Làm chiêu đãi thời điểm, còn yêu cầu hắn sao? Dịch Trung Hải tính toán không bằng bà cụ điếc, lại bị tự thân lợi ích che đôi mắt, lúc này mới đầu óc mê muội. Có bà cụ điếc nhắc nhở, hắn thấy rõ ràng cục thế trước mặt, biết lúc này cho dù có quan hệ, cũng không thể phản bác trong xưởng xử phạt. Buộc trong xưởng lãnh đạo sửa đổi bản thân xử phạt thông báo, sẽ chỉ làm lãnh đạo càng thêm chán ghét hắn. Nhưng nghĩ tới mình đã bị xử phạt, Dịch Trung Hải liền phi thường không cam lòng. Dựa theo trong xưởng xử phạt, hắn muốn bắt 3 năm cấp 5 công tiền lương, là 3 năm công nhân bậc 8 công tác. Cấp 5 công tiền lương, mới 63 đồng tiền, tương đương với mỗi tháng thiếu 36 đồng tiền. Trụ nố tiền lương mới 37 khối rưỡi, sinh sinh thiếu trụ nố 1 tháng tiền lương, để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Mẹ nuôi, ngươi nói ta cũng rõ ràng, ta cũng nguyện ý tiếp nhận trong xưởng xử phạt. Nhưng trong xưởng để ta làm 3 năm cấp 5 công, cái này trừng phạt quá nặng, tiền lương cũng ít nhiều lắm. Đây thật là cái vấn đề lớn. Bà cụ điếc cũng không muốn Dịch Trung Hải thiếu nhiều như vậy tiền lương. Mỗi tháng thiếu nhiều như vậy tiền lương sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của nàng điều kiện. So với ảnh hưởng sinh hoạt điều kiện, hay là giữ được bí mật của mình trọng yếu. Trung Hải, ngươi là ta con nuôi, ta có thể xem ngươi bị ủy khuất sao? Ra nghiêm trọng như vậy chuyện, ngươi nhất định phải bị một ít xử phạt, để cho đại gia biết lãnh đạo quyền uy. Nhưng là, ngươi yên tâm, thời gian này sẽ không quá lâu. Sang năm, tìm cái cơ hội tốt, ngươi mang theo ta đi tìm Dương xưởng trưởng, ta thật tốt nói với hắn nói. Dịch Trung Hải nhận mệnh, mẹ nuôi, ta nghe ngươi. Khoảng thời gian này, chỉ có thể để ngươi đi theo ta chịu ủy khuất. Bà cụ điếc bị trận không được. Dịch Trung Hải ý là, ta đều bị trừ nhiều như vậy tiền lương, ngươi cũng đừng nghĩ ăn tốt. Nàng không muốn, nhưng cũng không có biện pháp phản bác. Để cho Dịch Trung Hải tiếp nhận thực tế là nàng, cũng không thể Dịch Trung Hải bị lớn như vậy xử phạt, nàng còn buộc Dịch Trung Hải mua thứ tốt hiếu kính nàng đi. Nghĩ đến sang năm, bản thân còn chưa nhất định khả năng giúp đỡ Dịch Trung Hải khôi phục công nhân bậc 8, bà cụ điếc giống vậy chỉ có thể chấp nhận. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 405, chỉ điểm Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải nơi này không có biện pháp lấy được ăn ngon, vậy cũng chỉ có thể từ chỗ khác nghĩ biện pháp. Nhìn một cái mơ mơ màng màng trụ nố, bà cụ điếc liền bỏ qua gạt gấm trụ nố. Trụ nố trong túi tiền, hay là nàng cấp cho trụ nố, căn bản là không trông cậy nổi. Trừ hai người kia, trong viện người có tiền thật vẫn không ít. Vương Khôn gây ra tới không hiếu kính nàng sau, trong viện nhà nhà đều ở đây ăn thứ tốt. Điều này nói rõ bọn họ không hề như ngoài mặt kêu nghèo như vậy. Đã các ngươi có tiền, kia hiếu kính nàng chính là thiên kinh địa nghĩa. Trung Hải, nhận thân yến chuyện ngươi phải nghiêm túc làm, cho trong viện người lập được quy củ, không thể mặc cho trong viện người đi theo Vương Quân học. Dịch Trung Hải lúc này cũng khôi phục như cũ, nói: "Mẹ nuôi, ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng cùng trụ nố thương lượng xong. Lão Lưu cùng lão Diêm cũng đều đồng ý chúng ta những người này liên hiệp, Vương Quân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời." Bà cụ Điết hài lòng nở nụ cười, duy nhất có điểm tiếc nuối chính là không thể để cho tiền viện kia mấy nhà nghe lời. Kia mấy nhà, vô thanh vô tức, thành trong viện người có tiền. Trung Hải, lần này ngươi muốn chống lên chàng tử đến, không thể để cho bọn họ tìm được lý do. Còn ngươi nữa, Chu Nố, lần này nhận thân yến, các ngươi nhất định phải làm được công bằng công chính, không thể thiên vị. Dịch Trung Hải cùng Chu Nố đồng thời yên lặng không nói, hai người cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này chiếu cố thật tốt một cái Tần Hoài Như. Bọn họ hao hết tâm lực lấy được vật, cho trong viện người ăn cũng không tệ rồi, dựa vào cái gì không thể chiếu cố Tần Hoài Như? Bà cụ Điếc nhìn một cái bộ dáng này, liền hiểu tâm tư của hai người. Tận tình nói: "Trung Hải, ngươi quên đại gia vì sao phản đối các ngươi ba cái đại gia sao? Không chính là các ngươi ba cái thiên vị, khiêu khích đại gia bất mãn sao? Ngươi xem một chút tiền viện kia ba nhà, vì sao một lòng một dạ đi theo Vương Khôn? Chẳng lẽ cũng bởi vì Vương Khôn có thể cho bọn họ ít đồ ăn sao? Một chút đồ vật có thể bị kịp tiếng tăm tốt sao? Bọn họ biết rõ đi theo Vương Khôn không có tiếng tăm tốt, vì sao thả rằng với ngươi đối nghịch, còn đi theo Vương Khôn?" Chu Ngố ngây ngốc mà hỏi: "Tại sao vậy?" Bà cụ Điếc liếc hắn một cái: "Ngươi là trong viện một đại gia, muốn cho trong viện người nghe lời, liền nhất định phải làm được công bằng công chính. Ngươi có tin hay không, ngươi phải tiếp tục thiên vị, liền Diêm phụ quý lao già kia cũng sẽ không theo ngươi. Một khi Diêm phụ quý hoàn toàn đổ hướng Vương Khôn, trong viện liền thật không thành được người một nhà." Câu nói kế tiếp cũng không cần bà cụ Điếc nói, Dịch Trung Hải đều hiểu. Hắn mong muốn dưỡng lão, dựa vào một nhà hai nhà là không được. Ai có thể bảo đảm người kia sẽ một mực thành thành thật thật cho hắn dưỡng lão? Hắn nhất định phải dựa vào trong viện người giám đốc cùng trợ giúp, mới có thể thoải thoải mái mái dưỡng lão. Hung ác nhất tâm, Dịch Trung Hải quyết định lần này tận lực công chính, để cho đại gia bỏ đi hoài nghi đối với mình. Lê Vớm nắm trong tay trung viện cùng hậu viện người, để bọn hắn cho nhiều Tần Hoài Như quên ít tiền. "Mẹ nuôi, ta nghe ngươi." Chu Ngô không vui: "Một đại gia, ngươi không phải nói với ta, lần này cần cho Tần tỷ đa phần điểm sao?" Dịch Trung Hải mặt mo hơi đỏ, không dám nhìn bà cụ Điếc. "Chu Ngô, ta là để ngươi chiếu cố Hoài Như, ta lúc nào nói qua để ngươi cho Hoài Như đa phần điểm?" Thế nhưng là, Chu Ngô nào không hiểu, Dịch Trung Hải biến hóa quá lớn. Bà cụ Điếc hiểu là chuyện gì xảy ra, không muốn làm nhi tử cùng cháu trai ruột náo mâu thuẫn, liền quên: "Chu Ngô, ngươi một đại gia là trong viện người một đại gia, không phải giả ra một đại gia." Hắn không thể nghiêng người kia. "Ta biết ngươi lòng lành, nhưng ngươi cũng phải vì ngươi một đại gia cân nhắc. Trong viện người nắm Trung Hải thiên vị tay cầm, khắp nơi nói Trung Hải lời đồn, trong lòng ngươi có thể yên lòng sao?" Chu Nỗ nhìn một cái Dịch Trung Hải, trong miệng nói: "Ta nghĩ thay một đại gia dạy dỗ bọn họ, một đại gia không để cho." Bà cụ Điếc gã đuổi phải nói: "Ngươi nha, không nên hơi một tí liền ra tay. Lần này ngươi liền nghe mãi mãi, đừng cho ngươi một đại gia thêm phiền. Ngươi nghĩ chiếu cố Tần Hoài Như, liền len len chiếu cố một chút hắn. Ngươi không phải sẽ sóp chảo sao?" Nghe được bà cụ như vậy, Dịch Trung Hải cùng Trụ Nỗ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tần Hoài Như không bị khổ, trong lòng bọn họ là tốt rồi bị nhiều. Dịch Trung Hải nhìn đồng hồ, nói: "Mẹ nuôi, Thúy Lan đã nấu cơm xong, chúng ta đi ăn cơm đi." Bà cụ Điếc cười ha hả để cho Trụ Nỗ cong lên đến, đi theo Dịch Trung Hải đi trung viện. Làm như thế, cũng là vì để cho trong viện người nhìn. Muốn cho trong viện người hiếu kính bà cụ Điếc, hắn liền nhất định phải vì mọi người làm tấm gương. Làm như thế, cũng có thể để cho hắn lần nữa phụ thêm hiếu thuận bùa hộ mệnh. Ai cũng không thể chỉ trích một hiếu thuận người. Đi ngang qua người, xem ba người ngọt ngào dáng vẻ, rối rít lui nhường một bước. Hết cách rồi, trong một viện lão tổ tông, trong một viện trưởng quyền đại gia, trong một viện chiến thần, người bình thường thật không trọng nổi. Dịch Trung Hải cười ha hả cùng gặp phải người nói: "Hai ngày nữa bày nhận tân yến, để cho bọn họ tới tham gia. Cái này coi như là chính thức mời, nghe được người, không có một cự tuyệt." Mọi người đều biết, Dịch Trung Hải chuẩn bị tổ chức người đi trong núi săn thú. Đánh tới con mồi, chính là chuẩn bị làm nhận tân yến. Đó cũng đều là ăn thịt, hay là trụ nấu cái này đầu bếp tự mình tay cầm môi, ai cũng không muốn bỏ qua. "Một đại gia, nghe nói ngươi muốn cùng nhị đại gia, tam đại gia đi săn thú. Có muốn hay không chúng ta giúp một tay?" Dịch Trung Hải muốn chính là cái này hiệu quả, dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Lại có bà cụ Điếc giao phó, Dịch Trung Hải nói chuyện là tốt rồi nghe nhiều. "Ngươi nếu có rảnh rỗi, cùng đi cũng được. Đánh tới con mồi, ta để cho trụ nấu cho nhiều người phân điểm." Người chung quanh vừa nghe, liền càng cao hứng. "Một đại gia, ta ghi danh, đi thời điểm kêu ta." "Ta cũng ghi danh. Còn có ta." Xem tranh nhau ghi danh tình huống, Dịch Trung Hải rất an ủi. Đây mới là hắn mong muốn tứ hợp viện. Đại gia cũng lẫn nhau rút một tay, không tính toán chi ly. Chu Nỗ xem cười ha hả Dịch Trung Hải, ngượng ngùng đem lời trong lòng nói ra. Liên đám này cỏ đầu tượng, căn bản liền sẽ không lòng tốt như vậy. Bà cụ Điếc tựa hồ nhìn thấu Chu Nỗ tâm tư, lấy tay gõ một cái hắn, không để cho hắn nói lung tung. Khó khăn lắm mới để cho đại gia hướng Dịch Trung Hải dựa vào, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Dịch Trung Hải ứng phó xong trong viện người, tâm tình phi thường tốt. "Chu Nỗ, một hồi để ngươi một bác gái lại xào cái thức nhắm, hai chúng ta uống một chén." Đến trung viện, đúng dịp thấy Tần Hoài Như ở giặt quần áo. Lúc này Tần Hoài Như thân bên trên tán phát mê người mùi vị, trên mặt cũng lộ ra rực rỡ lóa mắt. Dịch Trung Hải nhìn một buổi chiều, vẫn bị Tần Hoài Như thân bên trên tán phát mùi vị kích thích không dám nhấc chân. Chu Nỗ cái này chim non liền càng thêm không chịu nổi, thiếu chút nữa để cho bà cụ Điếc từ trên lưng té xuống. Tần Hoài Như thấy bọn họ, nở nụ cười xinh đẹp: "Một đại gia, ngài đối bà cụ Điếc thật là hiếu kính, tự mình đi mời bà cụ điếc tới dùng cơm. Chu Nô thấy Tần Hoài Như coi thường bản thân, có chút ghen. Tần Hoài Như dĩ nhiên sẽ không quên Chu Nô, Chu Nô mang về đồ ăn thừa không nhiều, nhưng cũng là một tín hiệu, hắn lại có thể mang đồ ăn thừa. Chu Nô, ngươi con bà cụ điếc phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng té lao thái thái. Liên một câu nói như vậy, để cho Chu Nô chân mềm nhũn, nếu không phải Dịch Trung Hải đỡ, bà cụ điếc khẳng định từ trên lưng của hắn té xuống. Bà cụ điếc rất tiếc mệnh, không dám để cho Chu Nô cõng, vội vàng từ Chu Nô lưng bên trên xuống tới. Bên kia, giả Trương Thị đem Tần Hoài Như gọi trở về nhà. Chu Nô xem Tần Hoài Như bóng lưng, nói: Lão thái thái, một đại gia, Tần tỷ so bình thường càng xinh đẹp hơn. Ta nếu là cưới một cái như vậy tức phụ liền tốt. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 406, gà quay mùi vị. Hứa Đại Mậu ngồi liệt ở vương khôn trong nhà, trong tay còn cầm rượu thuốc, vô dụng cái ly, trực tiếp dùng bầu rượu hướng trong miệng rót. Lâu Hiểu Nga cứ việc đối Hứa Đại Mậu tuyệt vọng rồi, vẫn cảm thấy phi thường mất thể diện. Hứa Đại Mậu, ngươi mấy ngày nay không có trở lại một cái liền cái bộ dáng này, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Hứa Đại Mậu vội vàng lấy lòng xem Lâu Hiểu Nga, Nga tử, ta không làm cái gì. Đây không phải là về nhà thăm ba mẹ ta sao? Đây nhất định là cái lừa gạt người lý do. Hứa Đại Mậu cũng biết đây là lừa gạt người lý do. Nhưng Lâu Hiểu Nga cùng cha mẹ hắn quan hệ không tốt, tuyệt đối sẽ không đi cầu chứng. Hắn cũng không muốn như vậy, thật sự là Tần Hoài Như quá lợi hại. Hai người nói mấy trăm triệu làm ăn, vì một chút xíu lợi nhuận, không nhượng chút nào. Bởi vì hắn gần đây làm ăn làm thật nhiều, tinh lực không sánh bằng Tần Hoài Như, cuối cùng thiếu chút nữa đầu hàng. Nhỏ Thương Khố nói xong làm ăn sau, Tần Hoài Như thu thập một chút, rực rỡ lóa mắt rời đi. Hắn ở Nhỏ Thương Khố nằm rất lâu, mới khôi phục như cũ. Trở lại khoa tuyên truyền, hắn cũng không dám ở trong phòng làm việc chờ lâu, trực tiếp dùng bảo dưỡng máy chiếu phim mở cớ, đi thiết bị thương khố ngủ. Tan việc rồi thôi về sau, hắn lại vội vàng cưỡi xe đạp trở lại, dùng Vương Khôn rượu thuốc sạc điện. Vương Khôn chuẩn bị giờ tan việc, thấy được chạy đảo Tần Hoài Như. Nàng gái nhìn kia xuân ý, không gạt được Vương Khôn cái này lao trung ý đi lúc ấy còn suy đoán, ai cùng để cho Tần Hoài Như cái này lao cảnh khô nở hoa. Gặp được Hứa Đại Mậu cái bộ dáng này, Vương Khôn liền tâm lý nắm chắc. Ngày hôm qua còn hoài nghi Trụ Nỗ cùng Tần Hoài Như bẫy người, hôm nay hãy cùng Tần Hoài Như hòa hảo rồi. Hứa Đại Mậu, ta cũng tò mò ngươi làm gì, thế nào mệt mỏi thành cái bộ dáng này. Hứa Đại Mậu con ngươi đảo một vòng, nói, chớ nói. Ta ở thiết bị thương khố sửa chữa máy chiếu phim, thuận tiện giúp khoa tuyên truyền đồng nghiệp sửa sang lại thương khố. Chúng ta cái đó thương khố không lớn, nhưng đồ vật bên trong thật không ít, mệt chết ta. Nói lao thuận miệng sẽ tới a khoa tuyên truyền có thể có bao nhiêu thiết bị, còn đem ngươi mệt mỏi thành cái bộ dáng này. Liên khoa tuyên truyền những người kia, nghĩ muốn tìm người làm việc, tùy tiện nói một tiếng, liền có rất nhiều người đi hỗ trợ. Ai bảo khoa tuyên truyền mỹ nữ nhiều nhất? Hứa Đại Mậu nghĩ cho các nàng giúp một tay, các nàng còn chưa nhất định có thể để ý Hứa Đại Mậu. Vương Khôn cũng không có phơi bày hắn, cũng không cần phơi bày. Lâu Hiểu Nga khẳng định cũng đã nhìn ra, Vương Khôn cũng sẽ không chê bai cách xa hắn. Xác thực, Hứa Đại Mậu trên thân, nói chuyện làm ăn sau mùi vị, có chút quá rõ ràng. Hứa Đại Mậu, mùi trên người ngươi có chút khó ngửi, đừng hôn Tuyết Nhi, nhanh đi tắm một cái, thay quần áo khác. Hứa Đại Mậu sửng sốt một chút, ngửi một cái trên người của mình, lúng túng nở nụ cười, mùi vị xác thực khó ngửi, ta trở về trước thay quần áo. Làm xong cơm, các ngươi ăn trước, đừng đói bụng Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, ngày mai mua cho ngươi ăn ngon. Tuyết Nhi vừa cười vừa nói, cảm ơn Đại Mậu ca ca. Hứa Đại Mậu sợ bị Lâu Hiểu Nga hoài nghi, vội vàng để bầu rượu xuống chạy ra ngoài. Lâu Hiểu Nga bĩu môi, không nói gì. Hứa Đại Mậu cũng làm vậy, nàng mới càng cao hứng. Lâu phụ tìm người đi theo Hứa Đại Mậu chuyện, nàng là biết, nàng cũng hận không được cho xưởng cán thép lãnh đạo tặng lễ, để cho Hứa Đại Mậu đi nông thôn chiếu phim. Hứa Đại Mậu ra Vương Khôn cửa phòng, liền thấy Đồng Nạnh. Xem hắn kia bóng loáng quần áo, liền vội vươn tay đem hắn kéo đến trong góc. Đồng Nạnh, tiểu tử ngươi ngày trôi qua không tệ à, trên người lớn như vậy gà quay mùi vị. Đồng Nạnh dĩ nhiên không dám thừa nhận, Hứa thúc, ngươi nói mò gì? Ta lúc nào ăn gà nướng? Hứa Đại Mậu ngửi một cái, hắn mùi trên người, cộng thêm Đồng Nạnh mùi trên người, thực tại có chút khó ngửi. Ngươi còn dám gạt ta? Ngươi có bản lĩnh trở về với ngươi mẹ nói. Nhìn nàng một cái có tin hay không? Đồng Nạnh trên mặt cái này mới có chút hốt hoảng, Hứa thúc, ta van cầu ngươi, gà quay chuyện, ngươi tuyệt đối đừng cùng mẹ ta nói. Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, để cho ta không nói cũng được, nhưng ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Hứa thúc, ngươi có yêu cầu gì, ta cũng đáp ứng ngươi. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, được, xem ở tiểu tử ngươi như vậy nghe lời mức, ta liền giúp ngươi. Ngươi chỉ phải đáp ứng ta, thấy Trụ Nỗ liền mắng hắn mấy câu, ta lại giúp ngươi. Đồng Nạnh vừa nghe, cái yêu cầu này đơn giản, coi như Hứa Đại Mậu không nói, hắn cũng sẽ mắng Trụ Nỗ. Nếu không phải Trụ Nỗ, hắn cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm đi Dịch Trung Hải trong nhà cầm vật. Hứa thúc, ngươi yên tâm, ta cùng mãi mãi ngày ngày đều mắng hắn. Không phải là ở trước mặt người ngoài mắng hắn sao? Việc rất nhỏ. Chu Nô cái đó tuyệt hậu, chính là cái vô dụng con tiếp, đem chúng ta nhà hộp cơm vứt bỏ. Hứa Đại Mậu cười ha ha, tiểu tử ngươi tốt. Đi, ta giúp ngươi cùng mẹ ngươi nói. Tần Hoài Như còn ở trong viện giặt quần áo, ánh mắt nhìn Dịch Trung Hải nhà, toát ra khát vọng ánh mắt. Dịch Trung Hải trong nhà, truyền tới nổ đậu phộng mùi thơm, nàng phi thường muốn đem cái mâm bưng về nhà. Chu Nô tên con kia, trong tay không có tiền, liền đậu phộng cũng mua không nổi. Đồng Nạnh, ngươi thế nào cùng với Hứa Đại Mậu? Hứa Đại Mậu dắt Đồng Nạnh đến Tần Hoài Như bên người. Tần Hoài Như lỗ mũi thế nhưng là rất linh, không tới một giây đồng hồ, liền từ trên người của hai người ngửi thấy hai loại mùi vị. Một loại là nàng cùng Hứa Đại Mậu làm ăn thời điểm lưu lại, cái mùi này trên người của nàng cũng có. Vì để tránh cho giả Trương Thị phát hiện, nàng lúc này mới ở bên ngoài tắm thời gian dài như vậy quần áo. Một loại khác mùi vị, cũng rất quen thuộc, gà quay mùi vị, nằm mơ thời điểm thường đụng phải. Hứa Đại Mậu, ngươi lại mua gà quay rồi. Đồng Ngạnh trên mặt lại lộ ra hốt hoảng. Hắn cũng nghĩ không thông, chính mình cũng đã rất cẩn thận, thế nào cũng có thể đoán được trên người gà quay vị. Hứa Đại Mậu cười ha hả nói, "Tần tỷ, ta xác thực mua, mới vừa rồi còn cho Đồng Ngạnh một đùi gà đâu. Ngươi nhìn, trên người hắn giàu ý tưởng. Đồng Ngạnh là ngươi con ruột, ngươi tích lũy nhiều tiền như vậy làm gì nha? Hắn đang tuổi lớn, nên cho nhiều hắn mua chút ăn ngon." Tần Hoài như hồ nghi xem Hứa Đại Mậu, "Ngươi sẽ lòng tốt như vậy? Đồng Ngạnh còn là trẻ con, ngươi cũng đừng lừa hắn." Hứa Đại Mậu quay đầu nhìn về phía Đồng Ngạnh, "Đồng Ngạnh, ngươi cùng Tần tỷ nói một chút, ta có phải hay không cho một mình ngươi đùi gà?" Đồng Ngạnh nào dám phủ nhận, "Mẹ, Hứa thúc xác thực cho ta một đùi gà, ta rất lâu chưa ăn, liền len lén ăn hết." Tần Hoài Như vẫn tin tưởng con của mình, vừa cười vừa nói, "Ăn cũng ăn rồi, Hứa Đại Mậu có tiền, mới sẽ không để ý một đùi gà đâu." "Hứa Đại Mậu, ngươi nếu là hào phóng, liền cho Đồng Ngạnh mua một con gà quay, nhà chúng ta Tiểu Đường cùng Huệ Hoa còn chưa ăn qua giết gà." Hứa Đại Mậu cười ha ha, "Tần tỷ, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Nghĩ ăn gà nướng, thế nào không để cho Trụ Nố mua cho ngươi? Trụ Nố không phải ngươi liếm cầu sao?" Trụ Nố đã sớm nghe được hai người động tĩnh, một mực tại trong phòng nhìn chằm chằm cặp mắt xem bên này. "Hứa Đại Mậu, ngươi cái ba tôn, nói cái gì đó?" Hứa Đại Mậu thấy Trụ Nố không dám dừng lại, vội vàng hướng hậu viện chạy đi. "Nói chính là ngươi, có bản lĩnh, ngươi cho Đồng Ngạnh mua gà quay." Trụ Nố lòng nói, "Ta muốn có tiền, đã sớm cho Tần tỷ mua, không phải trong túi không có tiền sao? Cháu trai, ta không tha cho ngươi." Đồng Ngạnh hay là rất đầy niết khí, cướp trước một bước chạy đến Trụ Nố trước người, ôm chân của hắn. "Trụ Nố, ngươi tên con tiếp, ta không cho phép ngươi đối Hứa thúc ra tay." Tần Hoài Như vội vàng hướng về phía Đồng Ngạnh giận hô, "Đồng Ngạnh, thế nào với ngươi ngu thúc nói chuyện đâu?" Đồng Ngạnh quật cường hô, "Hứa thúc là người tốt, hắn dựa vào cái gì đánh Hứa thúc?" Tần Hoài Như sợ Trụ Nố ghi hận, mau tới trước một bước, nắm Trụ Nố tay. "Trụ Nố, Đồng Ngạnh còn nhỏ, ngươi đừng chấp nhặt với hắn." Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 407, vạch rõ giới hạn có Tần Hoài Như ra mặt, Trụ Nố trong lòng lớn hơn nữa hỏa khí cũng không phát ra được. Tìm Hứa Đại Mậu chuyện phiền phức, dĩ nhiên là không giải quyết được gì. "Trụ Nố, Hứa Đại Mậu chính là lắm mồm một chút, ngươi cũng đừng so đo với hắn. Hắn bây giờ cùng Vương Khôn quan hệ tốt, Vương Khôn lại cùng một đại gia không hợp nhau. Ngươi đối Hứa Đại Mậu ra tay, vạn nhất Vương Khôn tới giúp hắn, làm sao bây giờ?" Trụ Nố trên mặt có chút khó coi. Tần Hoài Như nói như vậy, không phải là nói hắn không sánh bằng Vương Khôn sao? Mặc dù là sự thật, hắn hay là không nhịn được. Đang lúc Trụ Nố muốn phát khởi tính khí thời điểm, bà cụ Điết thanh âm vang lên. Bà cụ Điết ở trong phòng, nghe được Tần Hoài Như nói chuyện với Trụ Nố, liền phi thường lo lắng, như sợ Trụ Nố đem thức ăn trên bàn bưng cho Tần Hoài Như. Nghe được Tần Hoài Như muốn bắt đầu đối Trụ Nố gạt gẫm, nàng quả quyết lựa chọn cắt đứt Tần Hoài Như. "Trụ Nố, ngươi ở bên ngoài làm gì, nhanh lên một chút tới." Lão tổ tông triệu hoán, Trụ Nố có nấc thang, liền thở phào nhẹ nhõm. "Tần tỷ, lão thái thái gọi ta phải đi về." Tần Hoài Như xem bước đi như bay Trụ Nố, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cũng náo không rõ bà cụ Điết là cố ý hay là vô tình. Nàng cũng tận lực hạ thấp thanh âm, bà cụ Điết không nên nghe mới đúng. Còn có Dịch Trung Hải, biết rõ các nàng nhà không có đồ ăn, cũng không biết cho nàng đưa chút tới. Cả ngày cũng biết lúc nửa đêm đưa bắp, về điểm kia bắp, đủ làm cái gì. Bà cụ Điết thấy Trụ Nố trở về nhà, thở phào nhẹ nhõm, "Trụ Nố, liền không thể đàng hoàng mấy ngày sao? Vương Khôn ra tay quá độc ác, ngươi bị đánh bị thương, để cho ta làm sao bây giờ? Vương Khôn tên khốn kia lại không để mặt ta." Trụ Nố nghe nói thế, có chút cảm động, cũng có chút áy náy. "Lão thái thái, ngươi yên tâm, ta không cùng Vương Khôn lên xung đột." Thấy được Trụ Nố trong ánh mắt cảm động cùng áy náy, bà cụ Điết rất vừa ý, lôi kéo tay của hắn, để cho hắn ngồi vào bên cạnh mình. Dịch Trung Hải xem một màn này, thật không được thay thế bà cụ Điết gạt gẫm Trụ Nố. Trụ Nố là hai người đánh cuộc một trọng điểm phương hướng, mong muốn chiếm có quyền lên tiếng, Trụ Nố chống đỡ là phi thường mấu chốt. Đáng tiếc, hắn mặc dù lấy được Trụ Nố tôn kính, nhưng vẫn là không sánh bằng bà cụ Điết ở Trụ Nố trong lòng địa vị. Cái địa vị này, có một phần là bản thân cho bà cụ Điết tạo, thì càng để cho hắn phấn đất. Đồng Ngạnh về đến nhà, mùi trên người lập tức liền bị giả Trương Thị ngửi thấy. Hắn mùi trên người, cũng đem Tần Hoài Như trên người cái mùi kia che đậy kín. "Đồng Ngạnh, trên người ngươi ở đâu ra gà quay vị?" Đồng Ngạnh dựa theo cùng Hứa Đại Mậu thương lượng lời nói, lại nói một lần. Đồng thời, trong lòng cũng không ngừng may mắn. Nếu là không có Hứa Đại Mậu giúp một tay, hắn thật không có biện pháp nói rõ ràng gà quay lai lịch. Giả Trương Thị tức miệng mắng to, "Đáng chết Hứa Đại Mậu, dựa vào cái gì chỉ cho nhà chúng ta một cái đùi gà, liền không thể cho nhà chúng ta một con gà quay sao?" Lúc này, Đồng Ngạnh đối Hứa Đại Mậu thiện cảm bùng nổ, tự nhiên không muốn giả Trương Thị mắng hắn. "Mãi mãi, người tại sao như vậy? Các ngươi không mua cho ta gà quay ăn, Hứa thúc nhìn ta đáng thương, cho ta đùi gà ăn. Ngươi không thể mắng hắn." Tiểu Đương đã sớm làm mê muội, không nhịn được nói, "Mẹ, ta cũng muốn ăn đùi gà." Huệ Hoa thấy được tỷ tỷ mở miệng, cũng đi theo hô, "Mẹ, ta cũng muốn ăn đùi gà." Giả Trương Thị thời là không nhịn được nói, "Ăn cái gì ăn, ta còn muốn ăn đùi gà đâu." Tần Hoài Như bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, chớ nói. Chờ lần sau Hứa Đại Mậu mua gà quay, ta giúp các ngươi mướn." Đồng Ngạnh, "Lần sau Hứa Đại Mậu mua gà quay, ngươi phải cùng ta nói, ta đem gà quay đều mướn qua." Nàng tưởng mở cho là Hứa Đại Mậu là xem ở hai người là làm ăn trên sân hợp tác đồng bạn, mới cho Đồng Ngạnh gà quay. Đồng Ngạnh nghe Tần Hoài Như nói như vậy, trong miệng liền chợt đắng. nếu là làm như vậy, hắn còn thế nào ăn gà nướng? Đồng Ngạnh không dám nói lời nói thật, Hàm Hồ đồng ý hứa đại mẫu cũng không biết, mình chính là nhất thời nổi hứng bất chợt, liền bị Tần Hoài Như theo dõi. Có thể, hắn cũng không sợ bị Tần Hoài Như để mắt tới. Không bị Tần Hoài Như để mắt tới, muốn cùng Tần Hoài Như làm ăn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hứa đại mẫu ở trong phòng đổi xong quần áo, lại bưng chậu nước rửa mặt ở bên cạnh cái ao rửa mặt một chút. Nhị đại mụ bưng buồn từ trong nhà đi ra, thấy Hứa đại mẫu hay là thật kinh ngạc. Hứa đại mẫu, ngươi nhưng chừng mấy ngày cũng chưa trở lại. Hứa đại mẫu vừa cười vừa nói, nhị đại mụ, ta mấy ngày nay ở bà mẹ ta bên kia ở. Nhị đại mụ suy nghĩ một chút, nói, ngươi biết lão dịch cùng bà cụ điếc nhận thân chuyện sao? Hứa đại mẫu sững sờ, cái gì nhận thân a? Nhị đại mụ liền đem chuyện mấy ngày này đơn giản nói một lần, đặc biệt để nhận thân yến chuyện. Lão dịch đã cùng nhà chúng ta lão Lưu thương lượng xong, nghỉ ban ngày đó phải dẫn trong viện người tuổi trẻ đi săn thú. Ngươi có muốn hay không đi cùng? Hứa đại mẫu trên mặt cái gì bày tỏ cũng không có, trong lòng lại phi thường không thèm. Hắn thường đi nông thôn chiếu phim, đối nông thôn chuyện hiểu rõ vô cùng. Nông thôn tình huống so trong thành trên lệch nhiều. Thật là nhiều người vì ăn thịt, đã sớm đem bên ngoài có thể lấy được con mồi cũng làm bao nhiêu lần. Khá hơn nữa thợ săn cũng rất khó lấy được con mồi. Chỉ bằng trong viện đám này lại ra, còn ý nghĩ hao huyền phải đi trong núi săn thú. Bọn họ có thể không có thể tìm được đường, cũng là một cái vấn đề. Bọn họ đi trong núi, không phải đi săn thú, là cho con mồi đưa thức ăn. Thấy Hứa đại mẫu không lên tiếng, nhị đại mụ liền cho rằng Hứa đại mẫu không biết chuyện này. Suy nghĩ đây là cho Hứa đại mẫu bán cơ hội tốt, không muốn bỏ qua. Hứa đại mẫu, ngươi hãy nghe ta nói. Lần này nhà chúng ta lão Lưu nếu là mang theo trong viện người đánh tới con mồi, ở trong viện uy vọng liền sẽ tăng lên rất nhiều. Lấy trong hậu viện chính là chúng ta ra lão Lưu định đoạt. Hứa đại mẫu cứ như vậy xem nhị đại mụ. Nhị đại mụ không nghĩ ra Hứa đại mẫu vì sao không động tâm, nói tiếp, lão dịch là không có ý định cùng ngươi nói. Nhưng chúng ta ra lão Lưu cảm thấy cùng quan hệ của ngươi không sai, mong muốn mang theo ngươi. Hứa đại mẫu lòng nói, kẻ ngu mới với các ngươi đi săn thú đâu. Ta muốn ăn giá vị, đi nông thôn thả một trận điện ảnh liền cái gì cũng có. Dầu gì, để cho Vương Khôn đi trong núi một chuyến. Ta chờ ăn có sẵn không tốt sao? Nhị đại mụ, ta cũng muốn cùng đi a, nhưng ba mẹ ta nơi đó có chuyện, ta nghỉ ban ngày đó muốn đi qua nhìn một chút. Nhị đại mụ có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là không muốn bỏ qua cho Hứa đại mẫu. Ba mẹ ngươi chuyện quan trọng hơn. Hứa đại mẫu, ta nhắc nhở ngươi, chỉ cần săn thú trở lại, trong viện người chỉ biết nghe mấy cái đại gia. Vương Khôn thế nhưng là lão dịch cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ngươi muốn tiếp tục ở chúng ta trong viện ở đi, tốt nhất cho sớm cùng hắn bạch rõ giới hạn. Hứa đại mẫu cuối cùng hiểu nhị đại mụ ý tứ, không có đường tâm ý, vẫn là có ý định dùng tiểu cũ cô lập Vương Khôn, làm cho Vương Khôn ở trong viện không vượt qua nổi. Để cho Hứa đại mẫu nói, các ngươi cũng vào ý nghĩ hao huyền. Thật sự cho rằng Vương Khôn lúc trước những thứ kia mặc cho các ngươi nắm trái hồng mềm a, người ta là bảo vệ khoa cổ trưởng, biết cái gì là bảo vệ khoa không? Chọc giận Vương Khôn, người ta trực tiếp đem các ngươi bắt lại. Nghĩ bắt các ngươi coi như quá đơn giản, một đầu cơ trục lợi tội danh là có thể đem các ngươi một lưới bắt hết. Thật sự cho rằng Vương Khôn không biết các ngươi nhà trứng gà từ nơi nào mua nha. Nhị đại mụ, ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Ta muốn cùng Vương Khôn bạch rõ giới hạn, ta cũng không dám a. Nhị đại mụ không hiểu hỏi, vì sao? Hứa đại mẫu tức giận nói, còn có thể vì sao sao? Bởi vì trụ nố chứ sao? Ta cùng Vương Khôn thành anh em, trụ nố liền không dám tùy ý động thủ với ta. Một đại gia cùng bà cụ điếc ra không có biện pháp thiên vị. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 408, khó phục vụ. Đối mặt Hứa đại mẫu lý do này, nhị đại mụ thực tại không nghĩ ra được khuyên như thế nào nói hắn. Bất đắc dĩ, nhị đại mụ chỉ đành mang theo một bụng oán khí trở về nhà trong. Lưu Hải Trung thời là ngồi ở trong phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm hai đứa con trai, có loại nhao nhao muốn thử dáng vẻ. Có đôi lời không phải nói, mất hứng đánh nhi tử hạ giận, cao hứng đánh nhi tử ăn mừng sao? Dịch Trung Hải bị hạ xuống cấp 5 công, so hắn thấp một cấp. Đây là lớn bực nào chuyện tốt, làm sao có thể không ăn mừng đây? Chẳng qua là hai đứa con trai quá không hiếu thuận, cự tuyệt hắn ăn mừng đề nghị. Ngươi nói chuyện với người nào đâu? Nhị đại mụ đem đồ vật vừa để xuống, ngồi xuống. Còn có thể với ai a, các ngươi phải đi săn thú, ta nhìn Hứa đại mụ bình thường cùng nhà chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, ta liền khuyên hắn cùng Vương Khôn bạch rõ giới hạn. Hắn đã đáp ứng. Nhị đại mụ lắc đầu một cái, không có. Hắn nói lo lắng trụ nố trả thù. Trụ nố trả thù hắn, bà cụ điếc cùng lão dịch liền thiên vị trụ nố. Đi theo Vương Khôn, không cần lo lắng trụ nố trả thù. Lưu Hải Trung giận đến vỗ bàn một cái, hắn đi theo ta, ta cũng có thể che chở hắn, không bị trụ nố trả thù. Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc thiếu chút nữa bật cười. Trước kia Hứa đại mẫu cùng trụ nố đánh nhau, Hứa đại mẫu trả lại cho Lưu Hải Trung tặng lễ, hắn không giống nhau không có bảo vệ Hứa đại mẫu, để cho Hứa đại mẫu nói xin lỗi sao? Hai người đối Hứa đại mẫu nhưng là phi thường ngạo ước, có thể có Vương Khôn cái này núi dựa. Đối với đi ra ngoài săn thú, hai người phi thường tích cực. Không phải tích cực giúp Dịch Trung Hải đi săn thú, mà là muốn làm điểm thứ tốt, cùng Vương Khôn lập quan hệ. Có Vương Khôn chống đỡ, mới không cần bị ức hiếp. Một điểm này, nhìn một chút Điển Hưu Phúc ba nhà cũng biết. Có Vương Khôn chống đỡ, bọn họ cũng dám cùng Dịch Trung Hải đối nghịch. Nhị đại mụ đội vàng hướng bên ngoài nhìn một cái, thấy bà cụ điếc trong nhà không ai, mới yên tâm. Lão Lưu, tuyệt đối đừng nói như vậy. Bà cụ điếc nhưng ghê gớm, cũng có thể đem lão Dịch từ công an trong cục cứu ra, chúng ta nhưng không chọc nổi nàng. Nhắc tới bà cụ điếc, Lưu Hải Trung cũng không dám lơ lối. Bà cụ điếc vốn chính là không chọc nổi người, sau lưng còn có năng lượng lớn như vậy thì càng không chọc nổi. Lưu Hải Trung không chỉ có không nghĩ chọc bà cụ điếc, còn muốn lấy lòng bà cụ điếc. Nếu là bà cụ điếc chống đỡ hắn, hắn không phải có thể làm con rồi. Hiểu Bình, sau này đối bà cụ Điếc hiếu thuận điểm. Nhị đại mụ không hiểu, hiếu thuận bà cụ Điếc là Dịch Trung Hải trách nhiệm. Người nào không biết bà cụ Điếc khó phục vụ a toàn bộ trong viện, trừ Dịch Trung Hải cùng Trung Nố, ai cũng phục vụ không tốt bà cụ Điếc. Nàng cũng không phải là không có phục vụ qua bà cụ Điếc. Năm xưa thời điểm, vì trợ giúp Lưu Hải Trung cấp lấy tứ hợp viện quyền to, nàng còn kém coi bà cụ Điếc là mẹ ruột. Thứ tốt đưa đến bà cụ Điếc trong miệng, nàng còn chê bai không có Trung Nố làm ăn ngon. Trung Nố là đầu bếp, nàng liền một gia đình bình thường phụ nữ, làm sao có thể so a có thịt ăn cũng không tệ rồi, còn kén cá chọn canh. Mong muốn cầu Trung Nố giúp đỡ làm đi, còn phải bị Trung Nố chế giễu một bữa. Cái này vậy thì thôi, mấu chốt là Trung Nố còn phải cầm nhà mình bật cho Tần Hoài Như, cái này ai có thể bị được. Lão Lưu, chúng ta dựa vào cái gì hiếu thuận bà cụ Điếc, a ngươi cũng không phải không biết, lão Dịch muốn trở thành nàng con nuôi, Trung Nố là cháu trai ruột. Chúng ta chính là lại hiếu kính nàng, cũng vô dụng, nàng còn chưa phải sẽ chiếu cố chúng ta. Lưu Hải Trung nghe vậy, trên mặt hiện ra tức giận vẻ mặt. Tốt như vậy làm quan cơ hội, chẳng lẽ muốn bỏ qua không được. Ngươi như vậy, bình thường thời điểm, tận lực chiếu cố một chút bà cụ Điếc, tận lực lấy được nàng thiện cảm. Lão Dịch bây giờ là cấp 5 công, khẳng định không cam lòng làm 3 năm cấp 5 công. Bà cụ Điếc nếu là tìm người giúp hắn nói giúp thời điểm, chúng ta cũng tốt đi cầu cầu nàng. Nhị đại mụ thấy không để cho mình đi phục vụ bà cụ Điếc, chẳng qua là lấy lòng nàng, ý kiến đã nhỏ đi nhiều. Bà cụ Điếc vốn là khó phục vụ, bây giờ có lớn như vậy núi dựa, thì càng khó hầu hạ. Nhị đại mụ trong lòng đối một bác gái là phi thường đồng tình, tuyệt đối không có một chút áo ước. Hứa Đại Mậu cuống cuồng gấp gáp trở về Vương Khôn trong nhà, đem nhị đại mụ nói ra. Lâu Hiểu Nga nói, vạch rõ giới hạn cũng là theo chân bọn họ vạch rõ giới hạn. Đám người kia một người tốt cũng không có. Hứa Đại Mậu nghe được Lâu Hiểu Nga nói như vậy, liền càng yên tâm hơn. Nga tử, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi, tuyệt đối không nên nghe bà cụ Điếc. Bọn họ thật sự cho rằng săn thú là dễ dàng như vậy a, người ta trong thôn thợ săn, 10 ngày nửa tháng đánh không tới một con mồi chuyện cũng không mới mẻ, bọn họ còn muốn một ngày liền lấy được con mồi, nằm mơ. Lâu Hiểu Nga kinh ngạc nhìn Hứa Đại Mậu. Nàng còn tưởng rằng Hứa Đại Mậu sẽ cùng Vương Khôn bạch rõ giới hạn đâu. Quay đầu suy nghĩ một chút, Hứa Đại Mậu xuống nông thôn đi chiếu phim, người này lại biết giấu người. Nông thôn chuyện biết không ít. Con mồi không tốt đánh chuyện, không gạt được hắn. Hứa Đại Mậu, ngươi không có nói với nhị đại mụ, con mồi không tốt đánh chuyện sao? Hứa Đại Mậu lòng nói, thật là một ngu nương môn. Ngươi muốn nói ra đến, Dịch Trung Hải những người kia sẽ còn đi săn thú sao? Bọn họ không đi săn thú, ta còn thế nào nhìn chuyện cười của bọn họ? Chờ bọn họ tay không trở lại, ta nhất định thật tốt thay bọn họ tuyên truyền một đợt. Để cho xưởng cán thép người đều tốt chuyện Tiếu Lâm một cái bọn họ. Ngươi ngu a, bọn họ hứng chí bừng bừng thương lượng đi săn thú, ta bên này cho bọn họ dội nước lạnh, bọn họ còn không đem ta hận chết. Ngươi mới ngu đâu? Lâu Hiểu Nga tức giận nói. Hứa Đại Mậu không dám cùng Lâu Hiểu Nga gây gổ, liền không tiếp lời. Vương Khôn, ngươi nếu biết bọn họ muốn cô lập ngươi, chúng ta có phải hay không phá hư kế hoạch của bọn họ? Phá hư? Tại sao phải phá hư? Bọn họ coi như không cô lập bản thân còn muốn cô lập bọn họ đâu. Như vậy không thật là tốt sao? Ngươi chẳng lẽ muốn cùng Dịch Trung Hải trở thành người một nhà? Cùng Dịch Trung Hải trở thành người một nhà, chẳng phải là nói trở thành kế tiếp chủ nô sao? Đánh chết hắn, hắn cũng không muốn trở thành chủ nô. Kia vẫn là thôi đi, ta cũng không nguyện cùng chủ nô một dạng. Ta dám cá với ngươi, chủ nô sau này tuyệt đối là cái tuyệt hậu. Vương Khôn lòng nói, chính ngươi cũng là tuyệt hậu. Coi đời này trừ hắn, ai cũng không trị hết Hứa Đại Mậu bệnh. Về phần Hứa Đại Mậu không mang thai chứng, có hai phương diện nguyên nhân. Một mặt là hắn thật sớm liền rách thân, thường ở bên ngoài làm bậy, thân thể không được. Một cái khía cạnh khác thời là chủ nô đoạn tử tuyệt tốt tước. Dựa theo Vương Khôn chẩn đoán bệnh, Hứa Đại Mậu chúng chiêu số lần không tiểu thập thứ, sớm nhất thời điểm là hắn 17 tuổi thời điểm. Có cho hay không Hứa Đại Mậu trị liệu, Vương Khôn không có quyết định chủ ý. Đừng xem Hứa Đại Mậu người này bây giờ cùng chính mình quan hệ tốt như vậy, một khi lâu ra rời đi, người này nhất định sẽ ghi hận chính mình. Vương Khôn cũng phải phòng bị Hứa Đại Mậu. Lại nói, hắn những thứ kia y thuật đối ngoại tuyên truyền là theo chân Du Phương Lang trung học một đoạn thời gian. Như vậy thời gian ngắn ngủi, khẳng định không học được cao thâm y thuật. Hắn muốn thật có thể chữa khỏi Hứa Đại Mậu không mang thai chứng, cũng không tốt đối ngoại giải thích. Mặc dù hắn bình thường cũng ở đây nhìn y thuật, nhưng tự học y thuật không có quá lớn sức thuyết phục. Làm Hứa Đại Mậu biết được Dịch Trung Hải lần này cần cô lập người còn bao gồm Điển Hưu Phúc ba nhà thời điểm, há hốc mồm ra, có thể nhét xuống một viên trứng vịt. Một cái cô lập nhiều người như vậy, vậy còn gọi cô lập sao? Khó trách ngươi không hại sợ âm mưu của bọn họ. Muốn là như thế này, ta cũng không sợ. Ngươi liền chờ xem, bọn họ nói không chừng cũng đi không tới săn thú địa phương, chỉ biết làm nội chiến. Tiếp xuống, hay là quen thuộc kịch bản. Hứa Đại Mậu ỷ Vương Khôn trong nhà, ôm bầu rượu không muốn rời đi, cho đến uống say nằm xong xoài dưới đáy bàn. Vương Khôn đem hắn đẩy ra ngoài, ném vào một bên chiếu bên trên. Vân đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 409, tìm nội ứng buổi sáng rất bình tĩnh, nên làm cái gì thì làm cái đó. Bất đồng duy nhất chính là, lấy Dịch Trung Hải cầm đầu mấy người, thái độ rất cao ngạo, giống như cứu vớt thương sinh vậy. Đối với lần này, Vương Khôn chỉ có thể dâng hiến cho bọn họ một cái óc. Đầu tiên là đưa Tuyết Nhi đi trường học, tiếp theo Vương Khôn đã đến xưởng cắn thép. Tiêu Chấn Vượng thấy Vương Khôn tới, liền đi tới. Cổ trưởng, ngày hôm qua chủ nô có mang đồ ăn thừa. Hắn xách theo túi lưới, nhìn một cái trong hộp cơm liền trang vật. Vương Khôn gật đầu một cái, ta đã biết. Tần Hoài Như thật sớm hướng trong nhà chạy, đang ở bên cạnh cái ao chờ trụ nố đồ ăn thừa. Vậy chúng ta có phải hay không đem trụ nố bắt lại? Cầm đồ ăn thừa hành vi, tội danh có lớn hay không, muốn nhìn cầm đồ ăn thừa người là ai. Bình thường công nhân mua một phần món ăn, nhịn ăn xong, muốn lưu một bộ phận mang về nhà cho người trong nhà ăn. Loại chuyện như vậy, bảo vệ khoa căn bản không có lý do bắt người ta. Canteen người cũng giống vậy, bọn họ mua thức ăn, nhịn ăn xong mang về nhà, bảo vệ khoa cũng không tốt lắm quản. Chỉ bất quá, canteen ở trụ nố dẫn hạn, sóc chảo hành vi rất ngông cuồng. Rất nhiều công nhân đều ăn không đủ no. Bảo vệ khoa nếu là bắt bọn họ, có thể thắng được công nhân chống đỡ. Xưởng lãnh đạo ép bởi công nhân chống đỡ, nhất định sẽ xử phạt trụ nố. Nhưng đồng dạng, trong xưởng lãnh đạo cũng sẽ đối với bảo vệ khoa bất mãn. Cho lãnh đạo thêm phiền toái công nhân, đều không phải là tốt công nhân. Trong xưởng gần đây cũng là thời buổi rối ren, không thể đem chuyện làm lớn chuyện. Hơn nữa, trụ nố trong miệng nói lãnh đạo để cho hắn mang đồ ăn thừa chuyện, nên là thật. Dù sao, hoàng đế còn không kém đói binh. Trụ nố tan việc, ở trong xưởng tăng ca cho lãnh đạo làm chiêu đãi, lãnh đạo cũng không thể để cho hắn đói bụng. Lãnh đạo đều là muốn mặt mũi, trên bàn đồ ăn thừa nhiều hơn nữa, bọn họ cũng không tiện bỏ bao. Ở trong xưởng ăn nhiều hơn nữa, khá hơn nữa, cũng có thể nói là vì công tác cần. Một khi bọn họ mang về nhà, cho dù là đồ ăn thừa, đó cũng là chiếm tập thể tiện nghi. Đối với làm lãnh đạo người, mới sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, để cho người khác lên án. Còn dư lại món ăn, để cho trụ nố ăn, còn có thể bán trụ nố một tốt. Về phần mang đồ ăn thừa, phải là trụ nố nói ngày quá muộn, trong nhà muội muội chưa ăn cơm loại chuyện, lãnh đạo liền cho phép hắn mang đồ ăn thừa. Ngay từ đầu, trụ nố có lẽ mang chính là đồ ăn thừa, từ từ, bảo vệ khoa không dám quản, lá gan của hắn liền lớn lên. Bất kể như thế nào, đồ ăn thừa chuyện này phải xử lý, nhưng không thể như vậy đem trụ nố bắt lại. Phải xử lý trụ nố, không phải như vậy xử lý. Trước đừng bắt. Trụ nố ngày hôm qua mang về chính là đồ ăn thừa, số lượng cũng không nhiều. Bị Tân Hoài như bà chửi chó mắng mèo mắng nửa giờ. Tiêu Chấn Vượng nhíu môi, trụ nố mưu đồ gì nha? Mạo hiểm nguy hiểm cho Tân Hoài như mang món ăn, xong người ta không hài lòng, ngay trước mặt của nhiều người như vậy mắng hắn nhất định có thể. Vương Khôn vừa cười vừa nói, còn có thể mưu đồ gì, tổng sẽ không đổ bị thương. Còn chưa phải là đồ quả phụ thân thể. Tiêu Chấn Vượng gian gian mà hỏi, chẳng lẽ trụ nố cùng Tân Hoài như thật? Thật cái gì nha? Ngươi cảm thấy Tần Hoài Như có thể coi trọng trụ nố? Tiêu Chấn Vượng không hiểu. Thế nào không thể? Trụ nố giúp Tần Hoài Như không ít đi. Nghe nói công tác tích lũy tiền, tất cả đều cho mượn Tần Hoài Như, còn nếu không trở lại, hắn cũng không thể cái gì cũng không được đi. Vương Khôn lòng nói, trụ nố lấy được mà mở. Người khác đều là hướng thực hệ dùng sức, Hứa Đại Mậu càng là nói chuyện nhiều lần làm ăn. Trụ nố đâu, bỏ ra so người khác cộng lại đều nhiều hơn, lấy được so bất luận kẻ nào cũng thiếu. Trụ nố là cái đàng hoàng hài tử, không hiểu những thứ kia. Trụ nố không hiểu, Tần Hoài Như còn không hiểu sao? Giả Đông Húc qua đời hơn 3 năm, nàng cũng không nghĩ. Trụ nô giúp nàng nhiều như vậy, để cho trụ nô nếm thử một chút tươi cũng được a. Rơi mấy giọt nước mắt là có thể có được đồ vật, ngươi nguyện ý bỏ ra khác giá cao sao? Tiêu Chấn Vượng lắc đầu một cái, ta lại không đốc. Mấy giọt nước mắt nếu có thể đổi tiền, ta một ngày có thể lưu một cân. Ngươi lưu nhiều hơn nữa, cũng có người muốn a, nước mắt cùng nước mắt là không giống nhau. Tần Hoài Như nước mắt trước, ngươi nước mắt không ai muốn. Tần Hoài Như dựa vào nước mắt có thể đổi lấy trụ nô tiền, nàng cần gì phải để cho trụ nô chiếm tiện nghi? Không để cho trụ nô chiếm tiện nghi, còn có thể ở trụ nố trước mặt giữ vững một cái tiếng tốt. Nghe Vương Khôn giải thích, Tiêu Chấn Vượng thật rất không nói. Đều nói trụ nố khôn khéo, hắn làm một chút cũng không nhìn ra. Cổ trưởng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tổng không thể thả qua cái cơ hội tốt này đi. Dịch Trung Hải lão gia hỏa kia muốn cho chúng ta gánh tội, chúng ta cũng không thể như vậy bỏ qua cho hắn. Dĩ nhiên sẽ không như thế bỏ qua cho. Bình thường trụ nố mang đồ ăn thừa, các ngươi không cần lo. Đợi đến trong xưởng làm chiêu đãi thời điểm lại nói. Tiêu Chấn Vượng có chút hơi khó, chúng ta cũng không biết trong xưởng lúc nào làm chiêu đãi a. Ngốc a, đi căn tin tìm kẻ nội ứng không được sao? Tiêu Chấn Vượng lúng túng nở nụ cười, ta cái này đi tìm người. Vương Khôn có chút không yên lòng, gọi hắn lại. Ngươi tính toán đi tìm ai? Đương nhiên là trụ nố đồ đệ a, trụ nố làm chiêu đãi thời điểm, dù sao cũng nên mang theo đồ đệ của hắn đi. Vương Khôn suy nghĩ một chút, trụ nố hai tên đồ đệ. Người mập mạp kia là người có chút du hoạt, quả thật có thể lôi kéo, nhưng cũng không an toàn. Nếu là hắn dùng tin tức này đổi lấy trụ nố thiện cảm, thì phiền toái. Một cái khác đồ đệ Mã Hoa, đó là trụ nố trung thực tay sai, tuyệt đối sẽ không phản bội trụ nố. Hai người kia cũng không phải là thí sinh tốt nhất. Vương Khôn cũng nhớ tới trụ nố ở căn tin kẻ thù không đội trời chung, Lưu Lam. Lưu Lam có Lý Hoài Đức làm chỗ dựa, cũng không đem trụ nố để ở trong mắt. Bình thường bởi vì đồ ăn thừa chuyện, cùng trụ nố cũng nhiều có mâu thuẫn. Người đi tìm kiếm Lưu Lam, chiêu đãi thời điểm, mang thức ăn lên trách nhiệm là nàng. Nàng mỗi lần chiêu đãi đều ở đây. Tiêu Chấn Vượng có chút hơi khó. Cổ trưởng, Lưu Lam không dễ làm. Lần trước ngươi làm cho đầu kia heo rừng, Lý Xưởng trưởng kia một phần liền đặc biệt phân ra đến cho Lưu Lam. Nàng cùng Lý Xưởng trưởng quan hệ. Vương Khôn suy nghĩ Lý Hoài Đức cùng Lưu Lam quan hệ, trong lòng không thể không chửi một câu rác rưởi nam. Người này buộc Lưu Lam làm tình nhân, còn không nỡ cho Lưu Lam chỗ tốt, liền cho Lưu Lam ở canteen làm cái phục vụ viên công tác, còn phải cùng trụ nố cấp đồ ăn thừa. Nhìn Lưu Lam khí sắc, Lý Hoài Đức những thuốc kia rượu phần lớn cũng dùng tại Lưu Lam trên thân. Hai người cũng bộ dáng này, Lý Hoài Đức còn muốn cho Lưu Lam vì đồ ăn thừa bôn ba. Khoảng thời gian này không thể mang đồ ăn thừa, nói vậy Lưu Lam cũng nóng nảy. Trụ nố ngày hôm qua mang đồ ăn thừa không có sao, Lưu Lam hẳn là cũng sẽ cùng theo học. Chuyện này, ngươi liền không cần phải để ý đến. Giờ tan việc, để cho các huynh đệ chú ý một chút Lưu Lam, ta tự mình cùng nàng nói. Tiêu Chấn Vượng nghĩ đến Vương Khôn cùng Lý Hoài Đức quan hệ, còn tưởng rằng Vương Khôn muốn tìm Lý Hoài Đức, liền không có nói nữa. Trong phòng ăn, người ở bên trong cũng đang nhìn trụ nố. Chu Ngố ngày hôm qua mang món ăn, bọn họ cũng đều biết. Nhưng bảo vệ khoa kiểm tra tương đối nghiêm, không ai dám mạo hiểm. Đều chờ đợi nhìn Chu Ngố tình huống, Chu Ngố nếu là bình an vô sự, bọn họ cũng sẽ cùng theo Chu Ngố học. Bây giờ Chu Ngố bình yên vô sự đi tới canteen, bản thân liền là một tin tức tốt. Chu Ngố, bảo vệ khoa người không có bắt ngươi sao? Chu Ngố tự tin nói, bọn họ dám. Sưởng trưởng đều đồng ý ta mang đồ ăn thừa, bọn họ dựa vào cái gì bắt ta? Bọn họ dám bắt ta, ta liền dám lôi kéo bọn họ đi sưởng trưởng nơi đó bình lý đi. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay ta còn mang đồ ăn thừa. Có thể mang đồ ăn thừa, đó chính là cái tốt tín hiệu. Tần Hoài như vì Chu Ngố có thể mang đồ ăn thừa, buổi sáng lại cho hắn đánh một lần máu gà. Có nữ thần khích lệ, Chu Ngố nói gì cũng sẽ không để Tần Hoài như thất vọng. Hắn lần này đem mình mấy cái hộp cơm cũng lấy ra, để cho đại gia nhìn một chút quyết tâm của hắn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 410, ngây ngô mã hoa giữa trưa một trong phòng ăn, Hứa Đại Mậu đang đứng xếp hàng, Tần Hoài Như trực tiếp cắm đến trước mặt của hắn. Hứa Đại Mậu, ngươi lại thay Tần Hoài Như xếp hàng. Đang nói chuyện với Hứa Đại Mậu người, có chút mang theo bất mãn đoán trách Hứa Đại Mậu vốn chính là cắm đến trước mặt hắn, lại còn mang theo Tần Hoài Như cùng nhau. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên biết Tần Hoài Như mục đích. Hắn ngày hôm qua thế nhưng là ở Vương Khôn trong nhà thật tốt bổ sung một cái thể lực, sẽ chờ Tần Hoài Như tới. Tần Hoài Như là tỷ ta giúp đỡ nàng xếp hàng thế nào? Ngươi sẽ không sợ Chu Ngố ghen, từ sau bếp chạy tới đánh ngươi. Hứa Đại Mậu liếc mắt một cái Tần Hoài Như, vừa cười vừa nói, ta mới không sợ đâu. Chu Ngố, hắn không dám tới. Tần Hoài Như bị Hứa Đại Mậu cái nhìn kia thấy có chút không được tự nhiên. Nàng hiểu Hứa Đại Mậu ý tứ. Chu Ngố nếu là đi ra, phải nhờ vào nàng ngăn, cũng chỉ có nàng có thể ngăn được Chu Ngố. Dựa theo Tần Hoài Như bản ý, nàng mới không muốn ngăn Chu Ngố, mong không được Chu Ngố thật tốt sửa chữa Hứa Đại Mậu một bữa. Liên Vi hỏi Hứa Đại Mậu một vấn đề nhỏ, người này chiếm bản thân bao nhiêu lần tiện nghi? Công bằng giao dịch. Nàng cũng không phải không nguyện ý, dù sao Hứa Đại Mậu cái đó năng lực cũng không tệ lắm, nàng cũng coi là hưởng thụ. Mấu chốt là Hứa Đại Mậu người này không thỏa mãn công bằng giao dịch, không muốn mua cho nàng màn đầu, chỉ muốn ăn uống chùa. Cái này nếu để cho những người khác biết, nàng sau này làm ăn còn thế nào làm? Đặc biệt là Chu Ngố, bỏ ra lớn như vậy ra cao, cũng liền cách lồng hấp cọ một cọ màn đầu. Nàng ở Hứa Đại Mậu trên thân bỏ ra nhiều như vậy, đến mùa thu hoạch, đó là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Cũng may buổi sáng gạt gẫm Chu Ngố thời điểm, trước hạn cùng hắn nói xong, bản thân giữa chưa sẽ hố Hứa Đại Mậu. Chu Ngố không thể phá hư kế hoạch của mình. Tần Hoài Như quay đầu nhìn một cái Chu Ngố, gặp hắn trơ mắt nhìn bên này, không có chạy tới, liền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chu Ngố cũng nhìn thấy Tần Hoài Như, xem Tần Hoài Như nắm tay khoác lên Tần Hoài Như trên bả vai, đầu cũng dựa vào Tần Hoài Như đầu, trong lòng bốc lên lửa. Nghĩ đến Tần Hoài Như buổi sáng khóc kể, Chu Ngố chỉ có thể buộc bản thân làm bộ không thấy. Ở trong lòng, Chu Ngố có chút ao ước Hứa Đại Mậu. Hắn cùng Tần Hoài Như cũng không có thân mật như vậy qua, càng trước giờ cũng không có đem để tay ở Tần Hoài Như trên bả vai. Mã Hoa cái này ngây ngô, thấy được Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu ở trong đội ngũ cười cười nói nói, đã cảm thấy nên nhắc nhở một chút Hà Vũ Trụ. Sư phó, Hứa Đại Mậu lại ở chiếm tiện nghi của Tần Hoài Như, có muốn hay không ta dạy dỗ một cái hắn? Chu Ngố vốn chính là nổi giận trong bụng, nghe Mã Hoa vậy, giống như tìm được phát tiết đối tượng vậy. Ngươi hiểm không có chuyện làm có phải hay không? Đi đem bếp sau rác rưởi dọn dẹp, ai cũng không cho phép rút một tay. Mã Hoa không biết mình nơi nào nói sai rồi, lại không dám chống lại Chu Ngố ra lệnh, xám xịt về phía sau bếp dọn dẹp rác rưởi đi. Một căn tin ăn cơm công người đại khái ở hơn 2000 người, có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu rác rưởi. Mập mạp đứng ở một bên xem, trong lòng không ngừng ở nhạo báng Mã Hoa không có ánh mắt. Không thấy Hà Vũ Trụ vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Hoài Như sao? Hắn có thể không thấy Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu giữa chuyện sao? Chu Ngố cũng không nói gì, ngươi cái kẻ ngu ngủ ra ý định gì? Chu Ngố nếu cũng bất kể cái này, mập mạp liền quyết định làm cái gì cũng không thấy, nên làm cái gì thì làm cái đó. Bên này, Tần Hoài Như cũng hướng Hứa Đại Mậu phát ra mời. Hứa Đại Mậu, hôm nay ngươi nên cùng tỷ nói một chút tại sao đi. Hứa Đại Mậu đắc ý nhìn một cái Chu Ngố, cố ý đến gần Tần Hoài Như. Tần tỷ, ngươi liền gấp như vậy a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ hai ngày hỏi lại đâu. Tần Hoài Như không được tự nhiên né tránh Hứa Đại Mậu. Cùng Hứa Đại Mậu thân mật điểm không có gì, nhưng ngay trước mặt Chu Ngố thân mật như vậy sẽ không tốt. Bớt nói nhảm, liền hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi chiếm tỷ bao nhiêu tiện nghi? Ngươi rốt cuộc có nói hay không? Hứa Đại Mậu ngược lại không muốn nói, muốn dựa vào tin tức này, nhiều cùng Tần Hoài Như làm mấy lần giao dịch. Nhưng hắn cũng biết, không thể quá mức, chọc giận Tần Hoài Như, bản thân không chiếm được chỗ tốt. Tần tỷ, tối hôm qua ta thế nhưng là ở Vương Khôn trước mặt theo như ngươi nói rất nhiều lời hay. Ngươi cần phải bồi thường một cái đệ đệ. Tần Hoài Như còn tưởng rằng Hứa Đại Mậu thuyết phục Vương Khôn, để sau này giúp đỡ nhà nàng, cười khanh khách nói, ngươi mời tỷ ăn cơm, ăn xong rồi chúng ta nhỏ thương khố đi một đợt. Rất nhanh, liền đến tiên hai người mua cơm. Ta muốn cái này, còn có cái này, lại cho ta cầm 5 cái màn đầu. Tần Hoài Như không chút khách khí điểm đắt tiền nhất 2 cái món ăn. Phụ trách lấy cơm Lưu Lam phủi một cái Tần Hoài Như, ăn đủ nhiều a. Tần Hoài Như là không lo lắng bị sốc chảo, Lưu Lam cùng Chu Ngố quan hệ không tốt, lại cũng không dám cố ý cho nàng sốc chảo. Mặc dù không có Chu Ngố tự mình lấy cơm cho nhiều, cũng coi như để cho Tần Hoài Như hài lòng. Cầm cơm, Tần Hoài Như sẽ phải rời khỏi. Lưu Lam hướng về phía Tần Hoài Như bóng lưng hô, "Tần Hoài Như, ngươi còn không đưa tiền đâu?" Chu Ngố trong túi so mặt cũng sạch sẽ, không có biện pháp cho người đệm tiền cơm. Phu cận người bắt đầu cười hắc hắc. Người nào không biết Chu Ngố thường cho Tần Hoài Như đệm tiền cơm a, Tần Hoài Như cũng không quay đầu lại nói, "Hứa Đại Mậu thay ta cho." Cách đó không xa Chu Ngố, nghe những lời này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tần Tỷ không có lừa hắn, thật sự là hố Hứa Đại Mậu. Lưu Lam quay đầu nhìn về phía Hứa Đại Mậu, ngươi lại thay nàng nợ tiền. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, ừm, a Tần Tỷ giúp ta một rút, ta mời nàng ăn cơm thế nào? Lưu Lam hừ một tiếng, ngươi ăn cái gì? Hứa Đại Mậu liếc mắt một cái, tùy ý chỉ một món ăn, cho ta tới một phần cái này, trở lại hai cái màn đầu. Không thể cùng Tần Hoài Như sóc chảo, nhưng là có thể cho Hứa Đại Mậu sóc chảo. Ai bảo Hứa Đại Mậu đắc tội nàng? Lưu Lam trực tiếp cho Hứa Đại Mậu điên đi một nửa. Hứa Đại Mậu trong lòng suy nghĩ Tần Hoài Như, không để ý Lưu Lam động tác, trả tiền, cầm hộp cơm tùy ý tìm cái vị trí liền bắt đầu ăn cơm. Vương Khôn đi tới canteen, liền thấy Hứa Đại Mậu ngồi ở trong góc nấu nghiến. Hứa Đại Mậu, ngươi làm cái gì vậy? Ăn nhanh như vậy làm gì? Cẩn thận nẹn. Tốt mất linh, hư linh. Hứa Đại Mậu nghe Vương Khôn thanh âm, liền bị nẹn lại. Cũng may Lưu Lam cho hắn làm nhiều một muỗng canh, mới để cho hắn đem nẹn màn thầu thuận đi xuống. Vương Khôn, ngươi tự mình đến ăn cơm a? Vương Khôn cảm giác Hứa Đại Mậu không đúng. Quan hệ của hai người không sai, lại không có xích mích, Hứa Đại Mậu thấy bản thân không nên như vậy. Đây không phải là nói nhảm sao? Ta không tự mình đến ăn cơm, ngươi thay ta ăn a. Đi theo Vương Khôn mấy cái bảo vệ khoa người cười ha hả. Hứa Đại Mậu rất chột dạ, dù sao một hồi muốn bán đứng Vương Khôn tin tức. Bất quá nghĩ đến những tin tức kia, Vương Khôn sẽ không để ý có phải hay không tiết lộ, hắn liền nhẹ nhõm rất nhiều. Ta là không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi. Nói sai. Ngươi nhanh đi mua thức ăn đi. Lại chờ một lát liền không có thức ăn. Vương Khôn cũng không để ý, cho là Hứa Đại Mậu lại cùng người nào hẹn xong. Đối Hứa Đại Mậu hành động như vậy, Vương Khôn chỉ sẽ phong túng hắn, như vậy mới có lợi cho Lâu Gia thu thập Hứa Đại Mậu chứng cứ. Chỉ tiếc, bây giờ thời cơ không đúng. Trong xưởng gần đây tra tương đối nghiêm khắc, không cho phép người ngoài tùy ý tiến vào. Lâu phụ nếu là có thể tìm được công nhân nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu còn tốt, nếu là không thể, liền không dễ bắt Hứa Đại Mậu tay cầm. Vương Khôn cũng không biết, Lâu phụ trong tay đã có không ít Hứa Đại Mậu chứng cứ. Hứa Đại Mậu khoảng thời gian này cũng không trở về Hứa phụ nơi nào, đều là ở bản thân nhân tình trong nhà ngủ. Ngày hôm qua về nhà, không chỉ là bị vắt kiệt thân thể, còn bị vắt kiệt ví tiền. Thừa dịp Lâu Hiểu Nga không chú ý, Hứa Đại Mậu cầm không ít tiền thả ở trên người. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 411, Tần Hoài Như hiểu lầm nhỏ trong kho hàng, trên mặt đất để đã phá cũ không chịu nổi tờ báo. Hứa Đại Mậu chê bai dùng cây gậy lấy được một bên, lấy ra mang tới tờ báo trải trên mặt đất. Tần Hoài Như giống vậy có chút chê bai, Hứa Đại Mậu, bây giờ có thể nói đi. Hứa Đại Mậu chỉ trên mặt đất giải tờ báo, Tần tỷ, địa phương cũng chuẩn bị xong, chúng ta trước nói chuyện làm ăn, lại nói cái khác. Tần Hoài Như tránh ra Hứa Đại Mậu mà bước, ngươi nói trước. Nói xong, tỷ lại cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Hứa Đại Mậu cũng không bắt buộc, đứng tại chỗ, vừa cười vừa nói, Tần tỷ, ngươi nếu là không có thành ý, vậy coi như xong. Ta cái này sẽ phòng làm việc ngủ đi. Dứt lời, Hứa Đại Mậu làm ra một bộ thật muốn rời khỏi dáng vẻ. Tần Hoài Như cắn răng, hận không được đi lên cào Hứa Đại Mậu đầy mặt hoa. Tên khốn kiếp này, còn học được không thấy thỏ không thả chim ưng. Vì biết Vương Khôn vì sao không ưa nàng, Tần Hoài Như tổng cùng Hứa Đại Mậu làm 3 lần làm ăn, 2 lần đều là mua bán lô vốn. Nếu là không chiếm được câu trả lời, nàng thua thiệt lớn. Vương Khôn rượu, quả thật có thể để cho hắn đại triển hùng phong, hắn ở rất nhiều trên người nữ nhân cũng nghiệm chứng qua. Đây nhất định không phải trách nhiệm của hắn, tất nhiên là Lâu Hiểu Nga không có sức hấp dẫn. Tần tỷ, nữ nhân nào sẽ không để cho ta lên giường? Ta nói thực cho ngươi đi, ta là coi thường Lâu Hiểu Nga, không đúng sao? Ta nhìn Lâu Hiểu Nga khí sắc rất tốt ta, so trước kia cũng tốt hơn nhiều. Không phải ngươi công lao. Hứa Đại Mậu thuận miệng nói, dĩ nhiên không phải công lao của ta, là Vương Khôn công lao. Tần Hoài Như sẽ dùng ánh mắt kỳ quái xem Hứa Đại Mậu. Ngươi ngày ngày mang theo vợ của ngươi, chạy đến Vương Khôn trong nhà, là đem vợ của mình đưa đến Vương Khôn trên giường đúng không? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không á? Ngươi sẽ không ăn dấm. Hứa Đại Mậu không có phản ứng kịp, hỏi, ta ghen cái gì, ta còn sợ Tần tỷ ngươi ghen đâu. Tần Hoài Như không thể không bội phục Hứa Đại Mậu, ngươi thật là lợi hại, khó trách ngươi cùng Vương Khôn quan hệ tốt như vậy, nguyên lai đều là Lâu Hiểu Nga xuất lực. Nàng liên nói, không có người nam nhân nào có thể gánh vác được mình mỹ lệ. Vương Khôn một ông cái con, không ngờ đối hắn hờ hững. Nguyên lai đều là Hứa Đại Mậu tên khốn kiếp này, cống hiến vợ của mình. Vương Khôn cũng là mắt mù, bản thân nơi nào so Lâu Hiểu Nga kém. Luận tướng mạo, bản thân không quen Lâu Hiểu Nga, hắn làm sao lại thích Lâu Hiểu Nga kia một cái? Hứa Đại Mậu luôn cảm thấy Tần Hoài Như miệng trong nói ra không đúng vị, cái gì gọi là cùng Vương Khôn quan hệ tốt là Lâu Hiểu Nga xuất lực ý. Lâu Hiểu Nga chẳng qua là giúp đỡ chiếu cố Tuyết Nhi, có thể ra cái gì lực? Vương Khôn cùng bản thân tốt, kia là bởi vì mình nhận biết lãnh đạo nhiều, dựa vào bản thân, hắn cùng Lý Hoài Đức kéo lên quan hệ. Tần tỷ, khỏi nói Lâu Hiểu Nga, ngươi muốn khôi phục như cũ, hai người chúng ta nói lại. Tần Hoài Như đẩy ra Hứa Đại Mậu, nằm mơ đi. Tỷ hỏi chuyện của ngươi, ngươi còn chưa nói đâu. Chuyện gì a? Tần Hoài Như giận đến hung hăng bấm Hứa Đại Mậu một cái, ăn uống no đủ, ngươi cùng tỷ giả bộ ngu có phải hay không? Hứa Đại Mậu vớt bị bấm địa phương, vừa cười vừa nói, sao có thể chứ? Ta gả ai, cũng không dám gạt Tần tỷ a, ta còn nghĩ với ngươi nói chuyện nhiều mấy lần làm ăn. Tần Hoài Như hừ một tiếng, lộ ra rất là cao ngạo. Chỉ cần có thể đem Vương Khôn biến thành kế tiếp chủ nố, nàng mới sẽ không coi trọng Hứa Đại Mậu tên khốn kiếp này. Thật muốn làm ăn, ghê gớm cùng Vương Khôn làm ăn. Về phần Hứa Đại Mậu, yêu đi đâu, mau nói. Hứa Đại Mậu cười hắc hắc, ta thật là nói á, ta nói, ngươi đừng tức giận. Tần Hoài Như giơ lên ngón cái cùng ngón trỏ, làm ra một cái bấm người động tác. Ngươi rốt cuộc có nói hay không? Hứa Đại Mậu sợ Tần Hoài Như ra tay, mới vừa rồi bị bấm địa phương cũng thanh. Hắn khẳng định không dám hình dáng này cùng Lâu Hiểu Nga về nhà, cái này muốn bị phát hiện, lại biết đánh nhau. Tần tỷ a, ngươi cũng không nghĩ một chút, Vương Khôn mới bay lớn, ngươi bao lớn? Các ngươi hai cái trên lệch 10 tuổi, ngươi nói, ngươi những thứ kia chiêu số đối Vương Khôn có thể tạo tác dụng sao? Ngươi ở trước mặt hắn, đó chính là cái lao gì? Hắn trừ phi đầu óc có bệnh, mới có thể coi trọng ngươi. Tần Hoài như giận đến mặt cũng tím, ai là lao gì? Xưởng cán thép đều gọi hâu người ta vì xinh đẹp quả phụ. Lại nói, bản thân lại không có ý định gả cho Vương Khôn, chính là đem hắn phát triển thành kế tiếp chủ nố, số tuổi là vấn đề sao? Ngươi mới là lao gì, cả nhà ngươi đều là lao gì? Tần tỷ, là chính ngươi muốn hỏi, ngươi mắng ta làm gì? Tần Hoài như nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, ngươi cứ nói đi. Hứa Đại Mậu cười hắc hắc, Tần tỷ, ngươi tiếp xúc Vương Khôn mục đích, người ta Vương Khôn đã sớm nhìn ra. Người ta với ngươi không hề có một chút quan hệ, bằng gì giúp đỡ ngươi nhà? Ngươi nhưng đừng nói cái gì mọi người đều là hàng xóm, muốn trợ giúp lẫn nhau. Ngươi những lời này, gạt gấm chủ nố tạm được, nghĩ gạt gấm Vương Khôn, kia là nằm mơ. Tần Hoài như tức giận xem Hứa Đại Mậu, đột nhiên nghĩ đến, Hứa Đại Mậu đối Vương Khôn rất hiểu. Biết Vương Khôn thích gì, liền quyến rũ đối với Hứa Đại Mậu cười một tiếng. Màn thầu liền bỏ vào Hứa Đại Mậu trên cánh tay. Hứa Đại Mậu, thì trong nhà xác thực khó khăn. Bằng vào năng lực, không có biện pháp nuôi sống ba đứa hải tử cùng một bà. Ngươi liền giúp tỷ nghĩ một chút biện pháp, nhìn một chút tỷ làm gì, Vương Khôn mới có thể giúp tỷ. Hứa Đại Mậu cân nhắc một cái màn thầu phân lượng, xác thực không có hụt cân thiếu lạng. Tần tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ, trên đời này có một trụ nấu cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn bao nhiêu? Vương Khôn nhìn ngươi là nữ nhân, không muốn chấp nhặt với ngươi. Ngươi nếu lại chọc hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho ngươi. Ta thật hết cách rồi, ngươi không buông tha, liền mời Cao Minh khắc đi. Tần Hoài như nghe được Hứa Đại Mậu không đồng ý giúp đỡ, liền không nơi cho hắn màn thầu ăn, đưa tay ngăn cản Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu, chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Giao dịch gì? Ngươi cùng Vương Khôn giao hảo, không phải là sợ trụ nấu tìm ngươi gây chuyện sao? Ngươi chỉ cần để cho Lâu Hiểu Nga về nhà, không cùng Vương Khôn tiếp xúc. Tỷ cam đoan với ngươi, Chu Nô đời này cũng sẽ không ra tay với ngươi. Chu Nô đối ngươi động một lần tay, tỷ với ngươi miễn phí làm một lần làm ăn. Hứa Đại Mậu sửng sốt, Tần tỷ, cái này cùng Lâu Hiểu Nga có quan hệ gì? Để cho Lâu Hiểu Nga về nhà, ta còn phải nấu cơm phục vụ nàng. Ta phí công phu kia làm gì? Tần Hoài như lòng nói, ngươi đem Lâu Hiểu Nga đưa đến Vương Khôn nhà, để cho hắn ăn no, một chút khe hở cũng không cho ta lưu, ta làm sao thuyết phục Vương Khôn làm Chu Nô? Chỉ có Vương Khôn cùng Chu Nô vậy đói bụng lắm, mới có thể cam tâm tình nguyện cho mình kết bọn. Tần Hoài như tự tin vô cùng, chỉ cần nàng một cơ hội nhỏ nhoi, nàng là có thể đem Vương Khôn biến thành kế tiếp chủ nố. Ngươi xem vợ của mình bồi Vương Khôn, liền một chút không tức giận. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 412, giao dịch đặt thành Hứa Đại Mậu cái đó khi a, thật không được đem Tần Hoài như tháo thành tám khối. Hắn Hứa Đại Mậu là cái loại đó bán tức phụ cầu vinh người sao? Tần Hoài như giống như biết Hứa Đại Mậu suy nghĩ gì vậy, dùng sức gật gật đầu. Hứa Đại Mậu thiếu chút nữa cũng hộc máu, thế nào cũng không nghĩ ra cho mình đội nón xanh sẽ là Tần Hoài như. Tần tỷ, xem ở hai chúng ta làm ăn làm không tệ mức, ta không so đo với ngươi. Để cho ta nghe được ngươi nói lung tung, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Lần này đến phiên Tần Hoài như không rõ, ngươi mình nói, Lâu Hiểu Nga như vậy rực rỡ lóa mắt, là Vương Khôn công lao. Thế nào trở mặt không quen biết? Không phải chính ngươi nói sao? Ta lúc nào nói rồi? Chính ngươi nói, Lâu Hiểu Nga khí sắc tốt, là Vương Khôn công lao. Mới vừa nói xong vậy, chính ngươi quên. Hứa Đại Mậu giờ mới hiểu được là lạ ở chỗ nào. Lời nói mới rồi không nói rõ ràng, để cho Tần Hoài như hiểu lầm. Ta nói chính là Vương Khôn diệu thuốc, để cho Lâu Hiểu Nga khí sắc tốt. Tần tỷ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Tần Hoài như hồ nghi xem Hứa Đại Mậu, thật không phải là Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga? Hứa Đại Mậu hăng hái gật đầu, thật không phải là. Lâu Hiểu Nga đi Vương Khôn nhà, ta đều đi theo, bọn họ làm sao có thể có chuyện? Đó không phải là còn ngươi nữa lúc không ở nhà. Hai ngày trước ngươi không ở nhà, Lâu Hiểu Nga cũng không phải là cũng ở đây Vương Khôn trong nhà. Gia đình hắn có Tuyết Nhi, có lúc còn có Đầu Đầu. Ngay trước hai đứa bé trước mặt, Vương Khôn dám đối với Lâu Hiểu Nga ra tay sao? Ngươi nếu là dám nói hưu nói vượng, ta liền thu thập đồng nạnh. Dùng đồng nạnh uy hiếp Tần Hoài Như, hiệu quả là tiêu chuẩn. Tần Hoài Như vừa cười vừa nói, không phải thì không phải, ngươi ức hiếp đồng nạnh đứa bé này làm gì? Là chính ngươi không có nói cho rõ ràng, có thể trách thì sao? Ngoài miệng nói như vậy, Tần Hoài Như lại phi thường không tin. Cái dạng gì diệu thuốc có thể để cho Lâu Hiểu Nga trở nên rực rỡ lóa mắt? Nếu là có, cho nàng tới đánh. Không giải thích được bị người đưa bị cắm sừng, Hứa Đại Mậu liền không tâm tư lại nói chuyện làm ăn, cầm lên y phục của mình liền bắt đầu xuyên. Tần Hoài Như cũng cầm lên y phục của mình, từ từ hướng trên người bộ, thỉnh thoảng còn cám dỗ một cái Hứa Đại Mậu làm vui. Hứa Đại Mậu, ngươi liền không thể giúp một chút thì sao? Thì trong nhà ngày thật không vượt qua nổi. Một đại gia bị xuống làm cấp 5 công, tiền lương cũng đi theo chậm lại. Chu Nô càng không trông cậy nổi. Tỷ liên muốn tìm một cái khả năng giúp đỡ tỷ. Hứa Đại Mậu đưa tay ở Tần Hoài Như trên người sờ soạn một cái, lại đem để tay ở dưới mũi mặt người một cái. Tần tỷ, ngươi muốn tìm người giúp một tay, tới tìm ta là được. Chỉ cần chúng ta nói chuyện làm ăn, ngươi là có thể kiếm đủ trong nhà ăn. Vương Khôn bên kia, ngươi cũng đừng nghĩ. Nếu đổi lại là người khác, Hứa Đại Mậu không ngại giúp Tần Hoài Như dắt dắt dây. Nhưng là Vương Khôn không được. Vương Khôn coi thường Tần Hoài Như, hắn mới sẽ không vì Tần Hoài Như đi sở Vương Khôn chân mày. Tần Hoài Như không muốn buông tha cho, lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Hứa Đại Mậu có chút trầm mê xem Tần Hoài Như, Tần tỷ, nếu không ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút Lý Sưởng Phó. Lý Hoài Đức thế nhưng là trong đó hảo thủ, cũng vẫn đối với Tần Hoài Như có tâm tư. Chẳng qua là Tần Hoài Như bình thường có Dịch Trung Hải cùng trụ nỗ che chở, Lý Hoài Đức không tìm được cơ hội. Tần Hoài Như dĩ nhiên cũng nhận biết Lý Hoài Đức. Dịch Trung Hải mang theo nàng làm vào xưởng thủ tục thời điểm, chính là Lý Hoài Đức làm. Ngày ấy, Lý Hoài Đức thừa dịp Dịch Trung Hải xoay lưng thời điểm, nắm tay của nàng không thả. Sau, nàng đi căn tin tìm trụ nỗ thời điểm, nhiều lần đụng phải Lý Hoài Đức. Lý Hoài Đức nhìn ánh mắt của nàng, hãy cùng nhìn dê béo vậy. Lý Hoài Đức mặc dù lớn tuổi, nhưng làm sự phó, dầu mỡ cũng nhiều. Nếu là hắn hào phóng điểm, Tần Hoài Như cũng không để ý cùng hắn nói mấy bút làm ăn. Nhưng là Lý Hoài Đức vừa đúng là cái keo kiệt mặt hàng. Lưu Lam đi theo hắn nhiều năm, không chỉ có tiền lương không có tăng, đãi ngộ cũng không thật tốt. Thường vì một chút đồ ăn thừa cùng trụ nỗ gây gỗ. Như vậy keo kiệt người, còn không bằng Dịch Trung Hải đâu. Càng quan trọng hơn là, đi theo Lý Hoài Đức, vạn nhất cùng Lưu Lam vậy, bị trụ nỗ phát hiện, nàng liền mất đi trụ nỗ cái này kết bọn. Hứa Lại Mậu, ngươi đem tỷ làm thành người nào? Ngươi không có bản lãnh rút một tay, liền nói không có bản lãnh, tỷ lại sẽ không cười ngươi. Tỷ nếu là muốn cùng Lý Xưởng Phó làm ăn, còn cần ngươi giới thiệu. Hứa Lại Mậu hai tay mở ra, nói, Tần tỷ, ngươi nếu không muốn để cho ta rút một tay, vậy coi như xong đi. Vương Khôn là người nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ba cái đại gia, cậu thêm bà cụ điếc cùng trụ nỗ cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi để cho ta giúp ngươi tính toán hắn, không phải muốn mạng của ta sao? Ngươi cho ta chỗ tốt gì, ta liều mạng giúp ngươi. Tần Hoài Như bị khuất nói, tỷ với ngươi nói chuyện làm ăn, chẳng lẽ không đúng cho chỗ tốt của ngươi sao? Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, ngươi cho ta sinh con trai, còn tạm được. Tần Hoài Như lòng nói, ta một quả phụ, nếu là đã hoài thai, ta sống thế nào a, nếu không phải đi bệnh viện bên trên vòng, lao nương mới sẽ không như thế cùng ngươi đâu. Cùng Hứa Đại Mậu làm 4 lần làm ăn, mục đích cuối cùng vẫn là không có đạt thành. Tần Hoài Như trong lòng tràn đầy đưa đám. Nàng suy nghĩ rất nhiều Vương Khôn lý do cự tuyệt, làm thế nào cũng không nghĩ ra là tuổi tác nguyên nhân. Xem Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc tranh đấu không rơi xuống hạ phòng, liền đem tuổi của hắn cấp biến mất. Nếu là sớm một chút nghĩ tới chỗ này, cũng không cần để cho Hứa Đại Mậu tên kia chiếm tiện nghi. Hứa Đại Mậu đỡ eo từ từ hướng khoa tuyên truyền đi, Tần Hoài Như thì chật vật chuyển bước chân chiều phân xưởng một đi tới. Đến phân xưởng một, không có gì bất ngờ xảy ra lại bị chủ nhiệm phân xưởng mắng một trận. Dịch Trung Hải xem bị chửi Tần Hoài Như, có chút lòng như lao cắt, nhưng hắn cũng không dám đứng ra thay Tần Hoài Như nói chuyện. Cũng hôn thành rơi cấp công, lại cùng lãnh đạo đối nghịch, chính là tìm không thoải mái. Liêu chủ nhiệm hoặc giả không có thể khai trừ hắn, nhưng đem hắn điều đi thanh khiết khoa hay là có thể làm được. Hắn một đường đường công nhân bậc 8, nếu là đi thanh khiết khoa, sau này còn thế nào ở xưởng cán thép hốn? Sau này coi như khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, hắn cũng ở đây cao cấp công trong không ngóc đầu lên được. Đợi đến Liêu chủ nhiệm mắng đủ rồi, rời đi phân xưởng, Dịch Trung Hải mới lanh lợi đứng lên. Hoài Như, đừng khóc. Liêu chủ nhiệm liền là cố ý tìm ngươi gây chuyện, buộc chính ngươi nói lên điều đi. Tần Hoài Như vừa nghe, nhất thời không dám khóc. Lấy nàng trình độ kỹ thuật, không có một phân xưởng sẽ muốn nàng. Chỉ cần nàng dám nhắc tới ra điều ly, Liêu chủ nhiệm lập tức sẽ ký tên. Nàng muốn không có địa phương muốn, cuối cùng chỉ có thể đến thanh khiết khoa. Một đại gia, ta không sao. Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm, Hoài Như, ngươi gần đây không đến trễ về sớm. Ta bây giờ cũng không có bao nhiêu năng lực giúp ngươi. Tần Hoài Như gật đầu một cái, một đại gia, ta cũng không phải cố ý đi làm trễ. Cũng oán Hứa Đại Mậu, nếu không phải hắn trễ mãi thời giờ của ta, ta cũng sẽ không trễ đến. Dịch Trung Hải mặt liền biến sắc, gan giọng hỏi, Hứa Đại Mậu tên kia lại ước hiếp ngươi, ta để cho chủ nố đi dạy dỗ hắn. Tần Hoài Như ngăn cản Dịch Trung Hải, tỏ ý hắn không nên tức giận. Một đại gia, Hứa Đại Mậu không có ước hiếp ta, chúng ta chính là bình thường nói chuyện phiếm. Là lần trước nói đối phó Vương Khôn kế sách. Tần Hoài Như liền đem Hứa Đại Mậu nói những lý do kia, nói với Dịch Trung Hải một lần. Dịch Trung Hải đồng dạng là mới ý thức tới Vương Khôn chân thực tuổi tác, thở dài, ngươi nếu không nói, chúng ta cũng không ý thức được, Vương Khôn mới 22 tuổi. Chu Nỗ ở cái tuổi này, hay là cái gì cũng không hiểu tiểu tử ngốc, Vương Khôn làm sao lại thông minh như vậy đâu. Đây cũng là Tần Hoài Như trong lòng nghi ngờ. Đừng nói Chu Nỗ, chính là trong viện những người khác, so Vương Khôn lớn tuổi nhiều, cũng không nhìn thấu kế hoạch của Dịch Trung Hải. Hắn rốt cuộc ở trong bộ đội học cái gì, thế nào đối những chuyện này tinh thông như vậy. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 413, thuyết phục Lưu Lam Dịch Trung Hải suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng, hắn nghĩ tới một cái nguyên nhân, đó chính là Vương Khôn bị yêu quái phụ thể. Đáp án này đem hắn bản thân cho sợ hết hồn. Vương Khôn nếu là yêu tinh phụ thể, các nàng liền không có đường sống. Vội vàng quăng đến mấy lần đầu, cuối cùng đưa cái này hoang đường ý tưởng văng ra ngoài. Dù sao, có quy định, không cho yêu quái thành tinh. Tan việc sau, đại gia liền thấy một cái cảnh tượng kỳ quái. Luôn luôn chú trọng danh tiếng Dịch Trung Hải, tan việc sau, cùng Tân Hoài như vậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai rời đi phân xưởng. Vốn là phân xưởng công nhân, liền ở trong tối bên trong nhìn lấy hai người, rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận. Dịch Trung Hải lúc này không để ý tới những thứ này, hay là về nhà cùng bà cụ điếc thương lượng một chút, mới có thể an tâm. Tần Hoài Như ngay từ đầu còn có chút không muốn. Nàng phải nhanh lên một chút về nhà, sau đó giặt quần áo chờ trụ nố. Cùng Dịch Trung Hải cùng đi, đó không phải là trễ mãi thời gian sao. Chờ phát hiện Dịch Trung Hải so với mình đi còn nhanh thời điểm, Tần Hoài Như an tâm. Nàng không để ý tới nói chuyện với Dịch Trung Hải, hai người cắm đầu chiều tứ hợp viện đi. Tốc độ của hai người rất nhanh, so với Diêm Phụ Quý lạc hậu nửa bước. Diêm Phụ Quý xe đạp còn không có buông xuống, hai người liền theo đi vào trong viện. Lao Dịch, Tần Hoài Như, các ngươi cũng về sớm rồi. Cái này cũng chữ, dùng rất kỳ diệu, cũng rất hợp với tình hình. Diêm Phụ Quý nghĩ sớm chút trở về, vậy cũng phải sớm điểm rời đi mới có thể. nếu là cùng những thứ kia ở trường học nhà tập thể ở lao sư vậy, hắn cũng đừng nghĩ ở tứ hợp viện thủ môn. Dịch Trung Hải không để ý Diêm Phụ Quý, nhanh chóng rời đi tiền viện. Tần Hoài Như hơi dừng bước lại, giải thích một câu, "Tam đại gia, ta cùng một đại gia là bình thường tan việc. Chẳng qua là trên đường đi nhanh điểm, ngươi cũng đừng cùng bà tám vậy nói bậy." Dịch Trung Hải bây giờ thế lớn, Diêm Phụ Quý còn muốn cầu cạnh hắn, không tốt cùng hắn so đo. Về phần Tần Hoài Như, dựa lưng vào Dịch Trung Hải cái này cái núi dựa lớn, cũng không tốt đắc tội. Diêm Phụ Quý rất sáng suốt không có nói gì. Tần Hoài Như cũng không có thời gian cùng Diêm Phụ Quý tán gẫu, lập tức trở về nhà, lấy ra chuẩn bị xong quần áo, đứng ở bên cạnh cái ao. Xưởng cán thép bên trong, Chu Nỗ trong tay xách theo hai cái hộp cơm, tận lực duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng từ hắn hết nhìn đông tới nhìn tây trong ánh mắt có thể thấy được, Chu Nỗ nội tâm cũng không bình tĩnh. Bảo vệ khoa người đã sớm được Vương Khôn phân phó, cũng không có nhìn về phía Chu Nỗ, để cho hắn rất nhẹ nhàng từ cửa đi ra ngoài. Ra xưởng cán thép cửa, Chu Nỗ trong lòng bất an hoàn toàn biến mất. Hắn đáp ý nhìn một cái bảo vệ khoa người, cười lớn xoay người rời đi. Bảo vệ khoa không có nhằm vào hắn, như vậy sau này là có thể càng thêm yên tâm to gan mang đồ ăn thừa đi ra ngoài. Có đồ ăn thừa, Tần Hoài Như mới có thể thường hướng hắn trong phòng chạy, sẽ cho hắn thu thập nhà, giúp hắn giặt quần áo. Mỗi lần mặc vào Tần Hoài Như cho giặt quần áo, Chu Nỗ trong lòng liền vui sướng. Can tin những người khác, núp ở phía xa xem Chu Nỗ. Nếu là Chu Nỗ bị bắt, các nàng bảo đảm sẽ lập tức xoay người, đem trong tay đồ ăn thừa cầm lại căn tin xử lý xong. Bảo vệ khoa nếu là bất kể, các nàng cũng có thể yên tâm to gan mang đồ ăn thừa về nhà. Cũng không phải là tất cả mọi người đi theo mang thức ăn. Dù sao thức ăn số lượng có hạn, các nàng lại không dám sóc chảo, còn dư lại không nhiều. Chu Nỗ đồ ăn thừa tất cả đều là trước hạn lưu lại. Những người khác nhưng không có can đảm trước hạn lưu lại thức ăn. Lưu Lam xách theo hộp cơm của mình, bên trong chứa một ít đồ ăn thừa, không nhiều, cũng liền nửa hộp. Đến cửa, liền bị bảo vệ khoa cản lại. Lưu Lam trên mặt có chút hốt hoảng, hỏi: "Các ngươi cản ta làm gì?" Bảo vệ khoa người sớm liền được Vương Khôn phân phó, không thể đắc tội Lưu Lam. "Lưu Lam, gần đây trong xưởng lời đồn đãi quá nhiều, náo được lòng người bàng hoàng. Chúng ta tìm ngươi tìm hiểu một chút tình huống." Lưu Lam nhíu mày, trong xưởng lời đồn đãi, không thiếu được công lao của nàng, bất kỳ một cái lời đồn đãi cũng không thiếu được nàng tham dự. Nàng thực tại không nghĩ tới đầu nào lời đồn đãi sẽ để cho bảo vệ khoa người tìm nàng. Bất quá, cái này cũng không tính vấn đề quá lớn, nàng cũng không lo lắng, đi theo bảo vệ khoa người đi trong phòng. Vương Khôn thấy Lưu Lam đi vào, liền cười chào hỏi nàng ngồi xuống. "Lưu Lam, chớ khẩn trương, hôm nay tìm người qua đây là có việc khác." Lưu Lam thấy Vương Khôn ở chỗ này thì càng không sợ. Nàng biết Vương Khôn cùng Lý Hoài Đức quan hệ không tệ, cảm thấy chỉ cần đem Lý Hoài Đức rời ra ngoài, liền không cần lo lắng. "Nguyên lai là Vương cổ trưởng a, ngươi thế nhưng là cái có bản lĩnh người, tìm ta một phụ bếp làm gì? Xem ra còn tức giận." "Lưu Lam, ta là có chút việc yêu cầu ngươi giúp một tay." "Ngươi cái này cũng không giống cầu người giúp một tay dáng vẻ." Vương Khôn lúng túng nở nụ cười, "Đây không phải là sợ cho ngươi thêm phiền phải sao? Ta cùng Trụ Nỗ quan hệ không tốt, cho hắn biết ngươi giúp ta, không phải để ngươi ở căn tin khó xử sao?" Lưu Lam nghi ngờ nhìn một cái Vương Khôn, "Nói đi, để cho ta hỗ trợ cái gì?" "Trong xưởng có chiêu đãi thời điểm, cùng bảo vệ khoa người nói một tiếng." "Liền cái này? Trong xưởng lãnh đạo có hay không chiêu đãi, nên không gạt được các ngươi bảo vệ khoa đi. Chỉ cần trong xưởng đến rồi người ngoài, các ngươi bảo vệ khoa làm xong ghi danh, liền có thể biết." Lưu Lam nói một điểm này không giả, nhưng chiêu đãi cùng chiêu đãi không giống nhau. Cấp bậc bất đồng, chiêu đãi vật cũng khác biệt. "Huống chi, Vương Khôn phải biết chính là Dương Vạn Thanh chiêu đãi." Lưu Lam cũng không hỏi vì sao, "Ta giúp các ngươi, có ích lợi gì chứ?" Vương Khôn chỉ Lưu Lam cầm hộp cơm, "Sau này, ngươi không cần lén lén lút lút mang hộp cơm, đây có tính hay không?" Lưu Lam gật gật đầu, đối cái điều kiện này coi như hài lòng. Vương Khôn để cho nàng giúp một tay không tính lớn, có thể đổi cái điều kiện này cũng không tệ rồi. Nói xong lời nói, sẽ để cho Lưu Lam rời đi. Ra bảo vệ khoa cửa, ở xưởng cán thép ngoài cửa, còn mấy cái căn tin người xem Lưu Lam. "Lam tỷ, bảo vệ khoa người tìm ngươi có chuyện gì?" Lưu Lam tự nhiên sẽ không đem cùng Vương Khôn hiệp nghị nói ra. "Không có gì, chính là hỏi ta, trong xưởng những lời đồn đại kia từ đâu chuyển tới?" "Vậy ngươi cùng bảo vệ khoa nói rồi?" Lưu Lam chợt nhìn người nọ một cái, "Ta là người bán đứng bằng hữu sao? Ta liền nói không biết, nghe người khác nói, ta sẽ tin. Kia đồ ăn thừa chuyện, bảo vệ khoa còn tra sao?" Lưu Lam nhíu môi, nhìn ngươi nói, "Đồ ăn thừa là chuyện gì xảy ra, các ngươi không biết sao?" "Bảo vệ khoa tra không tra, ta cũng không biết. Bọn họ nói không tra, ta cũng không dám tin." "Được rồi, không có chuyện khác, ta phải về nhà." Căn tin người có chút bất mãn, không dám nói ra, chỉ có thể như vậy tiếp tục nữa. Chủ nô vui vẻ trở về tứ hợp viện, Diêm Phụ Quý xem chủ nô hộp cơm, một cái liền đoán được bên trong đều là đồ ăn thừa. Chỉ tiếc, không có một hộp là thuộc về mình. Đến trung viện, Chu Ngố đã nghe đến thơm gió thổi qua, trong tay hộp cơm đã đến Tần Hoài Như trong tay. "Tần tỷ, thấy được chưa? Ta nói mang cho ngươi đồ ăn thừa trở lại, không có nuốt lời đi." Tần Hoài Như ngửi một cái hộp cơm mùi vị, cau mày nói, "Tại sao không có thịt ta?" Chu Ngố cười khổ nói, "Tần tỷ, gần đây trong xưởng không có chiêu đãi, ta đi đâu mang thịt trở lại? Có thể lấy được những thứ này cũng không tệ rồi." Tần Hoài Như biết Chu Ngố thực sự nói thật, không có truy cứu tiếp. "Chu Ngố, tỷ không phải đoán trách ngươi, tỷ là nghĩ đến hải tử thời gian thật dài không ăn được tốt. Các nàng cũng nói gầy, tỷ nghĩ làm cho các nàng bồi bổ thân thể." Chu Nỗ bất đắc dĩ nói, "Tần tỷ, chờ hai ngày nữa, một đại gia mang theo chúng ta đi săn thú, ta nhất định cho ngươi kiếm một ít ăn ngon." Tần Hoài Như gật đầu một cái, đột nhiên ho khan một tiếng. Ngay sau đó, giả Trương Thị tiếng mắng liền vang lên. Tần Hoài Như áy náy nhìn một cái Chu Nỗ, xoay người về nhà làm liền một mạch. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 414, lên đường hậu viện, Dịch Trung Hải đem chính mình suy đoán nói với bà cụ điếc đi ra, bị bà cụ điếc hung hăng gõ rẽ ngang cồn. Ngươi hồ đồ à, ban khu phố không để cho tuyên truyền phong kiến mê tín, ngươi thế nào còn dám nghĩ như vậy? Dịch Trung Hải bị đánh một cái, đầu óc cũng tỉnh hồn lại. Mẹ ơi, ngươi nói đúng, ta đầu óc mê muội, không nên suy nghĩ lung tung. Bà cụ điếc cái này mới hài lòng xuống, dưỡng lão người khó tìm, Dịch Trung Hải so trụ nỗ đắc lực, nàng không nỡ buông tha cho Dịch Trung Hải. Ngươi nha, chính là bị chuyện gần nhất làm tâm loạn. Trung Hải, bất cứ chuyện gì cũng không muốn gấp, từ từ đi, thời gian sẽ che đậy kín hết thảy. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, ta đã biết. Bà cụ điếc còn ghi nhớ nhận thân yến chuyện. Các ngươi đi săn thú chuẩn bị làm xong chưa? Dịch Trung Hải tự tin nói, đã làm tốt. Lão Lưu, lão Diêm Đô đáp ứng mang theo trong nhà hải tử cùng đi. Trong viện còn có cả mấy nhà cũng cùng theo. Bà cụ điếc không nói gì nữa, nàng tin tưởng Dịch Trung Hải có thể an bài xong hết thảy. Trong chớp mắt, đã đến không đi làm một ngày kia. Trung viện cùng tiền viện không có ai ngủ nướng, tất cả đều dậy thật sớm. Hứa Lại Mậu người này sau khi biết viện sẽ thật sớm đứng lên, hắn sợ bị ảnh hưởng ngủ, nói lên đi chống không gian phòng tiêm ngủ. Lâu Hiểu Nga thời là phụng Bùi Tuyết Nhi ở trong phòng ngủ. Vương Khôn cảm giác Hứa Đại Mậu đến cách vách trong phòng, liền không có uống nữa rượu, giống như một mực lắng thai nghe động tĩnh bên này. Lâu Hiểu Nga tới thời điểm, để cho Vương Khôn cho khuyên đi về. Mặc dù không biết Hứa Đại Mậu đang làm gì, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đến sau nửa đêm, loại cảm giác đó mới biến mất. Vương Khôn lại nghe thấy Hứa Đại Mậu uống rượu thanh âm. Bởi vì không cần đi làm, Vương Khôn cũng ngủ một lấy lại sức. Cùng Vương Khôn vậy lựa chọn ngủ nướng còn có Điền Hữu Phúc ba nhà. Tiên viện chỉ có Diêm Phụ Quý một nhà dậy thật sớm, chờ đợi đi săn thú. Giả Gia, Đồng Ngạnh không ngừng đang làm ở mỹ, muốn cùng theo đi. Giả Gia coi như Đồng Ngạnh một đồng miêu, nơi nào chịu cho để cho hắn đi cùng săn thú, xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Giả Trương Thị cùng Tần Hoài như hai người liên thủ bắt đầu đối phó Đồng Ngạnh. Săn thú nhiều nguy hiểm, an mãi mãi cháu ngoan, chúng ta không đi. Ngươi muốn ăn thịt, đám kia kẻ ngu đánh tới con mồi sẽ cho nhà chúng ta đưa tới. Tần Hoài như nói liền luyện chuyển nhiều, ngươi viết xong bài tập sao? Đồng Ngạnh tựa vào Giả Trương Thị trong ngực, không ngừng ốn tới ẻo lui. Mãi mãi, ngươi sẽ để cho ta đi cho. Ta còn chưa có đi đánh qua săn đâu. Dịch Trung Hải liền ở trong biệt đứng, nghe được Giả Gia động tĩnh, lại hỏi, Hoài Như, Đồng Ngạnh thế nào? Đồng Ngạnh nhân cơ hội hô, một Gia Gia, ta cũng muốn cùng săn thú, ngươi sẽ để cho ta đi theo đi. Một tiếng một Gia Gia, để cho Dịch Trung Hải có chút quên hết tất cả. Hắn suy nghĩ, sau này mình phải dựa vào Giả Gia dưỡng lão, Giả Gia người trọng yếu nhất tất nhiên là Đồng Ngạnh. Giả Trương Thị nhìn tương đối chặt, hắn không có cơ hội gạt gẫm Đồng Ngạnh. Dưới mắt, không phải là gạt gẫm Đồng Ngạnh cơ hội tốt sao? Nếu có thể đem Đồng Ngạnh biến thành kế tiếp chủ nố, hắn dưỡng lão chỉ biết càng thêm bảo hiểm. Hoài Như a, Đồng Ngạnh nguyện ý đi, sẽ để cho hắn đi theo đi. Lão Lưu ra quan phúc, lão Diêm ra giải khoáng, cùng Đồng Ngạnh niên kỷ không chênh lệch nhiều, ta để cho chủ nố chiếu ứng điểm, sẽ không xảy ra vấn đề. Chỗ tốt thuộc về bản thân, hoa nước ném cho chủ nố, đây là nhất quán bài cũ. Dịch Trung Hải mặc dù tự tin sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng cũng phải đề phòng vạn nhất. Hắn sẽ không đem trách nhiệm nắm vào trên đầu mình, tất nhiên phải đem mang theo Đồng Ngạnh trách nhiệm ném cho chủ nố. Đồng Ngạnh, ngươi có nguyện ý hay không đi theo chủ nố? Đồng Ngạnh trong lòng chê bai không được, trên mặt lại cười ha hả nói, ta nguyện ý đi theo chủ nố. Một Gia Gia, ngươi liền mang theo ta đi. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ đành đồng ý để cho Đồng Ngạnh đi cùng. Giả Trương Thị không muốn, để cho Tần Hoài Như cản lại. Đợi đến không ai, Tần Hoài Như mới đem lý do nói ra. Mẹ, chủ nố đã đáp ứng cho nhiều nhà chúng ta phân thịt. Ta mới vừa mới nhìn một cái, người khác cũng đi theo. Nhà chúng ta để cho Đồng Ngạnh đi theo chân chạy, như vậy mới có lý do đa phân thịt. Vì đa phân thịt, Đồng Ngạnh người cháu này cũng là có thể tùy tiện bán đi. Giả Trương Thị không lên tiếng nữa, thầm chấp nhận Đồng Ngạnh đi theo chuyện. Dịch Trung Hải xem trong viện tụ tập người, trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt. Trung viện cùng hậu viện, trừ bà cụ điếc cùng Hứa Đại Mậu nhà nhà cũng phái ra nhân thủ đi cùng săn thú. Cái này bất chính nói rõ hắn ở trong viện chúng vọng sở vì sao? Lão Lưu, lão Diêm, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, chúng ta liền lên đường. Lưu Hải Trung nhân cơ hội nói một đoạn khích lệ sĩ khí lời nói, liền mang theo người lên đường. Tứ hợp viện săn thú tiểu đội, giấu trong lòng thu hoạch tràn đầy tâm thái, cười cười nói nói từ trong viện lên đường. Lưu Hải Trung ở phía trước dẫn đội, Diêm Vũ Quý theo sát phía sau, Dịch Trung Hải cũng không có cùng Lưu Hải Trung cấp cái này danh tiếng. Chờ đánh tới con mồi, hắn ở nhận thân bữa tiệc lại ám chỉ một cái bà cụ điếc bối cảnh, toàn bộ vinh dự đều là hắn. Chu Nô xít sao xem Đồng Ngạnh, không để cho hắn chạy loạn. Tần Hoài như đặc biệt giao phó hắn, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh đi tới tiền viện, nhìn một cái Vương Khôn nhà. Chu Nô, ta hứa thúc đâu? Hắn thế nào không đi cùng? Chu Nô cười ha hả mặt nhất thời khó coi. Hắn cũng không biết Hứa Đại Mậu cùng Đồng Ngạnh uống lộn thuốc gì. Hứa Đại Mậu ngày ngày cho Đồng Ngạnh mua gà cái ăn, hai người tốt cũng mau mặc chung một quần. Đồng Ngạnh cái này buồn tiểu tử, mở miệng một tiếng hứa thúc, gọi được khả thân. Ai cũng không thể ở ngay trước mặt hắn nói Hứa Đại Mậu tiếng xấu, ngay cả Giả Trương Thị cùng Tần Hoài như cũng không được. Đối Hứa Đại Mậu thái độ này, đối với mình lại là một cái khác thái độ. Mở miệng một tiếng trụ nố, làm cho trụ nố một chút tính khí cũng không có. Cái này dù sao cũng là Tần Hoài như bảo bối quý giá, hắn nhưng không có can đảm dạy dỗ Đồng Ngạnh. Hứa Đại Mậu cái đó hùng dạng, đi cũng là kéo chúng ta chân sau. Đồng Ngạnh hung hăng đạp trụ nố một ước, ta không cho ngươi như vậy nói là ta hứa thúc. Trụ nố cái đó khi a, định xoay mặt, không để ý tới nữa Đồng Ngạnh. Vương Khôn bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, tùy tính cũng không ngủ, liền đi ra chuẩn bị rửa mặt. Đều biết Dịch Trung Hải cùng Vương Khôn quan hệ không tốt, tự nhiên không ai dám cùng Vương Khôn chào hỏi. Vương Khôn xem đi ngang qua đám người, đầy đầu dấu hỏi: các ngươi đây là săn thú đi, hay là giao du đi? Vô luận là giao du hay là săn thú, dù sao cũng nên mang ít đồ đi. Giao du đâu, nên mang một ít thức ăn, ít nhất cũng phải mang một ít nước. Nếu là săn thú, thế nào cũng phải mang một ít công cụ đi. Từng cái một tay không tính chuyện gì xảy ra. À, những lời này có chút không chính xác, đồng nạnh trong tay còn cầm một mớ tinh ná, cũng không biết là từ nơi nào làm. Chẳng lẽ nhiều người như vậy, phải dựa vào đồng nạnh trong tay ná săn thú sao? Không nghĩ ra, Vương Khôn chỉ có thể nói, trời sinh phế vật suy nghĩ, chính là cùng người bình thường không giống nhau. Dịch Trung Hải cố ý ở lại cuối cùng, đắc ý nhìn một cái Vương Khôn. Ánh mắt của hai người trên không trung giao hội, ai cũng không có để cho ai. Điền Hữu Phúc mấy người cũng đi lên, đi tới bên cạnh cái ao rửa mặt. Vương Khôn, một đại gia mang theo người xuất phát. Vương Khôn mỉm cười, nói, mới vừa xuất phát, xem ra bọn họ là chăm chú, sớm như vậy liền xuất phát. Vậy ngươi cười cái gì? Vương Khôn lắc đầu một cái, cũng không có nói gì. Lúc này đem phát hiện của mình nói ra, đó không phải là giúp bọn họ vội sao? Bọn họ còn chưa đi xa, trong viện lưu lại người cho bọn họ thông phong báo tin, bản thân còn thế nào nhìn cho cười. Không có gì, ta chính là nhìn những người kia bị Dịch Trung Hải gạt gẫm, sau này lại gặp qua bên trên nguyên lai ngày. Điền Hữu Phúc mấy người bắt đầu cười hắc hắc, cũng cảm thấy qua không được bao lâu, Dịch Trung Hải chỉ biết chào hỏi người cho giả ra tiền quyên góp. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 415, kinh động ban khu phố trong ngõ hẻm, xem tứ hợp viện lớn như vậy chiến trận, cũng đang suy đoán bọn họ đi làm gì. Lao Diêm, các ngươi trong viện đây là đi làm gì nha? Trước khi lên đường, Dịch Trung Hải đã căn dặn qua, không thể đem mục đích của mình nói ra. Vạn nhất đi cùng nhiều người, theo chân bọn họ cướp con mồi làm sao bây giờ? Diêm phụ quý vừa cười vừa nói, không có gì. Đây không phải là nghỉ bàn sao? Chúng ta đi Thiên An môn đi dạo. Cái này rõ ràng cho thấy nói bậy. Mọi người đều là bờ di người, ở bờ di thành sinh sống mấy mươi năm, sớm cũng không biết xem qua bao nhiêu lần. Người khác nghỉ ban, đều là ở nhà nghỉ ngơi, các ngươi còn nghỉ chạy ra ngoài, rõ ràng cho thấy có chuyện. Người nọ đang muốn tiếp tục hỏi, đột nhiên thấy được cuối hàng Dịch Trung Hải, liền không hỏi. Dịch Trung Hải thanh danh bất hảo, tính khí vừa thối, hắn nhưng không muốn trêu chọc Dịch Trung Hải. Gần 30 người cùng nhau đi trên đường, đưa tới manh động còn chưa phải nhỏ. Trên đường phố phụ trách chị An bác gái nhóm, rất nhanh liền ngăn cản đường đi của bọn họ. Các ngươi nhiều người như vậy, muốn làm gì? Đối mặt ban khu phố nhân viên công tác, Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý liền không đáng chú ý. Dịch Trung Hải từ cuối hàng chạy chậm đến đi tới trước mặt. Vị đồng chí này, chúng ta trong một viện người, thừa dịp nghỉ ban thời điểm, cùng đi ra ngoài đi dạo. Mấy cái bác gái vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng lại không nhìn ra cái gì. Vương chủ nhiệm vừa lúc ở phụ cận, biết được tin tức liền chạy tới. Trong tứ hợp viện thường sẽ cho đường phố gây phiền toái, nàng không thể không phòng. Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung, Diêm phụ quý, các ngươi ba người rốt cuộc muốn làm gì? Dịch Trung Hải đối mặt Vương chủ nhiệm, khí thế ngắn một đoạn. Vương chủ nhiệm, chúng ta vừa không có phạm pháp, chính là cùng đi ra tới đi dạo. Lật đi lật lại hỏi thăm, Vương chủ nhiệm cũng không có được đáp án chuẩn xác. Nàng cũng không thể bởi vì tứ hợp viện người cùng ra ngoài, liền đem bọn hắn bắt lại đi. Cuối cùng, chỉ đành để cho chạy bọn họ. Dịch Trung Hải đám người mục đích rất rõ ràng, chính là bảo vệ khoa huấn luyện ngọn núi nhỏ kia đầu. Nơi đó cách gần đây, có thể tiết kiệm không ít thời gian cùng chi phí. Bọn họ nhiều người như vậy, nếu là cũng đi sương bình trong núi, quan qua lại lộ phí cũng không thiếu. Vương chủ nhiệm vẫn là không yên lòng, đi ngay tứ hợp viện. Nàng muốn đi tìm Vương Khôn hỏi một chút. Vương Khôn lòng nói, ban khu phố nên là biết xưởng cán thép chuyện đã xảy ra, đối đường phố quản lý cũng nghiêm khắc. Dì Vương, ngươi không cần lo lắng, bọn họ là đi ra ngoài đi săn thú. Vương chủ nhiệm hồ nghi xem Vương Khôn, ngươi đừng lừa gạt ta. Bọn họ tay không, đi đâu đi săn thú? Coi như đi câu cá, cũng nên cầm cần câu đi. Hứa Đại Mậu lấy lòng tựa như nói, Vương chủ nhiệm, Vương Khôn nói là sự thật. Đây không phải là bà cụ điếc cùng một đại gia muốn cử hành nhận thân yến sao? Bọn họ quyết định thật tốt làm cái tiệc rượu. Nhưng trong tay không có nhiều như vậy phiếu thịt, liền nghĩ đến đi săn thú. Vương chủ nhiệm nhíu mày, trong lòng đối bà cụ điếc càng thêm bất mãn. Chính là nhận cái kết nghĩa, còn làm lớn như vậy chiến trận, đây không phải là làm loạn sao? Một mình ngươi năm bảo đảm hộ, phách lối cái gì nha? Bọn họ tay không, đánh cái gì con mồi đi? Vương Khôn vừa cười vừa nói, sao có thể là tay không, đồng ngạnh trong tay không phải còn cầm ná sao? Vương chủ nhiệm hung hăng trừng Vương Khôn một cái, đến lúc nào rồi, ngươi còn đùa giỡn? Vương Khôn giải thích nói, dì Vương, bọn họ phải đi săn thú, không ăn trộm không cướp, ai cũng không còn được. Bọn họ nhiều người như vậy cùng đi, sẽ không xảy ra vấn đề. Chuyện cho tới bây giờ, Vương chủ nhiệm cũng không có biện pháp. Ngươi biết bọn họ đi nơi nào săn thú sao? Vương Khôn lắc đầu một cái, ta đối bờ di chúng quanh còn không quá quen thuộc, không biết bọn họ đi nơi nào săn thú. Bọn họ cũng không có nói cho ta biết. Hứa Đại Mậu nhân cơ hội cáo hát trạng, Vương chủ nhiệm, một đại gia gạt mấy người chúng ta. Trung viện cùng hậu viện người, bọn họ đều gọi, liền không có gọi tiền viện cái này mấy nhà. Vương chủ nhiệm cũng biết Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải quan hệ không tốt, loại chuyện như vậy đừng nói Dịch Trung Hải không gọi Vương Khôn, chính là gọi, Vương Khôn cũng sẽ không đi. Được rồi, không có việc lớn gì, ta đi trở về vội. Đúng, Vương Khôn, ngày mai ban khu phố phải dùng ngươi xe ba bánh, để cho Hiểu Nga cưới đi ban khu phố. Vương Khôn tự nhiên không có ý kiến, trực tiếp đáp ứng. Vương chủ nhiệm còn có việc, liền chuẩn bị rời đi. Ra Vương Khôn cửa phòng, liền gặp được ba cái bác gái ngồi ở trong viện, thưởng thụ những người khác khen tặng. Vương chủ nhiệm nhìn một cái các nàng, xoay người liền rời đi. Một đám người tay không đi săn thú, đây không phải là hồ nháo sao? Nàng bận rộn như vậy, cũng không có thời gian cùng những người này cặn quấy. Một bác gái là mang theo nhiệm vụ tới. Ban khu phố lãnh đạo tới, tổng mau mau đến xem bà cụ điếc. Hơn nữa, ban khu phố những thứ kia phúc lợi, tỉ như cho khó khăn người đưa dê canh cái gì, trước kia đều có bà cụ điếc phần. Lần này đem dịch Trung Hải mò đi ra, bà cụ điếc cảm thấy mình lại có bối cảnh sâu không lường được. Ban khu phố Vương chủ nhiệm dù sao cũng nên cho nàng chút mặt mũi. Vương chủ nhiệm, ngươi không nhìn tới nhìn bà cụ điếc. Vương chủ nhiệm mặt không cảm giác nói, ta còn có việc, không có thời gian đi nhìn nàng. Nàng có ngươi cùng dịch Trung Hải chiếu cố, trên đường phố rất yên tâm. Nói xong những thứ này, Vương chủ nhiệm liền rời đi. Lòng của mọi người trong liền toát ra một ít nghi ngờ, bà cụ điếc ở ban khu phố địa vị không có khôi phục. Có thể coi là không có khôi phục, cũng không phải các nàng có thể chống đối. Các nàng nhà người đi theo dịch Trung Hải đi săn thú, vậy coi như là đứng ở dịch Trung Hải bên này. Một bác gái nhân cơ hội ám chỉ trong viện người bắt đầu dùng lời đồn đối phó Vương Khôn. Lời đồn đãi một chiêu này, cũng là đối phó Vương Khôn lợi khí. Lấy được một bác gái ám chỉ, trong viện đám này phụ nữ phản ứng cũng không có kịch liệt hưởng ứng. Vương Khôn là xưởng cán thép bảo vệ khoa người, không phải các nàng có thể tùy ý trêu chọc. Trong viện lời đồn đãi nếu là bị Vương Khôn biết, các nàng nhưng không chịu nổi Vương Khôn lửa giận. Một bác gái thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Vương Khôn cùng Trụ Nỗ không giống nhau, Trụ Nỗ từ nhỏ liền cùng với các nàng thân cận, tin mặc các nàng, nghe các nàng. Vương Khôn trước giờ cũng không tín nhiệm các nàng, còn có Điền Hưu Phúc mấy nhà giúp đỡ hắn. Bên này nói Vương Khôn nhàn thoại, bên kia Vương Khôn liền có thể biết. Mấy cái mục đích cũng không có đạt thành, một bác gái cũng chỉ đành trở về hậu viện cho bà cụ điếc phục mệnh. Bà cụ điếc nghe một bác gái đáp lời, sắc mặt rất khó coi. Nàng còn muốn mượn ban khu phố, khôi phục một chút bản thân hy vọng. Lần này tất cả đều tan vỡ. Mà thôi, ta một khắp nơi bị người chê bai lào thái bà, cũng không nên hy vọng xa vời có người nguyện ý chiếu cố ta. Một bác gái sắc mặt có chút khó coi, nàng hao hết tâm lực phục vụ bà cụ điếc lại một chút cũng không nhìn thấy. Nàng không có can đảm cùng bà cụ điếc đối kháng, chỉ có thể làm cái gì cũng không nghe được. Hứa Đại Mậu chờ Vương chủ nhiệm đi, liền ha ha phá lên cười. Bọn họ là nghĩ như thế nào, tay không đi săn thú. Cho là con mồi cùng trong đất củ cải vậy, để bọn hắn trực tiếp rút ra là được. Lâu Hiểu Nga chê bai nói, được rồi a, Hứa Đại Mậu. Nước miếng của ngươi cũng băng đến bàn đi lên. Chúng ta còn không ăn xong cơm đâu. Hứa Đại Mậu đội vàng quay đầu sang một bên, ta cũng không muốn cười. Nhưng chỉ là không nhịn được. Ta liền nói bổng ngạnh xài như thế nào 5 khối tiền mua ná, nguyên lai là vì săn thú dùng. Làm sao ngươi biết bổng ngạnh mua ná chuyện? Hứa Đại Mậu không cười, nói, ta chính là ở trên đường cái đi dạo thời điểm, gặp phải. Ta cho bổng ngạnh bảo đảm qua, tuyệt đối sẽ không nói ra. Các ngươi cũng đừng nói ra. 5 khối tiền mua một ná, bổng ngạnh thật là có đủ tiền. Số tiền này không là Tần Hoài như cho a. Vương Khôn rất xác định, Tần Hoài như không sẽ rộng rãi như vậy, về phần đồng ngạnh tiền từ nơi nào làm, hắn cũng không có hứng thú hỏi thăm. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 416, trên đường làm ẩm ý một lúc mới bắt đầu, đại gia hãy cùng đi ra ngoài du lịch vậy, hăng hái rồi rào. Đại gia vừa nói vừa cười, quan hệ lộ ra rất thân mật. Gặp phải người ngoài hỏi thăm thời điểm, lại phi thường thống nhất ngậm miệng không nói. Cứ như vậy, liền lộ ra đại gia quan hệ phi thường thân mật. Dịch Trung Hải nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Suy nghĩ lấy trong hậu viện có phân liệt, có thể nhiều tổ chức mấy lần như vậy hoạt động. Một đợt như vậy hoạt động, hắn có thể thu hoạch mấy lần trong viện người thiện cảm. Không ngừng nghỉ đi đại khái bốn hơn 10 phút, đội ngũ liền không còn hình dáng. Đại nhân còn có thể chịu được, đứa bé coi như không chịu nổi. Trong đó đặc biệt đồng ngạnh kêu la lợi hại nhất. Đồng ngạnh ở nhà, thế nhưng là chiều trộm sung sướng. Hắn bình thường chạy chơi, đều là chơi một hồi nghỉ một lát. Kia trải qua như vậy kéo dài vận động. Chu Nô, ta đi không đặng. Chu Nô dừng bước, thở hổn hển. Hắn bình thường ở trong phòng ăn làm đồ ăn, khí lực trên tay không nhỏ. Nhưng trên đuổi khí lực còn kém nhiều. Một đại gia, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Đồng ngạnh không chịu nổi. Há chỉ đồng ngạnh không chịu nổi, dịch Trung Hải ba cái lao đầu tử cũng không chịu nổi. Bọn họ dù sao cũng là 50 tuổi người. Xoa xoa mồ hôi trên đầu, dịch Trung Hải hướng về phía Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý hô, "Lao Lưu, Lao Diêm, chúng ta nghỉ một lát lại đi đi." Lưu Hải Trung cái này mập mạp, lúc này mồ hôi đầm địa, mệt nói không nên lời. Diêm Phụ Quý cũng không khác mấy, giống vậy không nhẹ nhàng, đều dựa vào bản thân mấy con trai dịu nhau mới đuổi theo. Đồng ngạnh ngồi ở trụ nố bên người, nói, "Trụ nố, ta khát, ngươi tìm cho ta uống chút nước." Trụ nố bất đắc dĩ xem đồng ngạnh, lại nghĩ đến Tần Hoài Như giao phó, trong lòng phi thường hối hận đáp ứng Tần Hoài Như yêu cầu. Đồng ngạnh, đại gia cũng tay không tới, phủ cận cũng không thấy thôn trang, ta đi đâu làm cho người nước đi. Đồng ngạnh tức giận đứng lên, chỉ trụ nố, "Ta bất kể, ngươi cái kẻ ngu, vội vàng nghĩ biện pháp cho ta làm nước uống. Ngươi nếu không cho ta lấy được, ta sẽ để cho mẹ ta không để ý nữa ngươi." Những người khác che miệng cười hắc hắc đứng lên. Đại gia đều cho rằng trụ nố cùng Tần Hoài Như có cái đó quan hệ. Đồng ngạnh không để cho Tần Hoài Như lý trụ nố, không phải là không để cho trụ nố cái đó sao? Đây là bọn họ trên đường vì số không nhiều chuyện lý thú. Dịch Trung Hải đang theo Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý ngồi chung một chỗ, nghe được động tĩnh bên này, nhất thời nhớ tới bản thân mang theo đồng ngạnh mục đích. "Trụ nố, ngươi chuyện gì xảy ra, thế nào ức hiếp hải tử? Ngươi như vậy thế nào xứng đáng với Hoài Như?" Trụ nố trong lòng cái biệt khuất đó, mang theo ủy khuất hướng về phía Dịch Trung Hải nói, "Một đại gia, đồng ngạnh muốn uống nước, ngươi để cho ta đi đâu cho đồng ngạnh làm nước đi." "Đừng nói nước, chính là đi tiểu, ta cũng biết không tới." Đồng ngạnh mang theo hận ý nhìn về phía trụ nố. "Ngươi cái kẻ ngu, dám để cho ta uống nước tiểu, ngươi chờ cho ta." ta lúc nào để ngươi uống nước tiểu, ta chính là như vậy nói một cái. Ta, một đại gia, ta là không có biện pháp phục vụ cái này tiểu tổ tông, hay là giao cho ngươi đi. Cái này chính hợp dịch Trung Hải tâm ý, hắn ngồi vào đồng ngạnh bên người, bắt đầu cho đồng ngạnh giảng giải kính già yêu trẻ tư tưởng. Đồng ngạnh bây giờ miệng đắng lưỡi khô, căn bản là nghe không vô. Nhưng dịch Trung Hải không phải chủ nố, đồng ngạnh đối mặt dịch Trung Hải thời điểm, phi thường chột dạ. Một gia gia, ta hiện tại cũng nhanh chết khát. Ngươi có thể hay không tìm cho ta uống chút nước? Dịch Trung Hải hết cách rồi, chỉ đành nói, ta nhớ được trước mặt cách đó không xa liền có thôn, chúng ta đến nơi đó là có thể tìm nước uống. Đồng ngạnh, kiên trì một chút nữa. Ở dịch Trung Hải trông mơ giải khát kế sách hạ, đám người lại bắt đầu lên đường. Nửa giờ sau này, cũng không tìm được thôn trang. Bảo vệ khoa huấn luyện địa phương, mặc dù không thể nói hoang tàn vắng vẻ, nhưng cũng không ở thôn trang phụ cận. Chu Nô, bảo vệ khoa huấn luyện địa phương, nên ở chỗ này đi. Chu Nô xem đường dưới chân, nói, hẳn là vậy đi. Chúng ta dưới chân con đường này, nhìn một cái chính là người dẫm ra tới. Chứ bảo vệ khoa đám kia cháu trai, không có náo nhiệt sẽ nhàm chán như vậy. Một đại gia, trước mặt ngọn núi nhỏ, phải là Vương Khôn lấy được heo rừng địa phương. Đồng ngạnh lúc này đã không có bất kỳ khí lực nói chuyện, trơ mắt nhìn xung quanh. Phu cận đây liền điều dòng suối nhỏ cũng không có, muốn uống nước chỉ có thể nhịn. Dịch Trung Hải cao mày, xem xung quanh. Cái này cũng không giống có heo rừng địa phương, ai biết Vương Khôn ở nơi nào lấy được heo rừng. Đại gia cũng mệt lạ, chúng ta tìm được heo rừng, vội vàng chuẩn bị về nhà. Một đại gia, cái này ai có thể biết hắn ở đâu làm? Đại gia cũng biết, Vương Khôn là bảo vệ khoa lúc huấn luyện, lấy được. Thấy không ai biết, Dịch Trung Hải liền tức giận phi thường. Nếu không phải trong lòng còn nhớ lần này đi ra săn thú là tổ chức mình, hắn đã sớm phát cáu. Lưu Hải Trung nhìn một cái Dịch Trung Hải cũng không có cách nào, cuối cùng tìm được làm náo động cơ hội. Đại gia hãy nghe ta nói, chúng ta chia nhau tìm một chút, nhìn một chút có thể hay không tìm được tung tích. Diêm Phụ Quý một mực ngồi dưới đất, trong lòng phi thường hối hận. Không nên vì chiếm tiện nghi, đi theo đám bọn họ tới. Lần này cần là có thể lấy được con mồi còn dễ nói, không lấy được sẽ thua lô lớn. Lại một giờ sau, còn là thu hoạch gì cũng không có. Đừng nói heo rừng, chính là thỏ hoang cũng không tìm được một con. Đại gia kiên nhẫn cũng tiêu hao sạch, nhàm chán ngồi dưới đất không nói lời nào. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc từ đằng xa chạy tới, còn mang theo một cái lão nhân gia. Lão nhân gia này, nhìn qua so Dịch Trung Hải niên kỷ cũng lớn. Dịch Trung Hải không thể không ở lão mặt của người ta trước ra vẻ đáng thương. Lão đại ca, đều nói nơi này có heo rừng, chúng ta thế nào không thấy? Lão nhân gia nhìn một vòng đám người, vừa cười vừa nói, các ngươi không thấy là được rồi. Thế nào? Dịch Trung Hải đám người phi thường không hiểu. Lão nhân gia khinh thường nói, chỉ các ngươi đám người kia, thật đụng phải heo rừng, có thể hay không mạng sống cũng không tốt nói. Mấy người cũng không đốc, biết lão nhân gia xem thường mình những người này. Chu Ngô bất mãn nói, lão đại gia, nếu không phải tuổi của ngươi lớn, ta phi giáo huấn ngươi một trận không thể, ngươi xem thường ai đó? Dịch Trung Hải hung hăng nhìn chằm chằm Chu Ngô, ngươi nói nhăng gì đó, còn không vội vàng cho lão đại ca xin lỗi. Trên đời không có trưởng bối sai, ai cho ngươi như vậy đối lão đại ca? Chu Ngô bất đắc dĩ hướng lão nhân gia xin lỗi. Lão nhân gia ngẩng đầu nhìn Dịch Trung Hải cả mấy mắt, luôn cảm thấy người này quá âm hiểm. Được rồi, là ta không có nói rõ ràng. Đoạn thời gian trước đều nói có người ở chỗ này lấy được một con heo rừng, đại gia hỏa cũng đều đi theo tìm nhiều lần. Địa phương cứ như vậy lớn, cho dù có heo rừng, cũng sớm đã bị người bắt đi. Các ngươi mong muốn heo rừng, hay là đi chỗ khác đi? Dịch Trung Hải đoàn người mắt trợn tròn, nơi này không có heo rừng, bọn họ không phải một chuyến tay không sao? Vừa sáng sớm liền dậy, lại đi thời gian dài như vậy, liền heo rừng bóng dáng cũng không có thấy, liền bị nói cho nơi này không có heo rừng. Bọn họ cũng mau sụp đổ. Có người không cam lòng, cảm thấy lão nhân gia là lừa bọn họ. Nhất định là người nơi này lo lắng bọn họ đem heo rừng đuổi đi. Lão nhân gia không có giải thích, liền nói, ta đã nói với các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Ta còn muốn xuống đất đi làm việc, cũng không với các ngươi nói chuyện tiếng. Đám người hết cách rồi, chỉ đành để cho lão nhân gia rời đi. Người chung quanh từ nhiều hơn, đều là lão nhân gia người trong thôn. Phu cận nhận biết lão nhân gia người, còn cười cùng lão nhân gia chào hỏi. Bọn họ không có can đảm tiếp tục thủ sẵn lão nhân gia. Ở ngay trước mặt bọn họ, lão nhân gia không nói gì. Chờ cách khá xa, lão nhân gia mới khinh thường nói, đó chính là một đám kẻ ngu, liền nơi này có không có con mồi cũng không biết, liền chạy đến tìm heo rừng, còn tay không chạy tới. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.